Chương 29, Thiên đạo hồng quân hợp như hai thánh chương 29, Thiên đạo hồng quân hợp như hai thánh Phật tổ, mọi chuyện là như vậy. Ừm. Chuyện này ta sẽ trình lên với hai vị thánh nhân xem thế nào. Nói rồi, Đa Bảo Như Lai viết một phong thư đưa cho Đại Nhật Từ Bi Bồ Tát, Đại Nhật Từ Bi Bồ Tát hóa thành một con quạ ba chân, các phong thư bay về một nơi xa. Khoảng chừng một nén hương sau, Đại Nhật Từ Bi Bồ Tát mang về một đạo pháp chỉ với dòng chữ, bọn ta đã biết, chuyện này chúng ta tự có sắp xếp. Thì ra, Từ Hàng Bồ Tát bị thầy cho đường tăng luồng lịch xoay quanh rất ức chế, mặc dù nàng cũng cho rằng mọi chuyện có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng ta thích mang thủ đấy thì sao? Thế là đang trên đường về Lạc Gia Sơn, Từ Hàng quay sen bay về Linh Sơn, Mách Đa Bảo về vụ đường tăng quyết định từ chối đeo kim cô cho các đồ đệ. Tất nhiên, món ăn mà muốn cho ngon thì phải thêm mắm dặm muối chứ. Thế là một phong thư được gửi thẳng tới Tây Phương Nhị Thánh, để tham mưu và nhận lại được hồi âm như đã thấy. Thử Tiêu Cung, lão sư, có thật là kiếp nạn càng khó thì sau khi lượng kiếp kết thúc, giáo ta càng có được nhiều công đức không? Thử, ngươi dám nghi ngờ lời nói của bổn tọa? Hồng Quân lão tổ mắt khép hở hơi mở nhìn về phía Chuẩn Đề, làm Chuẩn Đề cảm giác như mình đã trở lại sự kiện Bất Chu Sơn gãy năm đó. Trời sập, đất lở, một sự đè nén khó tả tái hiện lại lần nữa. Thế là Chuẩn Đề phải rối rít xin lỗi, lão sư thứ tội. Lão sư thứ tội, ngươi đi tìm tên bắt con Bắc Cực Tử Vi, mang về một vật tiếp thân của hắn, cùng với kim thân của Thiên Đồng nữa, mang luôn về đây cho ta. Đệ tử lĩnh mệnh. Sau đó, Chuẩn Đề không màng hình tượng, vắt chân lên cổ mà chạy khỏi Tử Tiêu Cung. Tiếp dẫn, có đệ tử ở lại đây phối hợp bổn tôn tôi diễn. Nói rồi, Hồng Quân lấy trong ống tay áo ra một viên châu tản tạ, nếu Đường Tăng ở đây chắc chắn sẽ biết viên châu này, đúng vậy, nó chính là Hỗn Độn Châu. Thì ra, Hồng Quân không biết vì lý do gì đã đạt được viên châu này, phải nói là thiên mệnh cũng đứng về phía hắn. Muốn ngăn chặn độn khứ thì không thể dùng bất kỳ thứ gì ở giới này được, bởi vì độn khứ dù đặc biệt đến đâu, suy cho cùng hắn cũng là một phần của thiên đạo, không có thứ gì ở giới này có thể cản trở hoặc tổn thương độn khứ mảy may, giống như không có thứ gì ở giới này có thể cản trở hoặc tổn thương được thiên đạo vậy. Vì vậy, chỉ có hai cách, một là hắn tự ra tay dùng quyền hành của thiên đạo chấn áp độn khứ. Cách này là nhanh gọn và đơn giản nhất, vì vị cách của hai bên là ngang nhau, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất là chưa xác định chính xác độn khứ đang ký sinh kẻ nào. Thông qua một chút dấu vết ngày hôm đó còn sót lại, cùng với mối liên hệ giữa thiên đạo và độ thứ, hắn chỉ có thể khoanh vùng khoảng 9 phần 10, kẻ khả nghi nằm trong đoàn thỉnh kinh mà thôi, vì chỉ có ứng tiếp chi nhân mới có tư cách để lão bất tử đại đạo này ra mặt, còn cụ thể là ai thì chưa biết. Cái gì? Ngươi nói tại sao không cho giết hết cả đoàn thỉnh kinh là được á? Làm ơn, lượng kiếp là đại đạo buông xuống để khảo nghiệm, giống như đi thi vậy, nếu thi không đậu, giới này sẽ đi về phía suy tàn, với tình huống của Hồng Quân hiện tại, hắn còn mừng nữa là được thoát khỏi trói buộc, ngao du thiên ngoại, tìm đường hướng tới cảnh giới cao hơn. Tức là ta học kém quá nên nghỉ học đi làm, hắn không vui mới lạ. Tuy nhiên, nếu hắn dám trực tiếp xé bài thi thì hắn sẽ vô cùng khó sống với giáo viên, bởi vì giáo viên của hắn đồng thời cũng là nguyên thủ quốc gia nhà, cả cái hỗn độn giới ngoài kia đều là do đại đạo quản, ngươi nhắm chạy thoát không? Lại nói, lão đại đạo này, rõ ràng đã nói đại đạo ở lui, tất cả do thiên đạo quản, nhưng hễ có người gọi, tất nhiên phải xem ai gọi nữa, là lão nhảy ra ngay người tin không? Còn nhớ lần đó, nếu hắn không xuất thủ kịp, e rằng vu tộc sẽ ra thêm một hậu thổ thánh nhân, địa phủ sẽ thiếu đi một bình tâm lương nương mất. Chính vì thế, những năm này Thiên Đạo Hồng Quân vẫn luôn làm tốt vai trò của một nhân viên gương mẫu, có chăng cũng chỉ dám bố cục các kiểu, để mọi chuyện được theo ý mình mà thôi, dù sao trên đầu còn một cấp trên giám sát cũng rất khổ. Hồng Quân lúc này chỉ có thể lựa chọn cách thứ nhì, mượn tay giới khác để ngăn chặn, hạ sát đột thứ. Cách này lại liên quan đến một thứ, đó chính là Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn Châu có nhiều công năng thần dị, trong đó công năng liên kết, xuyên qua lại thế giới khác, tuy nhiên, năm đó chịu oan một đũa của bản cổ đại thần, nó đã tàn tạ không chịu nổi, không cách nào tự liên kết với giới khác được nữa. Về phía Hồng Quân, hắn cũng không có tọa độ cụ thể của bất kỳ giới nào, nên hắn nghĩ ra một cách, đó là lợi dụng thần thông nhập mộng chứng đạo thuật của tiếp dẫn, có thể trong mộng du hành tới 3000 sát na giới để lấy tọa độ của chúng. Sát na giới là những thế giới hư ảo hình thành từ những giấc mơ, ý niệm, tư tưởng hoặc hành động của bất kỳ ai trong thế giới gốc. Cụ thể như, chỉ cần đứng trước hai lựa chọn, khi chọn lựa chọn thứ nhất nó sẽ được thực hiện trong thế giới thực, còn lựa chọn thứ nhì sẽ bị thế giới thực đào thải, được thực hiện ở một viễn cảnh nào đó, một dòng thời gian nào đó tách biệt hoàn toàn với chân giới, khiến nó chỉ tồn tại dưới dạng hư ảo. Theo đó, sát na giới sẽ ra đời từ một sự kiện, sự lựa chọn bị từ bỏ và biến mất sau khi sự kiện đó kết thúc, kết quả nếu chọn sự lựa chọn đó, bởi vậy mới gọi là sát na giới, nôm na là những thế giới được hình thành và tồn tại nhất thời, cũng vì thế 3000 giới cũng chỉ là cách nói tượng trưng, khi mà các thế giới này sinh ra rồi bị diệt liên tục, khó mà đo đến được. Chính vì những lý do đó, những sát na giới này không phải tiểu thiên giới, cũng không thuộc đại thiên giới, có khi yếu ớt vô cùng, có lúc thì có thể sẽ mạnh hơn cả chân giới một cách rất bất thường muôn màu muôn vẻ. Lại nói tới tiếp dẫn, kẻ này có một thần thông gọi là nhập mộng chứng đạo thuật, nam mộng có thể ngao du tới 3000 sát na giới trải nghiệm hồng trần, thăm ngộ đại đạo. Vì lẽ đó, Hồng Quân chỉ đành nhờ Chuẩn Đề và tiếp dẫn hỗ trợ, phục vụ cho mưu đồ của mình, tốt nhất là có thể mượn tay những sinh vật ở sát na giới thủ tiêu luôn độn khứ thì càng tốt. Tất nhiên, hắn không nói sự thật cho Tây Phương Hai Thánh, chỉ bảo là nếu làm kiếp nạn khó hơn thì công đức nhận được sẽ nhiều hơn mà thôi, cơ mà điều này cũng không tính là nói láo, đúng thật là nếu kiếp nạn khó hơn thì được nhiều công đức hơn thật. Lần này, nhân tiện kiếp nạn thứ 12 sắp đến, Tây Phương Hai Thánh đến bẩm báo, Hồng Quân định mượn lần kiếp nạn này dò xét tính khả thi của phương pháp mình nghĩ ra, nếu may mắn hắn cũng sẽ dò ra được cái đuôi chuột của độn khứ hoặc may mắn hơn nữa, ngay từ lần xuất thủ đầu tiên này, Lột Khứ sẽ chính thức biến mất khỏi thế gian. Tất nhiên Hồng Quân cũng không đặt mục tiêu xa như thế, kinh nghiệm từ trước tới nay của hắn cho thấy, cái gì cũng phải từ tốn, chậm mà chắc. Trong lúc Hồng Quân đang suy nghĩ miên man, tiếp dẫn nãy giờ đã vận lực tới cực hạn, nhưng không thấy Hồng Quân có động tác gì kế tiếp, có chút nhịn không được nữa, đánh liều hỏi, lão sư, chuyện gì? Ta có thể thi triển thần thông được chưa? Được rồi, ngươi thi triển đi, chuyện còn lại bổn tọa tự có định đoạt. Sau đó, tiếp dẫn thánh nhân trực tiếp ngủ ngáy khò khò. Hồng Quân thấy thế, vận pháp lực, hỗn độn châu, tàn tạng, bay lên, chiếu vào tiếp dẫn, sau đó trên bề mặt hỗn độn châu lóe lên vô số khung cảnh của vô số thế giới. Hồng Quân mỉm cười, cách này có vẻ khả thi, bây giờ chỉ cần đợi chuẩn để mang vật dẫn về nữa, rồi rót một đạo thế giới bản nguyên vào hỗn độn châu là đã có thể kéo một sát na giới về hiện thực rồi. Bắc Cực Tử Vi cung. Không được đâu chuẩn để thánh nhân, đó là cái áo ta chưa giặt ra. Không sao. Không sao. Đây, bản thánh cho ngươi một hạt bổ để coi như thù lao. Thế là Trung Tiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế bá ấp hảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuẩn để thánh nhân xông vào lấy đi mất một cái áo của mình, cùng kim thân của tên thiên bồng chết tiệt, để lại cho hắn một cái hạt bổ để rất rưởi. Chương 30, nạn 12, thiên bồng chịu kiếp trần gian, tiên nga nối gót theo chàng làng quân, khởi. Chương 30, nạn 12, thiên bồng chịu kiếp trần gian, tiên nga nối gót theo chàng làng quân, khởi. Cao lão chàng. Nhìn tấm biển trước thôn trang, Đường Tăng mỉm cười, thành viên thứ ba của đoàn thỉnh kinh, tiểu chư chư sư phụ tới rồi đây. Đang lúc Đường Tăng bước qua cổng vào thôn trang, một cảm giác mê muội ập tới, sau đó trời đất tối sầm lại. Alo, alo, tỉnh lại đi con ve sầu hang ngủ. Ai? Đồ thứ. Đại lão, ta tưởng ngài sợ tiên đạo phát hiện nên không dám lộ đuôi nữa chứ. Thử. Tên đó vì muốn đối phó ta, không biết từ đâu tìm được hỗn độn châu, cùng với trong mộng chứng đạo thuật của tiếp dẫn kéo chúng ta vào sát na giới. Sát na giới là gì? Sát na giới là tổng kết lại, bây giờ chúng ta chỉ đang xen kẽ giữa hư và thực mà thôi. Sau khi được độn thứ thông nao xong, Đường Tăng hiểu ra như thế nào là sát na giới, nhưng hắn ngay lập tức nhíu mày nói, nếu như vậy, không phải chúng ta sẽ rơi vào thế bị động, mặc cho hắn bài bố sao? Ha ha, ngươi còn nhớ ta đã từng kêu ngươi thu thập 108 viên châu không? Nhớ chứ, 108 viên tiên tiên linh bảo nha. Bao gồm 36 viên định hải thần châu, cùng với ngũ hành linh châu, hỗn nguyên châu, tinh thần châu, thị thủy châu, ích trần châu từ hạ phẩm cho tới cực phẩm đều có hết. Ta còn nhớ rất rõ, quá trình thu thập chúng khó khăn như thế nào. Nhất là 36 viên định hải thần châu, nếu không phải lần đó ta thông minh, cho bổ đảo lao tổ và ô xào học giả phục kích sẵn, chúng bao bố hành hung lao đăng quang đạo nhân, thì cũng không cướp được dễ dàng như thế. Ở giới này, không biết có phải do sự ảnh hưởng của Đường Tăng hay không, nhưng có rất nhiều thứ đã có phần khác đi đôi chút so với nguyên bản. Ví dụ điển hình như Nhiên Đăng đạo nhân, vị đại năng vốn sẽ trở thành phó giáo chủ của xiển giáo và sau này là quá khứ Phật của Tây Phương Phật môn này, thì lại đã hy sinh ngay trong tiên yêu đại chiến giữa tiên đỉnh của Đông Vương Công và yêu đỉnh của Đế Tuấn Thái Nhất. Sau này có người đạt được toàn bộ truyền thừa của Nhiên Đăng đạo nhân, tự xưng là Đăng Quang đạo nhân. Sau đó người này đã đi tiếp quý tích của Nhiên Đăng đạo nhân, trở thành xiển giáo phó giáo chủ. Bởi vì kẻ này cũng từng có cơ may được đi Tử Tiêu Cung nghe giảng đạo lần cuối, nên Nguyên Thủy Thánh Nhân không dám thu làm đồ, chỉ phong làm phó giáo chủ như thay sư thu đồ mà thôi. Nói đến cũng diệu, Nhiên Đăng đạo nhân chỉ nghe được đạo tổ giảng đạo lần đầu thì vẫn lạc, Đăng Quang đạo nhân thì lại xuất thế muộn, chỉ nghe được giảng đạo lần cuối. Cho nên dù kế thừa được truyền thừa của Nhiên Đăng đạo nhân, Đăng Quang đạo nhân giáp lại vẫn thiếu phần giữa, khiến cho Đăng Quang mạnh hơn so với Nhiên Đăng trong nguyên tắc. Tuy nhiên đạo đồ thì vẫn cứ long đong. Cuối cùng ở thời điểm hiện tại, Đăng Quang đã chọn bến dừng chân của mình là Tây Phương Đăng Quang cổ Phật, được hưởng quá khứ Phật vị, ngang hàng với hiện tại Phật Đa Bảo Như Lai và tương lai Hoan Hỷ vị Lai Phật. Sau khi cùng Từ Hàng, Văn Trí, Phổ Hạnh, Cố Lưu Tôn phản xiển quy Tây, quay trở lại với chủ đề chính, Đường Tăng hỏi tiếp đột thứ, nhưng 108 viên tiên tiên bảo châu thì có liên quan gì? Năm đó ta cũng hỏi ngươi suốt mà ngươi có chịu nói đâu, chỉ bảo là có tác dụng lớn. Vốn dĩ ta định kêu ngươi thu thập 108 viên tiên tiên bảo châu là để có đại dụng sau khi chúng ta hoàn thành lượng kiếp, nhưng không ngờ chó ngáp phải rồi đánh bậy đánh bạ lại khắc chế được âm mưu của thiên đạo. Đại ca, van cầu ngươi nói vào trọng tâm đi, cứ lòng vòng mãi thế. Từ từ, thì ta cũng định nói đây. 108 viên tiên thiên bảo châu này vốn là mảnh vỡ của hỗn độn châu, tương truyền vào thở khai thiên, hỗn độn châu vô tình đi ngang qua, bị chúng oan một búa của bản cổ đại thần, có một bộ phận vỡ ra thành 108 mảnh, rơi vào hồng hoang. Những mảnh vỡ đó kết hợp với quy tắc sơ khai của thiên địa, hình thành 108 viên tiên thiên linh bảo. Nếu cào bằng mà nói, 108 mảnh vỡ uy năng không bằng tàn tạ hỗn độn châu, hoặc 108 tiên thiên bảo châu uy năng cũng không bằng một hỗn độn châu. Tuy nhiên, tình huống của chúng ta hiện tại là 108 tiên thiên bảo châu. Những năm này tích góp công đức tầm bổ, suýt vượt qua tiên thiên chí bảo hàng ngũ, đối phó với một cái hỗn độn châu tàn tạ. Tức là lúc này chúng ta đã ngang cơ, thậm chí bởi vì họ ở ngoài, chúng ta ở trong, chỉ cần ta thao tác một chút, chúng ta có thể chiếm cứ quyền chủ động. Thế thì ngài nhanh thao tác đi, còn lại nhại dài dòng làm gì? Ta đã thao tác rồi, chuyện còn lại là ngươi mau mau tỉnh dậy, làm những chuyện tiếp theo đi. Không thì có biến, cũng đừng trách ta. Ok ok. Sao ngài không nói sớm? Ha ha ha. Đường Tăng mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, đây là đâu? Trong lúc Đường Tăng còn hơi hoang mang, âm thanh của độn khứ vang lên trong đầu hắn, quên nói cho ngươi biết, thiên đạo cũng không phải giả vừa, hắn định cho ngươi hóa thân thành Bắc Cực Tử Vi đại đế, theo kịch bản thì chính là kẻ trực tiếp gây ra bi kịch cho thiên đồng. Ngươi đoán xem, một ngày đẹp trời nào đó, nếu con lợn kia bỗng nhiên nhớ lại đoạn ký ức ở giới này và biết kẻ đóng vai Bắc Cực Tử Vi đại đế là ngươi, thì hắn sẽ nghĩ thế nào?
Hừ,
mặc dù chỉ là một cái hư mộng giới, nhưng bây giờ mọi chuyện diễn ra lại là thật, hắn sẽ hận ta tới tận xương thủy đi. Thiên đạo đúng là thiên đạo, thật là cao tay nha. Đừng lo, ta đã đổi vai cho ngươi rồi.
Ồ,
vậy thì cảm ơn đại lão. Nhưng ngươi cho ta nhập vai thành ai thế? Cha của Tôn Ngộ Không trong vai Cao Thúy Lan, Cao Lão Thái Công. Kịch bản bắt đầu. Chuyện kể rằng sau khi phong thần lượng kiếp qua đi, quyền hành của Ngọc Đế dần bị các đại đế khác sâu xé. Trong đó, có Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế Bá Ấp Hảo, kẻ này thường được biết đến với sự nhân hậu và lòng hiếu thảo cảm động trời đất. Tuy nhiên, trong mắt Ngọc Đế, kẻ này chỉ đơn giản là một tên tham lam ngu ngốc. Hắn rõ ràng đã chiếm được quyền điều hành thủy quân thiên hà, nhưng không biết bao nhiêu lần vì chỉ đạo sai lầm mà đã làm nhược thủy trong thiên hà sao động, suýt gây ra hỏa lớn. Trong lúc đó, Thiên Đồng tướng quân vốn là thuộc hạ dòng chính của Ngọc Hoàng Đại Đế, nghe nói bởi vì hắn thấy Ngọc Đế giờ đây không còn thực quyền, nên đã đầu quân cho Bắc Cực Tử Vi cùng. Thực ra là kế sách của Ngọc Đế và Thiên Đồng, vừa để giảm bớt tai họa nhược thủy, vừa để kiềm chế Tử Vi. Theo như ý nguyện, hắn được Tử Vi phong làm Thiên Đồng nguyên soái, thống lĩnh thủy quân thiên hà. Từ dạo đó trở đi, dưới tài năng của mình, Thiên Đồng nguyên soái đã khống chế rất tốt nhược thủy trong thiên hà, làm Tử Vi đại đế rất ấn tượng. Lại nói, Bắc Cực Tử Vi đại đế để ý Hằng Nga tiên tử đã lâu, rất nhiều lần hắn cố tiếp cận nàng, nhưng bị nàng khéo léo né tránh hết lần này tới lần khác, làm cho Tử Vi vô cùng hợp cực. Ngược lại, Thiên Đồng nguyên soái vừa đẹp trai, lại tài năng hơn người, rất được các tiên nữ hâm mộ. Trong đó, có các tiên Nga ở Quảng Hàn Cung của Hằng Nga tiên tử, cụ thể là một tiên Nga tên Tố Tố, hai người nói chuyện rất hợp ý, Tử Vi tất nhiên không biết cụ thể trong đó. Hắn chỉ biết là, kẻ hắn từng rất tán thưởng, Thiên Đồng nguyên soái rất hay lui tới Quảng Hàn Cung. Vì vậy, trong lòng Tử Vi cũng dần nổi lên nghi ngờ và dần đưa Thiên Đồng vào danh sách đen. Điểm nhấn có thể kể tới đại hội bản đảo năm đó. Tử Vi thấy rõ ràng, Thiên Đồng chỉ đùa một câu thôi mà đã làm Hằng Nga cười tít cả mắt, làm hắn càng cũng cố thêm sự nghi ngờ về mối quan hệ mập mờ giữa Thiên Đồng và Hằng Nga. Cơ mà chết ở chỗ, lúc Thiên Đồng đùa thì cả hội ai cũng cười, chứ có riêng gì Hằng Nga đâu. Đỉnh điểm, trong một lần Thiên Đồng đang định hối lộ Hằng Nga để đưa tiên Nga Tố Tố đi chơi, thì cảnh đưa đẩy, đẩy đưa, thật ra Thiên Đồng tặng kim đan để được đưa Tố Tố đi chơi, nhưng Hằng Nga đẩy lại bảo không cần, thì bị Vương Linh Quan tỉnh cờ bắt gặp, dùng lưu ảnh thạch ghi lại mang cho Tử Vi xem. Sau khi xem xong, Tử Vi nổi giận đùng đùng, đi tìm Thiên Đồng hỏi tội, lại bắt gặp hắn đang tâm sự cùng Tố Tố bên bờ nhược thủy. Tức giận, ghen tị vì thằng bốn hộp sữa, thằng không hộp nào, Tử Vi ngay tại chỗ dùng quyền hành của đại đế, đẩy Thiên Đồng xuống trần gian chịu kiếp xuất sinh, với tội danh quấy rối Hằng Nga tiên tử. Minh chứng là đoạn hình ảnh trong lưu ảnh thạch mà Vương Linh Quan giao nộp. Tố Tố ở một bên hết mực văn mài, cũng bị Tử Vi lạnh lùng đá một cước chết tươi, nối gót Thiên Đồng chuyển thế làm yêu quái. Không dừng lại ở đó, cựu sĩ đinh ba của Thiên Đồng bị Tử Vi chia ra thành hai thanh đao, mỗi kẻ giữ một thanh, chỉ khi nào tìm được và giết kẻ còn lại, hai thanh đao sẽ hợp nhất thành cựu sĩ đinh ba, trả lại pháp lực cho kẻ đó mới có cơ hội về lại thiên giới. Chương 31, ngầm chiếm quyền chủ động, ba thánh xem phim giả. Chương 31, ngầm chiếm quyền chủ động, ba thánh xem phim giả. Phụ tờ hờ ân lờ lờ, con muốn lấy cương liệt ca cờ a a a, đi mà phụ tờ hờ ân lờ lờ. Phụt, khu khu cụ, phụ thân, người làm sao vậy? Không không sao, chẳng qua là tuổi già, uống trà cũng bị mắc nghẹn thôi. Cao lão thái công Đường Tăng nhìn con gái của mình nón ào đen, đòi cưới tên gia đình chư cương liệt, chính là Thiên Đồng bị đẩy, suýt nhịn không được mà sắp chết. Thiên đạo tên này cũng quá ác, hoặc cũng có thể hắn bức đại một vai nào đó, xui thay Ngộ Không bị nhập vai thành Cao Thúy Lan mới chết, mà một khi đã bị kéo vào giới này rồi, trừ phi giống như Đường Tăng có độn khứ giúp đỡ, nếu không sẽ tạm thời đánh mất ký ức, chỉ có thể hành động theo đúng quy tích của nhân vật được bài bố, giống như lúc chúng ta nằm mơ vậy. Hạt dự, con thật sự không hối hận đó chứ? Phụ thân đồng ý rồi sao?
Ừm,
nếu con không hối hận thì ta sẽ cho người an bài ngày lành tháng tốt, để hai đứa thành đôi.
Hi hi,
phụ thân anh minh.
Khủ,
ừm, ta ra ngoài một chút.
Vâng, phụ thân.
Đường Tăng tăng nhanh cước bộ, đi ra sau hậu viện, thấy đã đủ xa, hắn.
Hoa ha 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 ha,
cười chết ta rồi.
Cợt mờ nở ha ha ha.
Ngộ Không à, bắt rồi à, sư phụ không phải không muốn rút, nhưng thời cơ chưa tới, các ngươi chịu khổ rồi.
Ha ha ha.
Ho 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 ho.
Thử.
Tiểu Bạch Long.
Ôi trời ạ,
ngay cả Tiểu Bạch Long cũng có vai diễn sao?
Tiểu Bạch Long trong vai con trâu nhà Cao Lão Thái Công.
Người đâu?
Lão gia có gì phân phó?
Chăm sóc con trâu này cho thật tốt, ta sẽ có ban thưởng.
Vâng thưa lão gia.
Tên gia đình nhìn theo bóng lưng của Cao Lão Thái Công nghi hoặc không thôi, không biết vì lý do gì, lão gia ra đây cười sặc sủa cả buổi, rồi kêu hắn chăm sóc cho con trâu này. Chẳng lẽ con trâu này có gì thần dị sao?
Kỳ quái.
Lại nói chư cương liệt, sau khi hạ sanh vào heo thai không bao lâu, hắn tự tách bầy trốn vào rừng sâu, nhưng bởi vì mất hết pháp lực, kỹ năng sinh tồn kém, hắn chật vật lắm, mới có thể sống sót cho tới lúc khôi phục lại được một chút pháp lực, kích hoạt được thanh đao ẩn giấu trong nguyên thần. Một lần nọ, một con hổ yêu bắt gặp hắn trong tay có pháp bảo, nảy sinh lòng tham, định sát heo chư cương liệt bảo, đánh nhau mấy trăm hiệp, chư cương liệt bị thương nặng suýt mất mạng, may sao có một nữ nện tình tên Đoán Nhị tỷ đi ngang, rút đao tương trợ, mang chư cương liệt đã trọng thương hôn mê về động phủ chữa thương. Sau khi tỉnh lại, hắn nguyện ở lại Vân Sạn động phủ chút việc vặt, coi như báo đáp cho nàng, lâu dần thành như người thân. Cơ mà không biết vì nguyên do gì, dung mạo của Đoán Nhị tỷ hầu như bị hủy hoàn toàn,
nên Trư Cương Liệp không đoán được số tuổi thật sự, với lại tên nàng cũng gọi là Noãn Nhị tỷ, nên hắn cũng xem nàng như tỷ tỷ mình mà đối đãi. Một hôm nọ, Nhị tỷ, ta quyết định rồi, ta sẽ lấy Thúy Lan làm vợ. Đang quay lưng lại với Trư Cương Liệp, chuẩn bị bữa ăn tối, không biết vì sao hai bờ vai của Noãn Nhị tỷ lại run lên nhẹ nhẹ, cố dằn lại nội tâm đang dao động, nàng hỏi, "Ồ, là cô bé nhà họ Cao, ở Cao Gia Trang, mà ngươi đang làm công đó à?" "Đúng vậy, ta cảm giác nàng rất giống một người quan trọng đối với ta ở kiếp trước." "Ừm." Noãn Nhị tỷ chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa, tiếp tục cầm túi làm việc. Trư Cương Liệp thấy thế, chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng. "Ta có việc cần làm, đi ra ngoài một chút. Tỷ cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi ta đâu." "Ừm." Nói rồi, Trư Cương Liệp quay lưng ra ngoài, giá vân bay đi đâu không rõ. Còn thiếu nữ trong động, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt chi chít những vết sẹo, nàng cố cắn chặt bờ môi khô khốc đến bật cả máu, để tiếng nấc không thể thoát ra thành tiếng. Trên tay, con dao thái thịt đã cắt chúng vào tay lúc nào cũng không hay. Đêm nay, lại có hai kẻ mang nặng tâm tư, nhưng không thể giải bày. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay đã đến ngày đại hỷ của Cao tiểu thư và Tân lang, bà con xóm giềng nô nức đến đây chung vui, tiếng kèn, tiếng pháo đinh tai nhức óc. "Chúc mừng Cao lão thái công được chàng rể quý." "Chúc mừng." "Chúc mừng." "Chúc hai cháu bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm." "Cảm ơn chư vị." "Cảm ơn chư vị." Trong lúc Cao lão thái công đường tăng tiếp khách mệnh vờ cờ lờ, thì Tân lang Trư Cương Liệp của chúng ta như kẻ mất hồn, lâu lâu cứ lóng ngóng như đang chờ ai đó, người ta mời rượu bao nhiêu thì uống hết bao nhiêu, miệng thì cứ lẩm ba lẩm bẩm, quan khách đứng gần cứ tưởng hắn cảm ơn, nhưng ngại nên không nói lớn, thực ra là nàng ấy không đến. "Nàng ấy không đến thật sao?" Sau khi quan khách về hết, Tân lang say thức được bốn tên gia đình kẻ vào phòng cưới. "Alo, Đồn Thứ lão đại, tiến độ xâm lấn tới đâu rồi? Hai tên đồ nhi ta sắp động phòng rồi kìa." Xong ngay đây." "Ta cũng không có cách nào nha, nếu làm nhanh quá sẽ bị tên kia phát hiện, nên ta chỉ có thể thả chậm tiến độ đoạt quyền không chế giới này mà thôi. Chưa kể, đây còn là lần đầu của người ta nữa nha. Chưa có kinh nghiệm nhiều." "Mẹ, tự nhiên làm nghe thấy gớm vậy cha. Nhanh đi ông nội." "Rồi, xong rồi đấy. Từ bây giờ các ngươi muốn làm gì thì làm, còn ta sẽ phụ trách edit video lại, phát cho thiên đạo tên đó xem đoạn video giả mạo của ta." "Ha ha ha." "Tử Tiêu Cung, Hồng Quân cùng Tây Phương hai thánh đang xem, sắp tới cảnh hay, thì bỗng nhiên màn hình chiếu xạ ra từ Hỗn Độn Châu chớp tắt liên tục. Sau đó, nó giống như một chiếc tivi đời cũ bị nhiễu hạt trắng, không còn thấy hình ảnh nữa. Kỳ quái, chẳng lẽ Hỗn Độn Châu xảy ra vấn đề? Hồng Quân tăng thêm một chút pháp lực truyền vào Hỗn Độn Châu, thì màn hình dần trong trở lại. Quả nhiên sao? Thật tiếc thay cho một món chí bảo. Ở bên cạnh, hai thánh truyền âm với nhau, "Sư đệ, ngươi đề xuất ý kiến này thật là cao tay nha. Nghĩ xem, sau này tên Trư Cương Liệp đó mỗi lần gần nữ sắc, mặt khỉ của Tôn Ngộ Không lại hiện lên, chà chà, khung cảnh đó thật khó diễn tả." "Ha ha ha. Sư minh quá khen. Giáo ta có giảng, sát dục suy cho cùng chỉ là xiềng xích. Âu cũng là tốt cho hắn." Chỉ thấy, màn hình của mấy lao già hư lốn này đang chiếu cảnh Tân Lang và Tân Nương thẹn thùng xích lại gần nhau, sau đó, chuyện gì xảy ra thì chỉ có mấy lao mới biết. Thực chất, diễn biến chính xác xảy ra hiện tại là Cao lão thái công phóng lên nóc nhà, đáp xuống, nhưng không khống chế tốt lực đạo, mái ngói vỡ tan cảnh, Cao lão thái công té song xoài trên nền nhà, trước sự chứng kiến của Tân Lang và Tân Nương. "Phụ thân, người có sao không? Sao người lại rơi từ trên đó xuống?" "A, đĩa bay đĩa." "Cái gì? Ít hai bốp ít hai ai ra, ít hai để tránh thoát khỏi tình huống lung túng." Đường Tăng quyết định không nở một nụ cười tự tin mà đánh lạc hướng, lấy tay gõ vào đầu, thức tỉnh thần trí cho Ngộ Không. "Đúng vậy, chỉ có Ngộ Không thôi, vì đối với Cương Liệp, hắn có ý tưởng khác." "Chư Cương Liệp, vui ra." "Cao lão thái công." "Nhạc phụ đại nhân, sao ngài lại đánh ta?" Mê mang thoáng chốc, Cao Thúy Lan Tôn Ngộ Không cũng hồi thần lại, "Chuyện gì xảy ra? Đây là đâu? Ta đang làm gì?" "Từ từ, chuyện của con để lát nữa ta giải thích sau." "Ngươi, lại đây, ngồi xuống. Ta biết ngươi thật sự không thích con gái ta. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, về hai heo của ngươi lên mà nghe cho rõ từng câu từng chữ của ta. Nếu không, ta không đảm bảo ngươi và tiểu tình nhân của ngươi có thể sống tới ngày mai." "Ngươi dám đụng tới nàng? Ngươi không phải Cao lão thái công? Ngươi là ai? Là vị nào của thiên đình?" Nghe Đường Tăng nói như thế, Trư Cương Liệp vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ, yêu khí trùng thiên, hơi rượu cũng tan đi hết. Buộc im lặng. "Nếu không nhanh lên thì không kịp đâu, ngươi chỉ cần biết ta không phải một phe với bọn hắn là được. Muốn cứu nàng ta thì cố mà nghe cho thuộc đạo pháp của ta." Đường Tăng gõ thêm một phát lên đầu heo của Trư Cương Liệp, làm yêu khí của hắn trực tiếp tán loạn, ngây người tại chỗ. Nghe ra Đường Tăng có vẻ cũng không phải phe kia thật, Cương Liệp mới thở phào nhẹ nhõm, rón rén ngồi xuống. Một vị đại lao có thể khống chế tốt lực đạo tới mức đánh hắn đủ đau, yêu khí tán mất mà không gây tổn thương cho hắn, hỏi sao mà không rén. Đường Tăng thấy Trư Cương Liệp ngoan ngoãn như thế cũng gật đầu, thực sự thì hắn cũng không muốn dùng biện pháp cấp tiến như vậy, nhưng tuệ nhãn phát động, Đường Tăng phúc trí tâm linh, mới nảy ra ý tưởng ngay đây thôi. Nếu không kịp thì e là sẽ bỏ lỡ cơ duyên của tên đầu lợn này mất, nên bất đắc dĩ hắn mới phải làm như thế. Chương 32, Trảm chấp niệm tam thi, cùng chém tam thế thân chi pháp. Chương 32, Trảm chấp niệm tam thi, cùng chém tam thế thân chi pháp. Năm đó, sau khi tiên ma lượng kiếp kết thúc, các bậc thượng cổ đại năng người thì vẫn lạc, kẻ thì rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, con đường tu hành tới đại la thì bị bế tắc. Khác với các cảnh giới khác, chỉ cần tăng thực lực lên thì người có thể thăng tiến lên tiếp, nhưng đại la kim tiên lại khác, nếu chưa lĩnh ngộ được đạo của bản thân thì người chỉ có đại la thực lực, không có đại la đạo quả, không thể tiến thêm. Chỉ khi nào ngươi đã lĩnh ngộ được đạo của mình, thì mới có thể kết thành đạo quả hình thức ban đầu, gọi là đại la đạo quả. Quá trình từ đại la đạo quả thăng tiến lên viên mãn có thể nói là dài dằng dặc, vì lẽ đó các thượng cổ đại năng định nghĩa thêm cho nó một cảnh giới, gọi là hôn nguyên kim tiên cảnh. Chỉ khi nào ngươi lĩnh hội đạo của mình đến viên mãn, đạo quả đủ đầy, ngươi mới có thể bước vào hôn nguyên đại la kim tiên cảnh, chứng được bất tử bất diệt đạo quả. Dừng lại ở đây, ta quay ngược lại câu đầu tiên, con đường tu hành tới đại la đã bị bế tắc, phần là vì pháp môn tu hành thất lạc, phần là vì thiên đạo đã thành hình, chính thức tiếp quản hưng hoang, đại đạo ở lui, các bậc tu hành khó mà thăng ngộ đại đạo chí lý dễ dàng như trước nữa. Giữa lúc đó, đạo tổ Hồng Quân trở thành thánh nhân, khai sáng một pháp môn tu hành, tên là Trạm Tam Thi Bí Pháp, có thể chém ra ác niệm, thiện niệm, bản ngã chấp niệm, ký thác vào tiên thiên linh bảo, khiến cho tâm tư thanh tịnh, tiếp cận với thiên đạo, cảm ngộ thiên đạo chí lý, thay cho đại đạo chí lý, sau đó ba thi hợp nhất, làm viên mãn đạo quả của mình. Mặc dù thiên đạo chí lý cũng huyền diệu không kém đại đạo chí lý, nhưng về chất lượng cũng có phần chênh lệch, nên đạo tổ gọi cảnh giới tiếp theo sau là chuẩn thánh và thánh nhân, thay cho Hỗn Nguyên Kim Tiên và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lại nói, muốn Trạm Tam Thi pháp môn, trước tiên cần phải lĩnh hội được đại la đạo quả, rồi phải có tiên thiên linh bảo để ký thác chấp niệm. Điểm chí mạng mà các bậc đại thần thông mắc phải, đó là họ chỉ chú trọng đến tiên thiên linh bảo càng mạnh, để ba thi của mình càng mạnh, nên gây ra không biết bao nhiêu gió tanh, mưa máu tranh nhau bảo vật. Để rồi khi đi đến cuối con đường, lại nhận ra rằng ba thi ký thác vào ba loại linh bảo mạnh mẽ khác nhau, nhưng lại chả liên quan gì đến đạo mà mình đi cả, thế nên ba thi không thể hợp nhất, không thể viên mãn đạo quả. Cơ mà chuyện này chắc có lẽ chỉ có Thái Thanh Thánh Nhân tỏ tướng nhất, vì chỉ có hắn mới chém ra được đầy đủ ba thi, nhưng vì không hợp nhất để chứng đạo được, nên đành dùng lập giáo công đức chứng đạo. Còn các vị khác, đa phần chỉ chém ra được thiện, ác hai thi là cùng. Đó là do thực lực ngươi càng cao, ngươi sẽ càng dễ đánh mất cái bản thân ban sơ, nguyên thủy nhất, nên khó mà tìm lại được bản ngã để chẩm ra. Phía trên là những bất cập về pháp môn này, các ngươi không cần biết tại sao ta biết nhiều thế, chỉ cần lặng lặng tiếp thu mà thôi. Dừng một chút lấy hơi, Đường Tăng giảng tiếp, nói một chút Tây Phương Hai Thánh, bởi vì Tây Phương cằn cỗi, ban đầu thậm chí còn chả có nỗi linh bảo để chẳng thi, nên họ đã tự thôi diễn ra một pháp môn là ngưng tụ thiện, ác thi của mình thành một thứ gọi là xá lợi, coi như trung gian, rồi sau đó mới ký thác xá lợi vào một tiên thiên linh vật nào đó, thay cho linh bảo. Cụ thể là, chuẩn đề thánh nhân ký thác ác thi vào tiên thiên bồ đề thụ, tiếp dẫn thánh nhân ký thác thiện thi vào tiên thiên cổ trúc. Họ làm vậy cũng một phần là vì linh vật có tính chất khác với linh bảo, không thể chịu tải trực tiếp tam thi vào được, với lại lúc đó cả hai chưa thành thánh, nên cũng chưa nghĩ tới việc luyện hóa bản thể của mình thành linh bảo. Tuy nhiên, sau này vì được đạo tổ ban thưởng pháp bảo, họ đã không sử dụng pháp này nữa, mà thôi diễn xá lợi chi pháp sang một con đường khác, có thể nói là tiền thân của Phật môn Trạm Thất Tình Lục Dụng, ngưng tụ xá lợi chi pháp hiện nay. Đó là phần giới thiệu. Bây giờ ta sẽ vào đại cương. Tôn Ngộ Không cùng Chư Cương Liệp đang nghe Đường Tăng giảng như si như say, đâu nghe một câu suýt bật ngửa, nghe nãy giờ mà bây giờ chỉ mới vào đại cương thôi á. Như ta đã nói, Trạm Tam Thi Bí Pháp vừa khó khăn, vừa có thiếu sót. Giữa lúc đó, Tây Phương Hai Thánh đánh bậy đánh bạn, sáng tạo ra dùng xá lợi ký thác chấp niệm vào tiên thiên linh vật, suýt đã đi đúng hướng, vì hai loại linh vật đó vừa đồng căn, đồng nguyên, lại vô cùng phù hợp với đạo của hai người, vì nó vốn là bản thể của họ. Nhưng cuối cùng thì cũng đâu lại vào đấy. Giữa tình hình đó, có một vị đại năng vô cùng anh minh thần võ, đẹp trai xoáy khí kim tiền tử, đã dựa theo những pháp môn trên, mở ra lối riêng, sáng tạo ra chém tam thế thân, quá khứ thân, hiện tại thân, tương lai thân, ký thác vào xá lợi. Chém ra quá khứ, hiện tại, tương lai, sẽ hình thành được duy nhất tính chất tức là bất tử bất diệt chân ý hình thức ban đầu, rồi mới ngược lại từ từ lĩnh hội đạo của bản thân, làm cơ sở để tam thân quý nhất, viên mãn đạo quả sau này. Tại sao nói chém ra tam thế thân là bất tử bất diệt chân ý hình thức ban đầu? Đó là bởi vì khi ngươi chém ra tam thế thân, thì quá khứ ngươi cũng thành đạo, hiện tại ngươi cũng thành đạo, tương lai ngươi cũng đã thành đạo, kẻ khác có giết ngươi ở một trong ba thời điểm, thì trong hai thời điểm còn lại, ngươi cũng có cách để trở về. Trừ phi, họ có thể một lần chấn sát ngươi ở cả ba dòng thời gian, trong cùng một lúc. Chưa kể, sau khi tam thế hợp nhất, tất cả ngươi ở các dòng thời gian đều quy vị về nhất thể, khiến vị cách của ngươi được nâng cao lên vô hạn, sẽ dễ tiếp cận gần đến đạo hơn. Ưu điểm của pháp môn này là không cần đợi tới ngưng tụ đại la đạo quả mới có thể chạm như tam thi pháp, và miễn là có thể tu thành rồi, thì đường đi sau này dễ hơn chạm thi pháp vô cùng. Chỗ khó, tam thân đều khó chém như nhau, chứ không hề dễ như chạm thi pháp, ít nhất cũng chạm được thiện hoặc các thi. Bên cạnh đó, muốn ngưng kết xá lợi, phải tách một phần nguyên thần và tinh huyết để ngưng tụ xá lợi, rồi ký thác tam thân vào xá lợi, lại dùng xá lợi này ký thác vào một đồng nguyên chi thể, giống như chuẩn đề với bồ đề thụ, tiếp dẫn với khổ trúc vậy. Vấn đề là hậu thiên sinh linh, thì tìm đâu ra đồng nguyên chi thể? Ta liền nghĩ ra luân hồi chuyển thế chi pháp, cụ thể hơn là trong một lần bị ám toán, nên ta mới lĩnh hội ra được. Đó là mang xá lợi có ký thác tam thân đi chuyển thế, là có ngay đồng nguyên chi thể. Nhưng điều này cũng làm phát sinh một hạn chế cho pháp môn, đó là tam thân sau khi chuyển thế phải tu hành lại từ đầu, sau cho cảnh giới sắp xỉ với bản thể, thì mới có cơ sở hợp nhất được. Đây là một quá trình dài dằng dặc, không giống với Trạm Tam Thi ký thác linh bảo, vừa chém ra là tam thi có cảnh giới ngang bản thể luôn. Kết thúc đại cương, bây giờ vào nhập môn cùng chuyên đề, chú ý nghe cho kỹ. Tôn Ngộ Không cùng Chư Cương Liệp đã không thèm để ý nữa, tiếp tục chú tâm nghe đạo. Chém tam thân ký thác xá lợi chi pháp pháp môn là. Sau đó, đến hơn nửa đêm thì cuối cùng Đường Tăng cũng giảng xong pháp môn cho hai kẻ này, hắn cũng không quên dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại, sau này làm tài liệu giảng dạy cho các đồ đệ sau. Tiền bối, chẳng hay ngài truyền cho ta pháp môn này là có ý gì? Thời điểm, hoàn cảnh đều không phù hợp a. Ngươi không cần biết nhiều, chỉ cần nhớ rõ pháp môn này, thời cơ đến, ắt sẽ tự có lĩnh ngộ. Được rồi, ngươi mau về với tiểu tình nhân của mình đi, nếu không nàng ta không chống đỡ nổi nữa đâu. Tiền bối, không phải ta, mà là người của Tử Vi. Tử Vi đại đế. Ừm. Được sự xác nhận của Đường Tăng, Chư Cương Liệp dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến, dẫm chân một phát mây đen bốc lên, nâng hắn bay về phía Vân Sạn Động. Thấy Chư Cương Liệp đã đi rồi, Ngộ Không mới xấu hổ hỏi Đường Tăng, khẽ khẽ. Sư phụ, ngài có thể cho ta biết tại sao chúng ta lại trở thành bộ dạng này được không? Nhất là ta, tại sao ta lại biến thành nhân loại nữ tử như vậy? Hơn nữa, còn đòi cưới tên heo mập kia nữa. Mẹ mẹ. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Phụt. Ha ha ha. Ngài còn cười nữa. Khẽ khẽ khẽ. Tức chết lao tôn. Ngài nói đi là kẻ nào hại chúng ta? Đi. Vừa đi vừa nói. Sắp có chuyện lớn, không hóng hất thì hồn phí lắm. Nói rồi, Đường Tăng cùng Ngộ Không cưới trên Lục Âm Tiền Y Đi, bay theo hướng Chư Cương Liệp vừa rời đi. Chương 33, thân thế thật Đoán Nhị Tỷ. Chương 33, thân thế thật Đoán Nhị Tỷ. Trong lúc đó, ở Vân Sạn Động, nền nện tinh Đoán Nhị Tỷ ngồi co do ở một góc trên giường đá, hai tay ôm đầu gối, hai mắt thẫn thờ nhìn ra cửa động. Thật ra nàng không hề lạnh lùng, không hề kiên cường như những gì nàng thể hiện, ngược lại, sâu thẳm trong nội tâm, nàng vẫn chỉ là một tiểu tiên nga yếu đuối đáng thương mà thôi. Đúng vậy, nền tinh Đoán Nhị Tỷ chính là tiên nga Tố Tố đã bị đẩy xuống phàm trần cùng với thiên đồng Chư Cương Liệp. Còn nhớ, lúc nàng vừa mới hạ sinh, còn là một con nhện bé nhỏ, tên Đoán Nhị Tỷ là bởi vì nàng là quả trứng thứ nhì nở ra. Sinh ra trong ổ nhện, nàng phải cạnh tranh rất khốc liệt với huynh đệ, tỷ muội mới có thể sinh tồn được, không biết bao nhiêu lần, nàng đã đứng bên bờ vực sinh tử. Cho đến khi không chịu nổi sự tàn khốc đó nữa, nàng quyết định rời đi, trên đường suýt bị các loại chim thú ăn mất. Một hôm nọ, lúc nàng vừa bị thương, vừa mệt, vừa đói rã rời thì bỗng nhiên có một hạt đào rơi xuống trước mặt, mặc kệ như thế nào, nàng ngấu nghiến hạt đào đó và khôi phục được một bộ phận pháp lực. Đại nạn không chết ắt có hậu phúc chính là nói nàng lúc đó, sau đó Tố Tố tìm được một hang động, trú ngụ lại đó, sống một cuộc sống như người bình thường, vô ưu, vô lo, cho đến khi nàng gặp lại hắn. Lần đó, sau khi gặp lại hắn nàng vui lắm, mang hắn về chăm sóc, chờ hắn bình phục, nàng còn mơ tưởng cả hai sẽ có một cuộc sống vô ưu, vô lo trốn phàm trần. Nhưng đúng lúc này, nhìn thấy thanh đao hắn còn nắm chặt trong tay, nàng mới choàng tỉnh khỏi ảo tưởng, nàng nhớ tới lời Tử Vi đại đế nói, chỉ khi nào một trong hai giết người còn lại, hai thanh đao hợp nhất thành Cửu Sĩ Đinh Ba, người kia mới có cơ hội về lại tiên giới. Như từ trên đỉnh núi rơi xuống vực sâu, Tố Tố trở nên hoảng loạn, khủng hoảng tột độ, nàng không phải sợ hắn giết nàng, mà ngược lại, nàng quá hiểu hắn, tên ngốc này rất có thể sẽ nhân lúc nàng không chú ý, tìm cách để chết dưới tay nàng, để nàng có thể về thiên giới. Thế là, nàng nghĩ ra một cách, nàng quyết tâm tự hủy dung mạo của mình ngay trong đêm đó, chỉ có cách đó, nàng mới có thể ở bên cạnh hắn mà không sợ bị hắn phát hiện. A a a a. Tiếng kêu xé lòng, dòng máu tuôn ra, chảy dài theo từng vết dao trên khuôn mặt, nàng cố cắn răng chịu đựng không dùng pháp lực để hồi phục, mà để yên cho nó tự lành rồi thành sẹo, bởi vì nàng muốn là yêu tộc, nên vết thương hồi phục cũng rất nhanh. Mấy hôm sau, hắn từ hôn mê tỉnh lại, đã thấy một Đoán Nhị Tỷ bị hủy dung rồi. Sau này vì để hạn chế tối đa sự nghi ngờ của hắn, nàng đã khoác lên mình một lớp tính cách hào sảng, chính chắn ngụy tạo và giữ khoảng cách với hắn, coi nhau như tỷ đệ. Tháng trước, hắn nói với nàng hắn tìm được một công việc ở một nơi gọi là Cao Lao Trang, bởi vì sức lực lớn nên cũng nhận được đãi ngộ rất tốt, giữa lúc cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, những tưởng cả hai sẽ sống như thế tới cuối đời thì hắn lại nói với nàng, hắn phát hiện con gái của Cao Lao rất giống với người yêu của hắn kiếp trước. Khi đó, nàng còn tưởng rằng hắn nói như thế vì để thăm dò mình, nàng còn cười bảo ngươi đầu thai không uống canh mạnh bà hay sao, mà có thể nhớ người yêu kiếp trước. Rồi cả hai cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, không ngờ bây giờ hắn lại đã thực sự thành hôn với kẻ kia. Nhưng nàng mới chính là Tố Tố, là người yêu kiếp trước của hắn a. Nhưng một lần nữa, nàng cũng không muốn bạch trần. Hay là để hắn hạnh phúc bên người kia thay nàng cũng được, như vậy có lẽ cũng là tốt cho cả hai bên. Thế là nàng giả ngu, giả dại không thèm quan tâm. Không, nàng không cam tâm, con tim và lý trí giằng xé, làm sao có thể cam tâm nhìn người mình yêu thành đôi với kẻ khác. Tố Tố bây giờ đã sắp điên rồi. Hức hức, đồ ngốc heo mập, ta mới là Tố Tố. Quá ấm ức. Tố Tố bi phẫn gào thét để phát tiết sự phẫn uất. Đúng lúc này, ngoài cửa động truyền tới tiếng bước chân, Tố Tố tưởng rằng Cương Liệp về, liền vội vàng lao hết nước mắt, cố dặn ra một nụ cười. Kỳ quái, hôm nay chẳng phải là đêm tân hôn của hắn sao? Thử, hay là uống rượu say lộ ra nguyên hình, bị người ta đuổi đi, mới về đây tìm ta. Thứ, đáng đời. Phải nói, chị em phụ nữ đúng là kỳ lạ, mới đây còn khóc đó, giằng xé đó, mà bây giờ nghĩ tới người thường, thì bộ dáng đau khổ lúc nãy cũng biến đi đâu mất. Đang lúc Tố Tố trong lòng hí hửng, nhưng mặt ngoài lạnh tanh đi ra đón lao trừ, thì bóng người trước cửa làm nàng giật mình. Ngươi là ai? Ha ha ha. Tiểu nữ tử, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần tối nay ngươi phục vụ tốt cho đại vương bọn ta, ngươi sẽ muốn gì được đấy. Đang nói chuyện, là một tên yêu quái tướng mạo xấu xí, không biết là giống loài gì. Tố Tố phẫn nộ định quát lớn, thì thấy sau lưng tên yêu quái đã đứng đó khoảng chục con tiểu yêu, đa dạng các chủng loại, làm nàng kinh ngạc không thôi. Các ngươi thật sự là ai? Đến đây làm gì? Hừ, ta đã nói là ngươi không cần biết. Không phải yêu nữ quanh đây đều đã được đại vương hưởng dụng qua, thì không đến lượt ngươi đâu. Thứ xấu xí không biết điều. Ngươi bị chạm tới nỗi đau, Tố Tố tức giận rút đao ra chém tên yêu quái trước mặt, thấy đòn hiểm hắn bổ nhào qua một bên để né, sau đó chỉ đạo quần yêu vây công Tố Tố. Chúng bay đâu? Còn không mau bắt con tiện nhân này lại cho ta, kẻ nào là công, sau khi về ta sẽ bẩm báo đại vương thăng quan tiến chức cho. Rõ. Ken ken tiếng binh khí giao nhau, một mình Tố Tố ngăn cản quần yêu, mặc dù nàng không giỏi chiến đấu, nhưng pháp lực nàng cao hơn bọn chúng nha. Nói thì nói như vậy, nhưng Tố Tố cũng chật vật lắm mới hạ gục được hết lũ này. Hừ, dám chọc đến bản đại tỷ, ta cho các ngươi biết thế nào là lợi hại. Sao? Gọi đại vương các ngươi ra đây. Vốn trong lòng còn đang rất khó chịu chuyện của Trư Cương Liệp, không biết bọn này từ đâu ra kiếm chuyện, sán dạy dỗ bọn chúng, nàng cũng có cớ để xả hết bất ức trong lòng. Nhưng phước bất trùng lai, hoa vô đơn trí, nàng chỉ buộc miệng gáy một câu, ai ngờ tên đại vương đó đến thật. Mỹ nhân, ngươi đang tìm bản đại vương sao? Ái chà chà. Đó giờ từ nữ yêu từ xinh đẹp cho đến xấu xí, từ trẻ cho đến già, ta đều đã thử qua rồi, chỉ là chưa chơi qua nữ yêu bị hủy dung thôi, nhìn lại thân hình cũng không tệ, thật là phấn khích. Kha kha kha. Chỉ thấy một đại yêu thân hình to béo, hai to mặt lớn, răng nanh con bút lái yêu phong đáp xuống, vừa liếm lắc môi, vừa bung lời ô bế, rõ ràng tên này cũng là một tên chư yêu. Thì ra, trong lúc Tố Tố ngăn cản bầy yêu, tên yêu quái không biết tên lúc đầu đã chạy về động, thông báo cho đại vương của hắn đến đây trợ trận, nghe nói tìm được món mới chư vương lâu ngày chưa được giải tỏa mắt sáng như đuốc, dẫm lên yêu phong bay nhanh tới đây. Thấy chư yêu đáp xuống, khí thế hùng hổ lần tới, rõ ràng là mạnh hơn nàng rất nhiều, yêu khí, tà khí quần quật làm Tố Tố kinh hãi không thôi, với tà khí ngút trời như thế, không biết bao nhiêu kẻ xấu số đã bị tên này vùi dập đến chết. Trước hoàn cảnh đó, Tố Tố dứt khoát quay đầu bỏ chạy, nhưng đã muộn, tên chư vương làm sao lại bỏ qua miếng mồi ngon. Chỉ thấy hắn giẫm chân một phát, núi đồi rung chuyển, cả thân hình thịt mỡ bay một vòng trên cao, đáp xuống trước mặt Tố Tố, hai móng heo chộp chặt thanh đao, cùng hai tay của nàng, cười lên dâm tiện, lẹ lưỡi dài ra, định liếm láp khuôn mặt nàng. Nhìn thấy khung cảnh gớm viết trước mặt, Tố Tố dần lâm vào tuyệt vọng, trong đầu lóe lên từng hình ảnh hạnh phúc bên Cương Liệp, định tự bạo đồng quy vu tận với tên xấu xí trước mắt. Cương Liệp, tạm biệt. Chương 34, lợn heo tranh đấu chương 34, lợn heo tranh đấu đúng lúc này, từ phương xa một âm thanh truyền tới, a a a a. Nghiên xúc, ngươi dám đụng tới nàng, lao chư chém ngươi thành muôn mảnh. Hoành Chư Cương Liệp nộ khí trùng tiên đắp xuống, một chém đánh bật móng heo của Chư Vương ra, sau đó như phát điên đánh Chư Vương liên tục lùi về phía sau. Ken cha cha, nhà ngươi là tên ngại nhép nào mà dám cả gan xen vào chuyện của Chư Vương Chư Bạo Dâm ta? Chư Bạo Dâm bị đánh bất ngờ, liên tiếp lùi lại mấy bước, lan lộn một vòng, tháo hai chiếc nanh xuống, hóa thành hai thanh hồ điệp đao, đỡ lấy thế công liễu diệp đao của Chư Cương Liệp. Đậu xanh nhà mày, ta không cần biết ngươi là Bạo Dâm hay Bạo Dâm gì hết, dám có ý đồ với thê tử của ta, coi như ngươi tới số rồi. Chư Cương Liệp nghiến răng nghiến lợi, hai tay vận lực liễu diệp đao hất tung thế đỡ của hồ điệp song đao, tia lửa bắn tung tóe. Ken, 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 hai yêu chính thức lao vào tranh đấu. Ở một bên, Tố Tố nghe Cương Liệp nói mình là thê tử của hắn mặt thẹn đỏ lên, sau đó thấy Tình Lang lâm vào khẩu chiến, cũng lao vào tiếp một tay. Chư Bạo Vương mặc dù thân hình ịt, nhưng rõ ràng hắn không phải hạng soàng, là một tay ăn chơi thứ thiệt, hắn rất chú trọng thực lực của mình, bởi vì thực lực mạnh, đồng nghĩa với việc tệp con mồi của hắn sẽ dần được mở rộng hơn. Chính vì thế, hai thanh hồ điệp đao trong tay của Chư Bạo Vương như hai con hồ điệp thực sự, múa lên từng đường đao không kẽ hở, lấy công làm thủ, cộng thêm lúc nãy chỉ là sơ ý, bây giờ đã ổn định lại, yêu lực bạo tăng, đánh ngang tay với cả Cương Liệp và Tố Tố hợp lực. Trong lúc đó, Cao lão thái công Đường Tăng và Cao Thúy Lan Tôn Ngộ Không đang trên thảm bay lục âm thiền y y roi xuống. Đường Tăng ôm tích trượng, khoanh tay nghiền ngẫm, trong khi Ngộ Không thì ngồi chồm hổm, hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối, chốc chốc lại gãi đầu, lâu lâu lại vuốt cằm trông khá khiếm nhã. Tại sao khiếm nhã á? Vì hắn vẫn đang trong hình hài cao tiểu thư nha. Ngộ Không, con gái con lứa, ngồi cái tướng mất hết cả thuần phong mỹ tục. Sư phụ, ngài còn nói nữa, thế sao ngài còn chưa biến ta về thành dạng cũ? Bộ dạng này nếu để kẻ khác biết thì còn gì là anh danh của lão tôn? Ngộ Không dùng ngón út móc móc mũi, có bảy phần chân truyền của Như Hoa cô nương phản bắt lại. Không phải là ta không muốn, nhưng thiết lập của chúng ta ở giới này đã mặc định như thế rồi, nên ta cũng chịu thôi. Dù sao thì cũng không ảnh hưởng mấy. Khẹt khẹt. Đó là do ngài không có hai cục thịt thừa này nên mới nói vậy. Phiền chết đi được. Ngộ Không vừa nói vừa chỉ vào ngực mình. Bọn nữ hải tử không được hành động tục tiểu như thế. Đường Tăng gõ đầu Ngộ Không nói. Tiếp tục quay lại với giao tranh, dưới ánh trăng, ánh đao lập lòe phản chiếu trên nền đất và những tán lá, binh khí va chạm nhau tóe lên tia lửa, pháp lực, yêu lực, đao khí ầm ầm, đánh nát cả cây cỏ, đất đá xung quanh. Trừ Cương Liệp pháp lực cũng ngang bằng với Trừ Bạo Vương, nên phụ trách chủ công, trong khi Tố Tố phụ trách hỗ trợ, hai yêu mặc dù chưa từng phối hợp chiến đấu lần nào, nhưng với sức mạnh của tình yêu hai thanh liễu diệp đao chen chúc nhau công tới, vô cùng nhịp nhàng, uyển chuyển, có lúc một người tấn công từ phía bên trái, trong khi người còn lại nhanh chóng lao tới từ phía bên phải, tạo nên thế gọn kìm, khiến Trừ Vương bối rối không thôi. Chư Vương với hồ điệp song đao vốn chiếm ưu thế về số lượng, nhưng bây giờ hai đánh một, không chột cũng vẻ lại thêm độ ăn ý của hai người, mỗi chiều mỗi tăng, hắn xuất đại chiêu thì họ lùi, hắn vừa có sơ hở thì bị hợp công, khiến Chư Vương phải chuyển từ tấn công như vũ bão sang dùng ưu thế bản to của song đao mà phòng thủ. Nhận thấy tình thế bất lợi, Chư Vương vừa đánh vừa lùi, nhưng Cương Liệp há để hắn thực hiện được ý đồ. Nhanh chóng áp sát, từng tiếng đao ngân cắt qua không khí, một cú lật đao bất ngờ phá vỡ lớp phòng ngự của Chư Vương, để lại một đạo vết thương sâu hoắm. Chư Vương hoảng hồn, lăn lộn một vòng, chụp lấy cái đầu một của một tên yêu tốt đã bị dư ba của trận chiến đánh chết trước đó, quăng tới Cương Liệp và Tố Tố đang truy sát. Oanh a a a, cái đầu phát nổ, ó gắt, máu me văng tung tóe, che khuất tầm mắt, Cương Liệp không kịp đề phòng, bị choáng váng trong giây lát, thì nghe đằng sau đã chuyển tới một tiếng kêu đau đớn.
Tố Tố,
Tố Tố,
nàng không sao chứ?
Thì ra, tên Trư Vương xảo trá đã lén lút cắm một thanh hồ điệp đao vào cái đầu của tiểu yêu xấu số, cái đầu chỉ là phép che mắt, để che đi khuất tầm nhìn. Để tới khi nó nổ tung, thanh đao lộ ra, theo khống chế của Trư Vương đâm trúng tim Tố Tố. Thấy mình đã đắc thủ, Trư Bạo Dâm lồm cồm bỏ dậy dẫm lên yêu phong chạy mất dép. Đường Tăng thấy cảnh này nói với Ngộ Không, "Ngộ Không, mau bắt tên đó về đây.
Sư phụ, ngài muốn ăn thịt heo quay à?
Bắt hắn về có công dụng khác, mau mau đi."
"Dẹt sơ."
Nói xong, Cao Ngộ Không tiểu thư bổ nhào lên Cân Đầu Vân, đuổi theo Trư Vương. Trong lúc đó, ở dưới kia, Trư Cương Liệp đang bận chữa thương cho Tố Tố, nên đâu còn nhớ gì chuyện đuổi theo Trư Vương.
"Tố Tố,
không sao hết, để ta trị thương cho nàng." Cương Liệp cuống hết cả lên, hồ điệp đao có thể nói quá hiểm, đâm trúng trái tim, mang theo yêu lực của Trư Vương, trùng kích tâm mạch Tố Tố rất nghiêm trọng, làm nàng suy yếu đi nhanh chóng, nên hắn bây giờ chỉ có thể cố dùng pháp lực giữ lại sinh cơ cho nàng.
"Tên ngốc, ta xin lỗi vì đã lừa chàng, nhưng ngươi đúng là ngốc nhà.
Ngươi lại nhầm kẻ khác là ta."
Tố Tố suy yếu nói.
"Không phải, ta không phải không nhận ra nàng, ngay từ ngày đầu gặp nàng ta đã biết nàng là Tố Tố.
Tại sao ngươi không nói sớm?"
Ta sợ rất nhiều thứ, ta không biết vì sao khuôn mặt nàng lại biến thành bộ dạng này, ta sợ ta nói ra, nàng sẽ tự ti rồi bỏ ta đi, ta sợ nàng sẽ chán ghét bộ dạng hiện tại của ta. Ta sợ ta không còn là Thiên Bổng Nguyên Soái thì nàng sẽ không thích ta nữa. Nên ta nói chuyện của Cao tiểu thư cho nàng nghe, chỉ là muốn thăm dò tâm ý của nàng mà thôi.
Cương Liệp vừa nói vừa không dừng truyền pháp lực cho Tố Tố, trên gương mặt cương nghị của hắn đã chảy dài hai hàng nước mắt.
Đồ ngốc,
ta sợ là chàng nhận ra ta nên ta mới tự hủy dung mình với lại kẻ ta yêu là chàng, là bản thân chứ Cương Liệp chứ không phải Thiên.
Soái gì hết. Tố Tố nói được tới đây thì ý thức đã dần mơ hồ, hai mi mắt nặng trĩu có thể khép lại mãi mãi bất cứ lúc nào, tay chân cũng đang có dấu hiệu trở lại nguyên hình.
Tố Tố,
đúng vậy là táng đốc.
Ta mới là đồng đốc.
Tỉnh lại đi Tố Tố.
Cương Liệp hoảng hốt, tăng mạnh pháp lực truyền bảo, Tố Tố như hồi quang phản chiếu, tỉnh táo lại một chút nói tiếp, "Cương Liệp, ta chắc là không thể ở bên chàng được nữa. Trước đây mẫu thân của ta có cho ta hai cái vòng tay, nói là khi nào tìm được ý trung nhân thì hãy đeo vào cho hắn.
Chàng hãy đeo vào cho ta xem đi."
"Được rồi,
ta sẽ đeo mà.
Ta sẽ đeo.
Nàng sẽ không sao cả.
Ta đeo vào thì coi như ta đã là người của nàng rồi, nàng không được bỏ ta đâu đấy."
Cương Liệp nghẹn ngào nói năng lộn xộn.
Đang lúc Cương Liệp định đeo hai chiếc vòng tay vào thì Đường Tăng cùng Nộ Không đã bắt Trư Vương về tới đáp xuống, chờ đã.
Chương 35, Cương Liệp thức tỉnh, chân tướng sự thật. Chương 35, Cương Liệp thức tỉnh, chân tướng sự thật tiền bối.
"Ừm,
ngài,
Di Hồn Đại Pháp."
Trư Cương Liệp còn chưa hỏi hết câu, Đường Tăng đã ra hiệu cho hắn im lặng, nâng Tố Tố lên, nhanh chóng rút thanh đao cắm trên ngực nàng ra, nhét một viên thân thối trừng nhãn hoàn vào miệng, một tay lấy ngũ đạo bì lô mũ ra chụp lên đầu nàng, tay còn lại chụp vào đầu Trư Vương đang hôn mê thi triển Di Hồn Đại Pháp, có thể nói là mây trôi nước chảy, không đánh rơi nhịp nào. Trư Cương Liệp ở một bên nhìn đến ngây người, mới đầu hắn còn tưởng Đường Tăng muốn làm hại đến Tố Tố, nên trực lao lên, tuy nhiên đã bị Ngộ Không kịp thời giằng lại, hắn không ngờ Cao tiểu thư này nhìn thì mảnh mai, nhưng khí lực thậm chí còn lớn hơn cả hắn, chốc sau thấy khí sắc Tố Tố dần tốt hơn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng như mọi chuyện đã ổn định, nhưng dị biến lại phát sinh. Chỉ thấy lúc này bộ dáng của Trư Vương cũng dần thay đổi, lúc thì là một nam tử có khuôn mặt mơ hồ, lúc thì là Tố Tố, lúc thì là chính bản thân hắn vô cùng kỳ dị, sau một hồi thì ổn định lại ở bộ dạng của Tố Tố. Sau đó, Đường Tăng dùng pháp lực đẩy Tố Tố đội bị lô mũ qua cho Cương Liệp, trong khi Tố Tố Trư Vương thì bị hắn đạp một đạp ngã lăn ra đất. Cương Liệp còn hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì Đường Tăng đã nói, "Ta đã trị tốt cho nàng rồi, nhưng vết thương có độc, ngươi mau đem nàng vào động hút chất độc ra đi, chuyện ở đây để ta giải quyết." Cương Liệp trần trừ chỉ vào Tố Tố đang nằm dưới đất, nhưng Tố Tố cái gì? Đó là cái đồ giả mạo.
Y dựa theo lời nói của Đường Tăng, Tố Tố pha kẻ bị đá lăn dưới đất đứng dậy, hóa thành một kẻ mà Cương Liệp không thể ngờ tới, Tử Vi đại đế. Mặc dù cũng tò mò chuyện gì xảy ra, nhưng Tố Tố vẫn là quan trọng nhất, Cương Liệp ôm nàng nhanh chóng chạy vào Vân Sạn động để hút độc. Lại nói, dù rằng hai người đã phát triển tới mức gần như hiểu thấu được tâm tư của đối phương, nhưng cả hai đời đều chưa bao giờ vượt qua làn danh đỏ nên Cương Liệp sau khi cởi áo Tố Tố ra, hắn ngại ngùng không thôi, hít sâu một hơi quyết tâm, dưới ánh sáng lờ mờ, xác định đúng vị trí, hắn nhắm mắt lại đưa miệng lại gần định hút chất độc. Đúng lúc này, mí mắt của Tố Tố giật giật, nàng từ từ mở mắt ra, thấy mình đang xuân quang tiết lộ, còn một tên nam tử đang kề sát mặt vào chỗ trắng nõn nào đó thì a bóp ai ra.
Dâm tặc,
đi chết đi.
Đừng,
dừng,
dừng.
Tố Tố là ta Cương Liệp đây.
Tố Tố tức giận, một tay kéo áo che cảnh đẹp lại, một tay đang đánh liên tiếp vào mặt tên Sở Khanh thì nghe giọng quen nên dừng tay lại.
Cương Liệp,
là chàng sao?
Là chàng thật sao?
Cuối cùng ta cũng gặp lại được chàng, ta cứ tưởng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Hu hu hu.
Nói rồi, nàng ôm Trư Cương Liệp vào lòng khóc nức nở, giống như đã cách xa hàng thập kỷ vậy. Cương Liệp đầu góc mơ hồ, nhưng đầu được vùi vào tâm hồn của nàng nên cũng không phản kháng, để nàng ôm khóc cho đã đời. Lúc sau, cảm giác có gì đó không ổn, Tố Tố mới nâng mặt Cương Liệp lên thì thấy hai hàng máu mũi đã chảy dài.
Cương Liệp,
ngươi bị sao vậy?
Ngươi bị thương rồi, là lúc nãy ta ra tay quá mạnh sao?
Hức hức,
ta xin lỗi.
Khục khục.
Không, không sao cả, chẳng qua lúc nãy chiến đấu với Trư yêu làm ta bị thương, bây giờ mới bộc phát ra mà thôi.
Cương Liệp miệng thì nói, tay thì lén lút kéo vào áo, che phủ tâm hồn nàng lại. Mặc dù động tác rất bí mật, nhưng Tố Tố vẫn phát hiện được, nàng đỏ hết cả mặt, quay sang một bên chỉnh sửa lại y phục. Xong xuôi hết, nàng quay qua, Cương Liệp mới hỏi, nàng không bị trúng độc sao?
Độc?
Độc gì? Tố Tố ngơ ngác hỏi. Cương Liệp thấy thế thuật lại chuyện lúc nãy, Tố Tố nghe xong cũng dùng pháp lực dò xét lại nhưng không thấy gì dị thường, lắc đầu nói, hoàn toàn không có nha.
Kỳ quái,
chẳng lẽ tiền bối tính sai?
Đi,
chúng ta đi ra ngoài hỏi lại tiền bối. Nói rồi, Cương Liệp dắt tay Tố Tố chạy ra ngoài. Bên ngoài, lúc này chiến sự đã loạn cào cào hết cả, Cao lão thái công Đường Tăng tay cầm bảo trượng, thi triển địa sát thất thập nhị biến đại lực thần thông cùng La Hán thập bát biến hàng long biến MUFF sức mạnh, cơ bắp cuộn, làm Lục Âm Tiền Y Điệp cũng căng phồng cả lên, kế bên là Cao Thúy Lan Tôn Ngộ Không múa lên côn ảnh bù bù, đó đỡ công kích của Tử Vi Đế hóa thân. Cương Liệp lúc này mới nhớ tới chuyện lạ lúc nãy, định mở miệng hỏi gì đó, thì Tố Tố kế bên đã tháo bì lô mũ trên đầu xuống, chụp lên đầu của hắn, từng luồng thông tin như vũ bão tràn vào não hải, từng đạo trí nhớ bị che phủ cũng thức tỉnh. Thì ra trong hiện thực, năm đó, nàng sau khi cứu hắn về đã quyết định không hủy dung, mà chờ hắn tỉnh dậy bày tỏ mình chính là Tố Tố. Sau đó, cả hai bỏ xó hai thanh đao qua một bên, bỏ chuyện trở về thiên giới qua một góc, cùng nhau sống cuộc sống điền viên, vợ chồng hòa thuận, một túp lều tranh hai quả tim vàng. Những tưởng cuộc sống sẽ yên ấm viên mãn đến trọn đời, thì một hôm nọ, có một tên chư vương không biết từ đâu tới, đòi bắt Tố Tố về làm nô tỳ phục vụ vui sướng cho hắn. Tức mình, hai vợ chồng song đao hợp bích đánh bại chư vương, làm hắn lái yêu phong bỏ chạy trối chết. 10 ngày sau, chư vương dẫn theo rất nhiều tiểu yêu trở lại trả thù, lần này phu phụ Cương Liệp lâm vào khổ chiến, nhưng cuối cùng cũng đánh lùi được chư vương cùng quần yêu. Đến gần một tháng sau, không thấy động tĩnh gì, cả hai tưởng chư vương đã từ bỏ ý đồ, thì vài ngày sau, hắn dẫn theo Ô Ương một đàn yêu binh yêu tướng, trang bị vũ trang đến tận răng quay lại tái chiến. Lần này, có thể nói là sinh tử chi chiến, kẻ địch quá đông, lại được trang bị quá tốt, chư Cương Liệp cùng Chu Tố Tố lâm vào tuyệt cảnh. Trong lúc tưởng chừng như cả hai sẽ trở thành nguyên ương đồng mệnh thì Tố Tố đối Cương Liệp mỉm cười, thuận thế lao vào mũi đao của Cương Liệp, nàng thắt thở, hai thanh liễu diệp đao hợp lại thành một, hóa thành cựu sĩ đinh ba, pháp lực trong đó tràn ra, chư Cương Liệp hồi phục đến kim tiên trung kỳ, lúc này mới hoàn hồn lại, hai mắt chảy ra huyết lệ, một tay ôm Tố Tố đã lạnh ngắt, một tay cầm cựu sĩ đinh ba điên cuồng quét sạch bầy yêu. Lưỡi bổ cào dính đầy yêu huyết, kề sát cổ họng, chư vương xón hết cả da của nói, "Ta khai, ta khai, xin đừng giết ta." Nói, "Là ai sai các ngươi tới đây?" "Là Võ Đức Tinh Quân." Ngài ấy nói là chỉ cần ta giết được hai người các ngươi, Tử Vi đại đế sẽ phong ta là Tân Thiên Đồng Nguyên Soái, lên thiên giới hưởng phúc. Phập FFF. Từng tiếng lợn kêu thảm thiết vang vọng cả núi đồi, chín răng nhọn của cựu sĩ đinh ba cắm phập vào họng của chư vương, khiến hắn chết dần trong đau đớn. Chư Cương Liệp hai tay ôm sắc của Tố Tố ngước mặt lên trời, gào thét, "Võ Đức, bá ấp hảo. Chư Cương Liệp ta thể sẽ chém các ngươi thành muôn mảnh." A a a a. Mưa rơi, sấm rền như thiên địa cũng phẫn nộ cho số phận của đôi đường, phẫn nộ trước mưu hèn kế bẩn của những kẻ tự xưng là tiên thần nhưng đầy tham lam, đố kỵ. Trong mưa, Cương Liệp gục xuống trong cơ thể lạnh ngắt của người yêu, khóc nước nở như một đứa trẻ. Chuyển cảnh, Cao Lão Trang. Đây vốn là một góc nhìn không có trong ký ức của Trư Cương Liệp, một nam tử trung niên, hai mắt thâm quẩn, đeo một loại pháp khí gì đó trên mặt, như thể làm thế sẽ khiến hắn nhìn được xa hơn. Tính mắt, thân mang một chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình màu trắng, áo blouse, trên đầu tóc hai bù xù giống như tổ quạ. Cương Liệp nhận ra người này, đó chính là sư phụ của hắn, Ô Sào học giả. Chương 36, Trư Ngộ Năng cùng Trư Cương Liệp. Chương 36, Trư Ngộ Năng cùng Trư Cương Liệp. Ta đã ở cái Cao Lão Trang này chờ hết gần một năm rồi. Sao chưa gặp heo con xuất hiện nhỉ? Để ta tính xem. À quên, lượng kiếp đang dần mở màn khó mà bấm được. Ta nhớ lại. Nhớ lại. Ấy chết. Quên mất. Nơi lợn con xuất sinh vốn dĩ không phải Cao Gia Trang A. Cao Gia Trang là sau này khi Noãn Nhị tỷ chết, lợn con mới rời Vân Sạn Động đến nơi đây rồi gặp Cao Thúy Lan. Cha Cao Thúy Lan lúc này còn chưa hạ sinh thì Cao Thúy Lan đâu ra? Ôi trời ạ. Thổ địa. Ông ở đâu? Mau ra đây đi.
Ối.
Xin kính chào đại tiên. Chẳng hay đại tiên gọi tiểu thần có chuyện chi ạ? Thổ địa công đang ăn cơm bị làm phiền, định nổi nóng hỏi xem đứa nào dám phá thì thấy vị đại lao trước mắt liền hiển như cục đất hỏi. Xin nhờ thổ địa lao đệ, cho ta biết Vân Sạn Động là ở đâu. Hướng kia, ngài chỉ cần đi thẳng, tới một tòa núi nhỏ bên kia là tới mèo. Cảm ơn thổ địa lao đệ, đó là thuốc ông uống bà khen ta vừa chế tạo, nếu không chê xin cứ lấy, hướng dẫn sử dụng ta có ghi hết trên đấy. Ta đi trước đây. Ô Sào học giả nhìn theo hướng chỉ tay của thổ địa, thấy hướng đó mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đùng, e là có chuyện chẳng lành nên lái phi thuyền bay đi mất, chỉ còn âm thanh vọng lại.
Hừ,
thuốc gì đây? Thổ địa nhìn hướng dẫn sử dụng ghi trên lọ thuốc mà Ô Sào trước khi đi nhét vào tay hắn nghi hoặc hỏi. Đọc xong, mặt già đỏ lên nhìn trái, nhìn phải không thấy ai, bèn giấu thuốc vào ống tay áo, độn thổ về miếu. Tình cảnh tiếp theo, Cương Liệp không cần xem cũng biết chuyện gì xảy ra. Còn nhớ lúc đó, hắn đang đau đớn đến kiệt quệ, thì có một pháp khí kỳ lạ bay tới, trên đó một người ăn mặc kỳ cục nhảy xuống, chính là Ô Sào thiền sư. Lúc đầu, Cương Liệp còn khá cảnh giác, nhưng Ô Sào bày tỏ hắn có thể có cách cứu Chu Tố Tố, Cương Liệp mới không màng gì khác nữa, cầu xin hắn cứu giúp. Sau một hồi loay hoay với đủ thứ pháp khí kỳ quái, Ô Sào thở dài nói, tên kia quá ác độc, hắn đã hạ cấm chế lên người của nàng rồi, sinh mạng của nàng phụ thuộc hoàn toàn vào liễu diệp đao, giây phút hai thanh đao hợp nhất, sinh cơ của nàng coi như đã không cách cứu chữa, linh hồn nàng đã bị nhốt vào cựu sĩ đinh ba rồi, không bao lâu sẽ trở thành khí linh của nó. Tại sao ta không cảm giác được mình có loại liên kết này?
Ngươi
là kẻ được chọn phò tá người thỉnh kinh, hắn sẽ không dám làm chuyện đó với ngươi đâu, với lại tại sao phải làm như vậy với ngươi? Trong khi với cách bây giờ, ngươi mới đau khổ nhất. Cương Liệp nghe tới đây cũng hiểu ra, Tử Vi đại đế là muốn dằn vặt hắn sống không bằng chết. Thấu hiểu thêm một chút nội hàm trong đó, Cương Liệp càng thêm hận Tử Vi, cũng như quyết tâm trả thù lại cao hơn một tầng. Quan trọng hơn, là hắn cuối cùng cũng nhận ra, vị đại lao trước mặt này là ai, đó là Ô Sào học giả. Còn nhớ năm đó, hắn cùng Ngọc Hoàng đại thiên tôn, thông qua Hạo Thiên Kính, quan sát phong thần lượng kiếp, lúc đó, vị đại lao này chỉ xuất hiện đúng một lần, ngạnh kháng một trường của chuẩn đề thánh nhân thiên thi, chuẩn đề phật chủ, cứu đi Khổng Tuyên, làm Cương Liệp chấn kinh không thôi, phải biết mặc dù chỉ là một cái thiện thi của thánh nhân, nhưng dù sao cũng là thánh nhân a, không phải ai cũng đỡ được như thế. Tiền bối, ta cầu xin ngài hãy cứu lấy nàng, cho dù để ta làm trâu làm ngựa báo đáp, ta cũng cam lòng. Chư Cương Liệp quỳ mọp xuống đất, dập đầu đôn đôn nói: "Ấy ấy, đứng lên. Ta nói thật với ngươi, bạn ta cùng Đại Thiên Tôn có giao tình, bọn ta cũng rất ghét những kẻ bày ra cái gọi là Tây Du Lượng tiếp này, vốn dĩ ta đến đây là để lợi ngươi, thu ngươi vào môn hạ, cộng đồng đối kháng bọn kia, nên ngươi cũng không cần như thế." "Sao? Sau khi nghe lời này xong, ngươi có muốn trở thành đồ đệ của ta không?" "Tất nhiên, dù ngươi có đồng ý hay không ta hứa vẫn sẽ tìm cách cứu nàng." "Đồ đệ Chư Cương Liệp, bái kiến sư tôn." "Tốt tốt. Được rồi, mang nàng vào phi thuyền để ta tính cách." Thế là Chư Cương Liệp theo Ô Sào học giả học tập từ đó, hắn phát hiện vị sư phụ này mặc dù mạnh bờ lờ, nhưng hắn hầu như rất ít tu luyện, đa số thời gian hắn sẽ nghiên cứu đủ thứ kỳ quái, cái gì y học, sinh học, hóa học gì đấy. Còn Tố Tố, Ô Sào học giả dùng đại pháp lực, lôi kéo linh hồn của nàng ra khỏi Cửu Sĩ Đinh Ba, Ô Sào đã dùng bí pháp thôi diễn 7 ngày 7 đêm, xem xét tinh tượng, rồi tiến hành phân tích giải đáp gì đấy, có khi Cương Liệp thấy hắn bị phản vệ, phun ra máu tươi như cơm bữa, thì Ô Sào cho ra đáp án là để nàng ôn dưỡng thần hồn trong một cái ống nghiệm, tương lai sẽ có cơ duyên. Cương Liệp thấy thầy vì chuyện của mình mà tổn hao nhiều nguyên khí như thế, cũng không dám hỏi nhiều, dù sao, hắn chỉ cần biết, Tố Tố có cơ hội phục sinh là được. Bây giờ hắn mới biết, cơ duyên mà sư phụ nói chính là ở đây. Thực ra vẫn còn một cách nữa, là chờ cho lượng kiếp qua đi, rồi để Tố Tố chuyển thế, nhưng như vậy khó tìm là thứ nhất, chưa kể, nếu kế hoạch không thành công, thầy cho họ còn sống được hay không còn chưa biết, chứ nói gì đến Cương Liệp đợi Tố Tố chuyển thế chúng sinh. Thức tỉnh ký ức hoàn tất, Ngũ Đạo Bì Lô Mũ tiếp tục truyền thâu một số thông tin quan trọng cho Chư Cương Liệp. Thì ra, các vị nào đó dùng một cái áo của Tử Vi đại đế cùng với kim thân của hắn kết hợp với nhân quả chi pháp, nhập mộng chứng đạo chi pháp và tản tạ hỗn độn châu tìm ra sát na giới này, cái áo của Tử Vi đại đế bị họ luyện thành hóa thân nhét vào Tố Tố ở giới này. Ban đầu họ định cho Đường Tăng đóng vai Tử Vi, còn Tử Vi hóa thân thì sẽ trở thành một con bướm ngầm, đóng vai thành Tố Tố sát na giới, đừng nhầm lẫn nhé, ngay từ lúc bị Tử Vi hóa thân nhập vào, Tố Tố sát na giới đã không còn nữa, hắn chỉ bị đóng vai thành nàng trong vô thức mà thôi. Còn lúc chúng ám đao của Chư Vương, đã kích hoạt hoàn toàn Tử Vi hóa thân, điều khiển hoàn toàn cơ thể của Tố Tố, định lừa gạt Cương Liệp đeo cầm cô. Cũng may, Đường Tăng trong vai cao lão thái công kịp thời dùng di hồn đại pháp để linh hồn của Tố Tố trong hiện thực chiếm đoạt thân xác này, còn Tử Vi hóa thân thì bị di rời lên người Chư Vương. Tiếp theo, Bì Lô Mũ truyền đạt thêm một số thông tin khác như hiện tại hắn đang dung hợp vào kim thân của mình, cao lão thái công chính là Đường Tăng, người thỉnh kinh mà Ô Sào học giả từng nhắc tới hóa thành, cao tiểu thư chính là tên bật mã ôn hóa thành hoẹ, thế mà lúc đó hai người còn suýt động phòng. Mặc dù nhìn thì lâu, nhưng thực ra chỉ trong chốc lát, thức tỉnh ký ức và truyền tải thông tin kết thúc, Chư Cương Liệp thâm tình nhìn qua Chu Tố Tố. Hắn cảm giác như mình đã tìm lại được thứ quan trọng nhất của bản thân, chính lúc đó, trong Bì Lô Mũ vang lên âm thanh, bây giờ không chém, còn chờ đến khi nào? Tâm tư thông suốt, Chư Cương Liệp đốn ngộ, nhớ lại từng câu giảng của Đường Tăng về chém tam thế thân chi pháp hồ lớn, chém. Chỉ thấy lúc này Ngũ Đạo Bì Lô Mũ tỏa ra hào quang, Chư Cương Liệp bị tách ra thành hai, một bên là một tên Chư Yêu to tròn mũm mĩm, một bên là Chư Cương Liệp anh tuấn tiêu sái, nhưng rõ ràng Bì Lô Mũ hiện tại đang đội trên đầu tên Chư Yêu, nên cũng biết bản thể là ai rồi đấy. Thứ này ta chính là Chư Ngộ Năng. Hiện tại thân Chư Cương Liệp kính chào bản thể. Người ta là một, không cần khách khí. Ha ha ha, ít hai nhìn bên ngoài thì nhanh, nhưng thực chất quá trình cụ thể là, Ngũ Đạo Bì Lô Mũ tách Chư Cương Liệp cùng kim thân của hắn ra, để hắn chém hiện tại thân, ngưng kết xá lợi, ký thác vào kim thân, mệnh danh là Chư Cương Liệp, còn bản thể Chư Cương Liệp đã đổi tên thành Chư Ngộ Năng, chính là pháp danh sư phụ Ô Sào đặt cho hắn. V.S. Đố mọi người Chư Vương thật đang ở đâu? Chương 37, nạn 12, Thiên Đồng chịu kiếp trần gian, tiên nga nối gót theo chàng làng quân, kết. Chương 37, nạn 12, Thiên Đồng chịu kiếp trần gian, tiên nga nối gót theo chàng làng quân. Chu Tố Tố đứng ở một bên chứng kiến hết quá trình, trầm trồ không thôi, thấy Cương Liệp cùng Ngộ Năng tách ra làm hai mắt nàng bốc lên tinh tinh, quá tốt rồi. Hiện tại ta có tới hai phu quân nha. Ngộ Năng nghe vậy cũng buồn cười, chỉ vào hiện tại hóa thân Chư Cương Liệp, nói, ta không phải phu quân nàng, ta chỉ là đầu heo thôi, nàng đi mà tìm hắn kia kìa. Thì thì, ta chính là thích đầu heo, nhưng ta cũng thích Cương Liệp nữa. Hoa thật là khó chọn lựa. Được ôn dưỡng trong ống nghiệm đặc biệt do Ô Sào chế tạo, Tố Tố mặc dù không cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng thật sự rất tĩnh mịch. Hôm nay được hồi sinh, nàng thỏa sức bung xóa hết bao phiền muộn tích tụ, nhào vào bụng mỡ của Ngộ Năng, xoa xoa đầu heo của hắn. Vậy, hai vị tình tứ xong chưa? Có thể đến giúp một tay chứ hả? Ngộ Không trong hình hài cao tiểu thư xoay váy né một đòn hiểm của hóa thân Tử Vi đế, đứng góc thấy được hai người tình tứ, ngứa mắt nói: Kìa, còn không mau đi qua giúp Cao Thúy Lan của chàng kia kìa. Chu Tố Tố nghịch ngầm nói: Ấy, nàng đừng nhắc lại nữa, ta nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Với lại con khỉ đó thù dai lắm, nếu để hắn nghe được ta không có quả ngon để ăn đâu. Chư Ngộ Năng dùng mình ớn lạnh nói. Sau đó, hắn móc ra cựu sĩ đinh ba, cùng hiện tại thân chư cương liệp hai tay hai thanh liễu diệp đao gia nhập chiến trường. Hey, ăn một bổ cảo của lão chư. Xem nào. Hóa thân của Tử Vi Đế thực chất không có ý thức hoàn chỉnh, nó giống như một cái chương trình, được lập trình để kích hoạt gài Chư Ngộ Năng đeo cấm cô mà thôi. Nhưng dù sao nó cũng là một cái hóa thân của đại đế, nên sau khi bị Đường Tăng dùng Di Hồn Đại Pháp chuyển rời nó sang thân thể của Chư Bạo Dâm, có lẽ theo bản năng, nó cảm thấy uy nghiêm đại đế bị tổn hại, nên tiến hành tiêu diệt những kẻ có mặt ở đây. Chiến trường hiện tại khói bụi răng mù mịt, cây cối, núi đồi xung quanh gần như đã bị san thành bình địa. Ban đầu, Đường Tăng và Ngộ Không hợp sức với nhau, đã có phần chiếm ưu thế. Nhưng Tử Vi đại đế là chủ của tinh, theo hắn hiệu lệnh, vô số ánh sao hội tụ, tập hợp sức mạnh vào người hắn, khiến thực lực hắn bạo tăng lên đến thái ớt viên mãn, đạt đến giới hạn chịu đựng của giới này. Đường Tăng và Ngộ Không lại không dám liều như thế, chỉ dám áp chế thực lực xuống, ngang với chiến lực của tu sĩ thái ớt trung kỳ. Bởi vì, nếu họ cũng nâng chiến lực lên tới thái ớt viên mãn, sát na giới này sẽ quá tải mà vỡ vụn, để lộ kế hoạch của họ. Hai thầy cho từ trên cơ, bị đánh xuống dưới cơ, phải nói là khổ không thể tả. Mặc dù không đến trọng thương, nhưng chật vật là không tránh khỏi. Bây giờ có thêm Ngộ Năng cùng Cương Liệp gia nhập, hai người dễ thở hơn không ít. Tất nhiên, sau khi chém ra hiện tại thân, Ngộ Năng đã tấn thăng lên đến thái ớt viên mãn, nhưng hắn cũng cảm giác được, nếu cứ để nguyên thực lực đó gia nhập chiến cuộc, thì sẽ có chuyện chẳng lành. Thế nên, cả hắn và Cương Liệp đều áp chế thực lực xuống thái ớt trung kỳ, như hai người Đường Tăng vậy. 4-1, Tử Vi Đế hóa thân với sức mạnh tuyệt đối, đứng ở trung tâm trận địa, tay cầm hai thanh hồ điệp đao lấp lóe tinh quang. Không chỉ hai thanh đao, mà hầu như cả cơ thể hắn, do được quần tinh chúc phúc, nên cứ lấp lóe rất chói mắt. Có thể nói, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến thầy trò Đường Tăng rất ức chế khi chiến đấu với tên này. Sau khi bị một chiêu tam tinh phổ chiếu của Tử Vi Đế hóa thân đẩy lùi, bốn người Đường Tăng lùi lại mấy bước. Đường Tăng hít một hơi thật sâu, một tay nắm chặt tích trượng, tay kia lấy một viên thân thối trừng nhãn hoàn tử trong áo ra, bỏ vào miệng ướt, bổ sung pháp lực. Trong khi đó, Nộ Không xoay váy, vung một gậy phản đòn đầy uy lực, kim cô đồng vẽ một ra vòng cùng tuyệt mỹ trên không trung, toan đập xuống đầu hóa thân của Tử Vi. Bên cạnh, Nộ Năng cầm bổ cạo, ánh mắt sáng quắc, cũng chấp lấy thời cơ, lan qua bên trái, cũng bổ vào thêm một bổ cạo. Trong khi đó, Cương Liệp linh hoạt chạy sang cánh phải, với hai thanh liễu diệp đao tinh xảo, uyển chuyển như một cơn gió, trực chém vào mạn sườn của hóa thân Tử Vi Đế. Hóa thân Tử Vi đại đế mắt điếc hai ngơ, né hết các đòn hiểm, vung hồ điệp đao, tạo ra từng đạo đao khí xé gió, nhằm thẳng vào Đường Tăng mà đánh tới. Bởi vì theo bản năng, hắn đã nhận định Đường Tăng chính là kẻ đại nghịch bất đạo nhất, nhất định phải diệt trừ. Đường Tăng thấy cảnh này cũng không hề nào đúng, với pháp lực đã hồi phục 7-8 phần, nâng tích trượng lên đón đỡ. Từng luồng pháp lực chạy khắp kinh mạch, truyền vào bảo trượng, khiến lục âm thiền y liễu cũng căng phồng cả lên, trời không gió mà cũng bay phần phần. Ngăn kháng một đòn này, khóe miệng Đường Tăng cũng rỉ ra máu tươi. Nhưng lực phản chấn cùng hiệu ứng phụ của lục âm thiền y liễu kích hoạt, cũng làm hai tay của hóa thân Tử Vi Đế tê dần, đầu óc ngọng, tê liệt hết mấy giây. Không để công sức Đường Tăng uổng phí, Ngộ Không, Ngộ Năng và Cương Liệp thấy thế nhanh chóng biến chiêu. Kim cô đồng đón gió phùng lớn, từ góc trên bên phải đập xuống. Cựu sĩ đinh ba cũng không kém cạnh, chín răng nhọn cắm phập vào vai trái Tử Vi. Trong khi Cương Liệp xoay tròn như con voi, hai mũi đao chụp lại, cắm phập vào sau lưng hóa thân của Tử Vi Đế, xuyên qua tới trước ngực. Hào quang trên người của hóa thân Tử Vi Đế vụt tắt, ngã ra đất, chết đến không thể chết lại, trả lại nguyên hình Chư Vương là một con lợn rừng lông lá đen xì. Xong xuôi, Đường Tăng ngay lập tức ngồi xuống đả tọa hồi phục nguyên khí, có thể nói đây là trận chiến gian khổ nhất từ lúc hắn xuất đạo ở kiếp này tới nay, nhưng trận thực chiến này cũng giúp hắn không ít cảm ngộ trong công cuộc thử nghiệm và hoàn thiện tam khí quy nhất đại luân chuyển. Ở một bên, Nộ Không đứng hộ pháp cho Đường Tăng, Cương Liệp rút hai thanh đao cắm sâu vào sát Chư Vương ra, nhưng rõ ràng do lúc đó Tử Vi Đế hóa thân đại diện cho một tôn đại đế chí cao ở giới này, vì vậy một thanh liễu diệp đao tầm thường dám giết thần minh đã bị nguyền rủa đến loang lổ hết cả. Ở phía còn lại, Chư Ngộ Năng tiếp tục tỉnh tứ anh, em với Tố Tố phát cơm chó cho chư vị, Tố Tố thấy phu quân có lợi hại không? Lợi hại thì lợi hại, nhưng chẳng phải ngươi cũng nhận lầm ta sao? Đó là ta nàng lúc đó. Hạt dự. Được rồi, là ta sai. Nàng muốn phạt ta như thế nào ta cũng chịu. Hừ, như vậy mới là tiểu chư chư ngon chứ, lại đây ta thưởng cho nè. Chụp bên này. Hôn bên này nữa. Chán ghét. Hê hê hê. E hèm. Đường Tăng sau khi điều tức xong, thấy hai đứa vẫn còn làm trò lố lăng, liền giả vờ háng giọng một tiếng. Ngộ Năng thấy thế liền hỏi, Thánh Tăng, ngài hồi phục rồi hả? Ừm, ta hồi phục nãy giờ rồi, thằng hắn đến suýt lại hộp máu, nhưng có cặp đôi nào đó không có nghe. Đường Tăng trêu nói. Ừ, tại ngươi hết đấy, xấu hổ chết rồi. Tố Tố xấu hổ bụng mặt quay sang một bên, Ngộ Năng cũng gãi gãi đầu ngây ngô cười. Được rồi, không đùa nữa. Cốt truyện của sát na giới này đã đến hồi kết, thế giới này đang đi tới thời kỳ hủy diệt, chúng ta cũng sắp bị bài xích về thế giới hiện thực rồi. Các ngươi có ý định gì không? Tất cả đều nghe Thánh Tăng phân phó. Được rồi, đã như vậy thì Tố Tố, chịu ủy khuất một chút, lúc này chưa phải là lúc ngươi được phép xuất hiện ở thế gian, nên hãy trú trong tiểu thế giới của Bỉ Lô Mũ một chốc nữa nhé. Vâng thưa Thánh Tăng. Nói rồi, Đường Tăng thu Tố Tố vào trong ngũ đạo Bỉ Lô Mũ, tiếp tục quay qua mật bản với Ngộ Năng cùng Ngộ Không. Sau đó, tất cả đều đạt được thống nhất gật đầu, Cương Liệp hóa thành một viên xá lợi bay vào mi tâm của Ngộ Năng, Đường Tăng lấy trong mũ Bỉ Lô ra hai cái vòng tay, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó chả khác nào hai cái cấm cô mà Tử Vi hóa thân định lừa Ngộ Năng mang vào cả, nếu đa bảo Như Lai, Từ Hàng hay chính Kim Cô La Hàn có mặt ở đây, cũng không thể nào nhận ra được thật giả. Đường Tăng đưa hai chiếc vòng tay cho Ngộ Năng, hắn vừa đeo vào, hai chiếc vòng thu lại vừa khít cỡ tay của hắn. Cuối cùng, ba người cùng ở đâu đó một con trâu đang ăn cỏ trong chuồng trâu, dần tan biến khỏi giới này. Nói thì nhanh nhưng quá trình trong đó không kém phần khúc chiết, mặc dù có thể lợi dụng thế giới bản nguyên mà Thiên Đạo Hồng Quân rót vào giới này, nhưng kéo những vật chất từ sát na giới về thế giới thực quả không phải dễ dàng, lần này lại là lần đầu nữa nên độn khứ đại lao khá đối, thậm chí hắn mượn thêm pháp lực của Đường Tăng để hỗ trợ nữa, làm Đường trưởng lao vừa về tới chân giới suýt bị thoát lực mà ngã quỵ xuống đất. Thế là trong âm thầm lặng lẽ, một cái tố tố, một cái đầu heo của Trừ Vương, hai thanh hồ điệp đao, cùng hai thanh bị thủng lỗ chỗ liêu diệp đao từ hư hóa thực, được mang về thế giới thực tại, cương liệp vốn là kim thân của Thiên Đồng, cùng với hai cái vòng cấm cô thật do ba lão già kia nhét vào, không tính là hư vật ở giới này, nên cũng đỡ phần đó. Chương 38 Bát giới nhập đội chương 38, bát giới nhập đội sau khi về tới chân giới, Đường Tăng do trước đó đã đáp ứng cho độn khứ mượn thêm pháp lực, không để ý bị rút khô, suýt nữa đã ngã quỵ xuống đất, may mà Ngộ Không ở kế bên tay mắt lanh lẹ đỡ sư phụ lại, chứ không thì cũng hơi mất mặt. Sư phụ, ngài có sao không?
Không sao.
Ta đây lục thể phàm thai, chắc do thiếu dinh dưỡng nên hơi hư nhược ấy mà. Đường Tăng vừa nói vừa nháy mắt với Ngộ Không, biểu thị mình không sao cho hắn yên tâm. Sau đó, Ngộ Không cùng Đường Tăng điềm nhiên như không còn nhớ gì về chuyện ở sát na giới, cho dịu sư phụ men theo đường mòn vào thôn làng. Giữa đường gặp một tên gia đình thất tha thất thểu vừa chạy vừa gào, tránh ra,
có việc gấp,
tránh ra. Đường Tăng cùng Nộ Không nhìn nhau mỉm cười, xem ra phía bên kia Nộ Năng cũng đã bắt đầu hành động. Nộ Không thấy thế, một tay đỡ thầy, một tay vươn ra kéo tên gia đình lại hỏi, tiểu ca, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Dừng chân nán lại nơi đây, cho tiểu đệ hỏi đôi lời được không?
Ối,
hỏi cái gì mà hỏi? Buông áo ta ra, ta đang có chuyện gấp, nếu ngươi không buông thì biết tay ta đấy.
Mô Phật,
vị thí chủ này có chim mà gấp vậy, chẳng hay có thể giải bày, thầy cho ta cũng là bậc tu hành có thể giúp một phen.
Ồ,
sao ngài biết ta tìm người có tu hành?
Tên gia đình sửng sốt hỏi.
Mô Phật, thí chủ đây khí sắc bất thường, ấn đường thâm đen, nên bần tăng đoán thí chủ gần đây chắc có gặp yêu tà quái phá.
Đúng đúng,
đại sư ngài quả thật là bậc thần thông rồi,
hãy cứu lấy tiểu thư nhà ta với.
Chẳng hay tiểu thư nhà ngươi bị gì, có thể kể cho bần tăng nghe được không?
Trước khi kể, ngài có thể cho ta hỏi một câu không?
Được,
thí chủ cứ hỏi.
Không biết hai vị có biết đùa phép xua đuổi yêu ma không?
Tên gia đình hơi thấp phẩm hỏi.
Đùa phép thì ta không có, nhưng bản lĩnh trừ yêu thì đồ đệ ta cũng biết một hai.
Nộ Không nghe lời này cũng rút kim cô đồng ra, bày trò hóa lớn biến nhỏ cho tên gia đình xem.
Tên gia đình thấy thế sửng sốt một chút, sau đó vui mừng quá đỗi, vừa dẫn đường cho hai thầy trò, vừa kể lại sự việc.
Đại sư, ngài không biết đâu, tên trừ yêu đó không biết từ đâu tới, mới đây thôi, hắn xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi, một bữa cáo phá nát cửa chính, nó nói với lao gia và lao phu nhân rằng nó nhìn chúng tiểu thư nhà bọn ta đã lâu, hôm nay đến đây để hỏi cưới. Nội trong ngày mai nếu không chuẩn bị xong tiệc cưới thì nó sẽ san bằng cả cái cao lao trang này. Lao gia nhà ta thấy thế sợ kinh hồn bạt vía, một mặt thì chuẩn bị hôn sự, một mặt thì sai tôi đi tìm bậc tu hành đắc đạo xua đuổi nó đi, cũng may vừa chạy được tới đây thì gặp hai vị. Sau đó, gia đình dẫn Đường Tăng cùng Ngộ Không về cao gia, giới thiệu cho cao lão thái công cùng lao phu nhân, lúc đầu họ còn hơi hoài nghi, nhưng thấy Ngộ Không phô diễn một chút thần thông liền vui như tết, thiết lại hai thầy trò chú đáo vô cùng. Sáng hôm sau, Chư Ngộ Năng ý theo kịch bản đã bản tính trước, lái Hắc Vân đến để đón dâu, giữa lúc đó, Ngộ Không nhảy ra, hai yêu đại chiến mấy trăm hiệp tiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thần thông đầy trời, thực chất chỉ là làm mẫu. Nộ Năng bị đánh bại, rơi xuống giữa sân, Đường Tăng đứng ra dùng 300 bài hát thiếu nhi, tuyển tập 16, hàng phục Nộ Năng. Đa tình tự cổ không dư hận thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Dám hỏi thế gian tình là chi để lứa đôi thề nguyện sống chết. Lẽ hữu tình chẳng chi sai hết chỉ luật trời ngăn cách duyên ương. Cao xanh kia đâu biết yêu thương sao nỡ đành chia đôi sinh tử. Tất nhiên, đoạn này Đường Tăng đọc bằng tiếng Việt, nên xung quanh chả ai hiểu gì hết, kể cả đám ca mê già tứ trị công tạo, duy chỉ có Chư Nộ Năng là hai mắt lấp loé tinh mang. Đoạn thơ này rõ ràng là lời mở đầu của Đại Tiêu Diêu Tự Tại Pháp, một đấu chiến chi pháp năm đó Ô Sảo lão sư đã truyền cho hắn. Mặc dù đoạn thơ thì chẳng liên quan gì đến nội dung của Tiêu Diêu Tự Tại Pháp, mà lại giống như đang thuật lại sự tình của hắn hơn. Quan trọng là làm sao Đường Tăng lại biết? Đáp án chỉ có thể là hai vị sư phụ là trùng một phe, ngay từ vụ phục sinh Tố Tố, Cương Liệp đã nghi ngờ rồi. Đúng lúc này, Đường Tăng giả vờ hét lớn, "Yêu nghiệt, còn không mau mau quy hàng, Thánh Tăng tha mạng." Tiểu yêu biết sai.
Tiểu yêu vốn là Thiên Đồng Nguyên Soái trên trời, do Phạm Thiên Quy bị đẩy hạ giới, cũng may được Từ Hàng Bồ Tát chỉ điểm để ở đây chờ người thỉnh kinh đi ngang, hôm nay vì sơ suất mắc lại lỗi cũ, bị thánh tăng bắt được, ở đây ta xin nguyện làm châu ngựa để chủ tội.
Châu ngựa thì không cần, ta chỉ đang thiếu một đồ đi theo dọn đường, chặt cây phá đá, phò tá ta đi về phía tây, thỉnh chân Phật, cầu chân kinh.
Chẳng hay ngươi có nguyện ý?
Thì ra ngài chính là người thỉnh kinh.
Nguyện ý?
Ta nguyện ý.
Đồ nhi bái kiến sư phụ.
Nộ Năng giả vờ kinh ngạc nói.
Tốt lắm.
Thứ nay ngươi sẽ gọi là Chư Bát Giới.
Chư Bát Giới đa tạ sư phụ ban danh.
Đúng lúc này, trời ban điểm lành, Phật âm từng trận, một tòa bạch liên hạ xuống, là Từ Hàng Bồ Tát tới.
Đường Tăng cá chắc là bọn ca mê già kia thấy tình hình không ổn, phát triển nhanh hơn dự kiến, nên ba chân bốn cẳng đến Lạc Già Sơn mách lẹo chứ đâu.
cả nhà cao lão thấy có Bồ Tát phủ xuống liền quỳ mọp đầu tham bái, chỉ có Đường Tăng giả vờ mắt điếc hai ngơ tiếp tục tụng niệm 300 bài hát thiếu nhi bằng tiếng Việt, Bát Giới thì giả vờ đã tọa lắng nghe, Ngộ Không thì khỏi nói, trừ tổ sư và Đường Tăng thì trước giờ hắn có nể nang ai đâu, khẹt khẹt. Rồng đến nhà Tôn A. Bồ Tát lâu rồi không gặp. Hôm nay lại cơn gió đẹp, độc, nào đưa Bồ Tát tới đây. Vô Lượng Phật chủ, con khỉ nhà ngươi miệng mồm vẫn lanh lợi như cũ nhỉ. Hôm nay bổn tọa đến đây là định điểm hóa con chư yêu này, nhưng không ngờ nó đã bị hai sư đồ ngươi hàng phục rồi. Từ Hàng mặc dù giọng nói bình thản, nhưng ba thầy trò đều đâu phải tay mơ, nghe ra được rõ ràng trong đó có một chút bất mãn ý vị. Cũng phải thôi, vốn dĩ đúng theo kịch bản của nàng thì nàng sẽ ra mặt một lần nữa, điểm hóa ngộ năng để mò thêm một chút công đức, nhưng không ngờ kịch bản lại tiến triển nhanh hơn nàng dự kiến, bây giờ công đức lại thiếu đi một chút, không bất mãn sao được. Lúc này, Đường Tăng giả vờ đã tụng niệm xong, Bát Giới thì vờ như đã ngộ ra được một chút diệu ý, cả hai đồng loạt nhìn qua Từ Hàng, giống như nãy giờ không biết là nàng đã tới, ngạc nhiên nói, Bồ Tát tới đây thầy trò ta không kịp tiếp đón sớm mong Bồ Tát thứ lỗi. Bồ Tát thứ lỗi. Bát Giới lười tới nỗi chỉ nhép theo bốn chữ cuối. Từ Hàng cũng không để ý, phất tay nói, đã sư đồ ngươi nhận nhau xong rồi, ta cũng lấy làm mừng, nên ta không nói nhiều. Chư Ngộ Năng, Phật chủ đã dùng thần thông khảo nghiệm ngươi trong một cảnh, nhưng rõ ràng ngươi đã không vượt qua, chính vì thế mới bị đeo cấm cô. Nay ta chuyển cho Đường Tam Tạng một bài cấm cô chú, để trông coi việc giữ giới của ngươi, ngươi có gì dị nghị không? Ngộ Năng không có gì dị nghị. Bát Giới đáp. Sau đó, Từ Hàng chuyển cho Đường Tăng cấm cô chú, rồi ngự sen báo bay đi mất. Dù sao thì công việc có kiếm được nhiều công đức nhất đã bị mấy thầy trò làm hết rồi, nàng ở lại cũng chả làm gì, chỉ chốt thêm tức nên không muốn ở lâu. Mọi chuyện xong xuôi, thầy trò ba người thu xếp hành lý, cáo biệt người của Cao gia tiếp tục lên đường. Chương 39, Ô Tư Tăng Quốc, Phù Đồ Sơn Ô Xảo học giả. Chương 39, Ô Tư Tăng Quốc, Phù Đồ Sơn Ô Xảo học giả đi gần một tháng chặng đường, ba, đúng hơn là bốn, thầy trò đã tới Ô Tư Tăng Quốc, thấy phía trước có núi cao, Ngộ Không hỏi, sư phụ, phía trước có ngọn núi cao hiểm trở, ta đi vòng qua hay sao? Đường Tăng nghe vậy giả vờ không biết hỏi, ồ, núi này là núi chi mà hiểm trở thế? Bát Giới ở một bên đáp, sư phụ, ta biết, ta biết. Núi này tên là núi Phù Đồ, nghe nói trên đó có một vị đại năng ẩn cư. Đường Tăng gật gù đáp, bây giờ cũng đang là giờ cơm trưa, săn tiện ghé thăm vị đại năng này, nếu có thể hóa duyên một bữa cơm thì tốt quá. Đúng vậy, đúng vậy, lao chư cũng đói bụng kêu ổ rồi, ta mau lên đó xin cơm đi sư phụ. Bát Giới xoa xoa cái bụng tròn vó nói, khẹt khẹt, con heo này suốt ngày chỉ biết ăn ăn, để ta xem khi nào ngươi ăn đủ mập rồi thì đem đi bán kiếm lộ phí luôn. Ngộ Không ở một bên châm biếm, ừ, con khỉ khô nhà huynh, ta xem cái bộ dạng ốm đói của huynh, có lẽ đem đi phơi khô làm cao khỉ cốt có lẽ khả thi hơn đấy. Ha ha ha, hai huynh đệ cãi nhau chí chóe, suốt hơn một tháng nay Đường Tăng cũng đã quá quen với chuyện này rồi, chẳng qua là đường đi tẻ nhạt, hai tên này đấu võ mồm tiêu khiển tôi ấy mà, nên Đường Tăng cũng chỉ mỉm cười ha hả, dắt ngựa lên núi trước, mặc kệ hai đứa nó vừa cãi nhau vừa đi theo sau. Đi lên tới đỉnh núi, một cái cây cổ thụ không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chỉ biết là rất lớn, tán lá của nó có thể nói gần như đã che phủ hầu hết đỉnh núi, hiện ra trước mắt mấy thầy trò, trên đó có một cái kiến trúc hơi giống tổ quạ nhưng lại mang đậm sắc thái hiện đại, giống một loại kiến trúc đến từ thế giới tương lai khoa học viễn tưởng nào đó. Đã lên tới đây, Lục Đinh Lục Giác bọn họ chắc cũng không dám theo để giám sát nên Đường Tăng cũng không cố kỵ nữa, đi thẳng lại chỗ gốc cây, nơi đó có một nút bấm màu đỏ, Đường Tăng ấn vào, một âm thanh kinh cong phát ra, là mấy con chim đậu trên cành cây giật mình bay tán loạn. Sau đó, một cái bảng lập thể hiện ra, một luồng sáng quét qua người Đường Tăng, giống như đã xác định đúng người, trên thân cây hiện ra một cánh cửa, bên trong là một cái thang máy. Đường Tăng ra hiệu Bát Giới cùng Ngộ Không dắt Bạch Mã đi theo mình vào đó, rồi ấn tầng cao nhất. Ở kế bên, Ngộ Không cùng Bát Giới trầm trồ không thôi. Bát Giới mặc dù là học trò của Ô Xảo, nhưng những năm tháng đó, đa phần thời gian là tu hành tại Vân Sát Động, bởi vì Ô Xảo quá nổi bật, đạo trường của hắn thuộc diện được theo dõi đặc biệt, nếu hắn dẫn Bát Giới về đạo trường, chỉ sợ sẽ không tránh khỏi hai vách mạch rừng. Trong thang máy, Đường Tăng bắt đầu phổ cập một số kiến thức về thang máy cho hai đồ đệ, Bát Giới cùng Ngộ Không cũng rất chăm học, lấy giấy bút ra ghi chú lại. Bíp rất nhanh thang máy đã tới nơi, sau đó, cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến Ngộ Không cùng Bát Giới bị sốc lần hai. Chỉ thấy căn phòng phía trước tràn đầy khí tức khoa huyễn, máy móc, ống nghiệm các thứ làm Ngộ Không cùng Bát Giới tưởng chừng như đã xuyên không qua thế giới khoa huyễn. Hoa, Tiểu Băng Băng, Tiểu Tuyên Tuyên, có khách tới. Một thân ảnh tịnh lệ thướt tha bên trong mặc váy tím, bên ngoài khoác áo bờ lật nhanh nhảu chạy ra, là Ngu Nhung Vương Ngu Ngộ Thần. Tiểu bối Ngu Ngộ Thần bái kiến Thánh Tăng. Không Ngộ Nho, và Ngộ Đạo bái kiến Thánh Tăng. Được rồi, được rồi, không cần khách khí. Thái trà. Tiểu Ngộ Thần càng lớn càng xinh đẹp nhỉ. Hi hi. Đa tạ lời khen của Thánh Tăng. Ngộ Thần bưng hai gò má, cười híp mắt nói, nói ra chắc cũng không có ai tin, chuẩn thánh đại năng khu thần đại thánh Ngu Nhung Vương lại có lúc thể hiện ra những biểu cảm của một nữ sinh é thẹn như thế này. Đại tỷ từ hôm đó tới nay vẫn khỏe chứ? Ấy, Lục Ca thì gia huynh cũng là đồ đệ của Ô Xảo tiền bối à? Ngộ Không một bên hỏi thăm Ngộ Thần, nhưng cũng rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của bằng Ngộ Đạo. Chư Ngộ Năng ra mắt chư vị sư huynh, sư tỷ. Kế bên, Bát Giới cũng lấy lại tinh thần, năm đó Ô Xảo học giả từng nói với hắn, ở trên hắn còn có một vị sư tỷ cùng hai vị sư huynh. Chắc là mấy vị này, để Bát Giới không ngờ nhất trong đó lại có cả khu thần đại thánh Ngu Nhung Vương, Hôn Thiên đại thánh Bằng Ma Vương, cùng đã từng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân Khổng Tuyên. Đi một vòng trái đất hóa ra toàn là người trong nhà. Đường Tăng cười mịn, nhìn các tiểu bối tay bắt mặt mừng, trong đó có hai kẻ, chính là năm đó Nguyên Phượng nuốt vào hai luồng ngũ hành bản nguyên cùng âm dương bản nguyên, thai nghén hạ sinh, tiên thiên khổng tước khổng tuyên, cùng kim si đại bằng điều đại bằng. Còn nhớ năm đó, trong lúc hắn còn là kim thiên tử, đang trên đường truy tầm ngũ hành, cùng âm dương bản nguyên của ngũ hành, cùng âm dương hai vị lão tổ, sau khi đã vẫn lạc tại tiên ma kiếp, thì gặp được Nguyên Phượng đã tới trước, nuốt hai đạo bản nguyên vào bụng, thai nghén ra hai kẻ này. Đây cũng coi như một biện pháp ứng phó của Nguyên Phượng, hai kẻ này tuy là nàng thân sinh, nhưng lại mang thân là tiên tiên khổng tức cùng tiên tiên kim sĩ đại bằng điểu, lại hạ sinh sau long hàn kiếp, chính vì thế nghiệp lực chúng phải gánh là rất nhỏ, coi như trở lại một chút đường sống cho huyết mạch của nàng, chưa kể hai kẻ này thân mang hai tiên tiên thần ma truyền thừa. Nhưng chớ chết hay, nếu đúng theo quý tích gốc, mặc dù khổng tiên dựa theo ngũ hành truyền thừa, nộ ra thần thông ngũ sắc thần quang vô cùng mạnh mẽ, được mệnh danh là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, nhưng vẫn bị chuẩn đề thánh nhân không biết xấu hổ, ỷ lớn hiếp nhỏ, hàng phục mang về phương Tây, phong cho một cái mỹ danh, khổng tước đại minh vương bồ tát, nhưng thực chất chả khác gì thú cưới. Trong khi đại bằng tên ngốc này sinh sau đẻ muộn, tới thời kỳ giới tu hành sung dốc, đạo nhiều mà pháp ít, lười tu hành, tự rút bản nguyên ra, chế thành cái đồ bỏ âm dương nhị khí bình, coi như tự hủy căn cơ, được cái danh là cậu của Phật tổ nhưng bị đa bảo Như Lai nuôi như sủng vật. Chính vì thất tài, nên Đường Tăng khi đó còn là kim thiền tử theo dõi hai kẻ này rất sát sao, thậm chí cắt cử cho Ô Sào hết mực chú ý biết Khổng Tuyên tính tình tiêu ngạo, lại trọng tình nghĩa, nên lựa chọn lúc hắn bị chuẩn đề đánh bại, mới xuất đầu lộ diện cứu rút, bởi vậy mới có giai thoại Ô Sào học giả ngạnh kháng một đòn của chuẩn đề Phật chủ, cứu đi Khổng Tuyên là vậy. Nhưng chỉ có bản thân người trong cuộc mới hiểu kẻ trong kẹt thánh nhân thiện thi cũng là thánh nhân a, chẳng qua là chuẩn đề sợ đánh chết Ô Sào thì sau này Tây Du lượng kiếp sẽ có biến nên bỏ qua thôi. Khổng Tuyên, thương thế của ngươi cũng đỡ rồi chứ? Cảm ơn thánh tăng, thương thế của ta đã hồi phục chín phần, dù sao thì bị thánh nhân kích thương, không chết cũng may lắm rồi. Ừm. Con đại bằng, âm dương nhị khí bình luyện xong chưa? Thánh tăng, ngài đừng đùa ta nữa. Đại bằng khóe miệng giật giật, gượng cười đáp. Thằng xui xẻo này xuất thế sớm hơn Ngộ Không cũng mấy trăm năm, thân mang truyền thừa, nhưng sinh nhầm thời, lại không phải nhân vật chính. Đạo pháp ngày càng mở mịt khó hiểu, đại năng ẩn lui, tiên pháp không hiện, có một thân âm dương bản nguyên lại không có chỗ phát huy. Nếu không phải Ô Sào cùng Khổng Tuyên xuất hiện kịp thời, thì kẻ này đã lại làm cái gì âm dương quái khí bình rồi? Cái gì mà ồn ào vậy? Hoa bác. Lúc này một trung niên nam tử đầu tóc rối bời, hai mắt thâm quần bước ra, vừa ngáp vừa hỏi: "Lão sư, sao ngài còn chưa đánh răng rửa mặt nữa? Đừng để thánh tăng cùng hai vị tiểu sư đệ cười chê chúng ta chứ?" Ngu Ngộ Thần chống lạnh, phồng má nói: "Chư Ngộ Năng bái kiến lão sư, Tôn Ngộ Không xin ra mắt tiền bối." "Được rồi, được rồi, bọn nhỏ các ngươi tự chơi đi, hai lão già bọn ta có công chuyện tí ấy, quên nữa, chuyện gì? Nàng dâu của bát giới chứ gì nữa?" Nói rồi Đường Tăng lấy mũ đạo bì lô mũ ra, âm thầm vận pháp lực phóng xuất Chu Tố Tố ra ngoài. Hoa, cuối cùng cũng được ra ngoài, không khí thật mát, khụ khụ, eo ơi, mùi gì kinh vậy? Tố Tố vừa ra ngoài hít một hơi ho sặc sụa, là mùi clo dùng để khử trùng. Ô Sào lười biếng nói. Lúc này bát giới cũng chạy tới vị lấy Tố Tố, sau đó giới thiệu với mọi người. Màn ra mắt nàng dâu rất thuận lợi, Ô Sào cùng Đường Tăng sang phòng chuyên biệt chuẩn bị bắt tay vào làm một số việc. Trước khi đi, Ô Sào cũng không quên dặn Ngộ Thần, lát nữa dẫn Tố Tố sang phòng thâu thuật tự động để chỉnh dung, mặc dù để nàng tu hành tới một cấp độ nhất định cũng có thể tự khôi phục, nhưng nữ hài tử nhà, chú trọng nhất vẫn là nhan sắc. V.S. Bằng Ma Vương trong nguyên tắc cùng đại bằng không phải cùng một con chim. Chương 40, Pháp bảo tự truyện, 1, chương 40, Pháp bảo tự truyện, 1, trong phòng thí nghiệm chuyên biệt, Đường Tăng cùng Ô Sào khoác áo bờ lật đứng trước một cái hắc đỉnh, tên đầy đủ là Tạo Hóa đỉnh, một kiện tiên thiên linh bảo có chút tổn hại. Tương truyền, trong tiên ma lược kiếp, có một vị đại năng tên là Càn Khôn lão tổ, hắn nắm giữ một linh bảo không kém gì tiên thiên chí bảo tên là Càn Khôn Tạo Hóa đỉnh, thế ra có thể định trụ Càn Khôn, mang đi luyện bảo, có thể đoạt thiên địa tạo hóa cho linh bảo. Nhưng cũng vì vai lực phi phàm của nó, Càn Khôn lão tổ trở nên ỷ lại vào bảo vật này, trong tiên ma chi chiến, trực tiếp tế lên bảo đỉnh, xông thẳng chu tiên kiếm trận của ma tổ La Hầu, hòng tiêu diệt ma tổ đoạt công lớn, để được tiên đạo ban phúc, tấn thăng thánh cảnh. Có ngờ đâu, trong giờ phút sống còn, La Hầu lại hạ thủ ngoan độc như thế. Hắn dùng vô số đại tiểu trận pháp cấu kết địa mạch của Tây Phương, trực tiếp nổ nát địa mạch ở phương Tây Hồng Hoang. Càn Khôn lão tổ cùng Càn Khôn Tạo Hóa đỉnh ở trung tâm vụ nổ, không thoát ra được, Càn Khôn lão tổ nổ thành một mịn, Càn Khôn Tạo Hóa đỉnh cũng bị nổ thành nhiều mảnh, trong đó, hai mảnh to nhất hóa thành hai cái tiên thiên linh bảo, là Càn Khôn đỉnh cùng Tạo Hóa đỉnh. Càn Khôn đỉnh nguyên vẹn hơn, phẩm cấp ổn định ở cực phẩm tiên thiên linh bảo, có công năng tăng tỷ lệ thành công cho linh bảo, đồng thời hậu thiên nghịch phản tiên thiên, có thể ngưng tụ tiên thiên cấm chế cho linh bảo, thứ mà chỉ có tiên thiên linh bảo mới có, giúp cho hậu thiên linh bảo có thể nghịch phản, trở thành tiên thiên linh bảo. Tuy nhiên, nó đã bị Hồng Quân nhanh tay đoạt trước, hoặc nói là Hồng Quân quá may mắn, vì sau khi vỡ ra từ Càn Khôn Tạo Hóa đỉnh nó đã văng về hướng Hồng Quân. Sau này, khi nữ hoa tạo ra nhân tộc, Hồng Quân có cho nàng mượn một lần, rồi sau đó không còn thấy xuất hiện nữa. Còn phần nhỏ hơn, hóa thành Tạo Hóa đỉnh, bị Đường Tăng lúc đó còn là lục sĩ kim thiền tử, nhanh chân nhặt nhạnh được, cũng may lần đó hắn tính toán kỹ, nuốt không quá xa kẹo chỗ tốt bị Hồng Quân nhặt nhạnh hết, tất nhiên cũng không quá gần để bị nổ thành cát bã. Chưa kể, lúc đó hắn có hai kiện dị bảo hộ thân là Hung Huyết Thạch Bát cùng Hung Thú Đồ Đằng Trụ, từng là dị bảo trấn áp khí vận của hung thú thần triều khi xưa, sau khi hung thú hoàng thần bị chết thì hắn đoạt được. Nhưng hai dị bảo này sau vụ nổ đó cũng bị tổn hại không nhỏ, nói chung là có được có mất. Quay lại với Tạo Hóa đỉnh,
Món cực phẩm tiên thiên linh bảo này vốn là mảnh vỡ nhỏ hơn so với càn khôn đỉnh, sau khi bị nổ ra từ càn khôn tạo hóa đỉnh, nên phẩm cấp đã không vững chắc rồi, lại thêm sau vụ nổ, chiến trường tràn ngập ma khí, sát khí, suýt xâm nhiễm làm nó rơi xuống phẩm cấp. Kim Thiền Tử lúc đó đã tốn rất nhiều công sức, cũng như thu thập thêm một số mảnh vụn khác của càn khôn tạo hóa đỉnh, để bù đắp thêm cho tạo hóa đỉnh, phẩm cấp của nó mới được ổn định ở cực phẩm tiên thiên linh bảo, giữ lại công năng hóa mục nát thành thần kỳ, bổ khuyết thiếu hụt cho linh tài, linh vật dung hòa được cả các loại tài liệu có thuộc tính bất đồng với nhau để tạo ra linh bảo mới, được như bây giờ. Đường Tăng lấy ra những đồ vật từ sát na giới thiên đồng bi kịch truyện, ta tự địa thu về gồm một cái đầu heo, hai thanh sức mẹ liễu diệp đao, hai thanh hồ điệp đao, cựu sĩ đinh ba của chư bát giới, một giọt tinh huyết của bát giới, hai cái sắc ngoài của lục sĩ kim tiền, cùng một số loại linh tài khác. Lại nói, mỗi lần thực lực tăng, kim tiền sẽ lột vỏ một lần, nên Đường Tăng không thiếu thứ này. Bỏ thứ này vào, chủ yếu để lấy một chút cái gọi là tính chất độn khứ kỳ nhất, tức là một cái vô hạn khả năng tính chất từ kim tiền tản mát ra mà thôi. Do kim tiền tử và độn khứ cộng sinh lâu ngày nên cũng có được một chút tính chất đặc thù của độn khứ. Dù sao chuyện mà họ muốn làm bị coi là người tiên, chống lại vận mệnh mà, có vô hạn khả năng thì mới có thể có cơ hội phá vỡ vận mệnh được sắp đặt trước chứ. Đường Tăng cầm cựu sĩ đinh ba lên kiểm tra, món này là do năm đó Ngọc Đế nhờ Thái Thượng Lão Quân luyện chế cho hai tướng, tài liệu do Ngọc Đế ra, cùng tay nghề của Lão Quân thì khỏi phải bàn, cũng thuộc hàng nổi bật trong đám thượng phẩm hậu thiên linh bảo, cho nên còn được gọi là thượng bảo thấm kim ba, ta biểu đấy, nhưng theo Đường Tăng như vậy vẫn chưa tối ưu lắm. Lại nói thêm, Đường Tăng cũng không phải hạ soàng, tay nghề luyện khí của hắn lúc còn là kim thiên tử, nhờ vào thần diệu của tạo hóa đỉnh có thể nói là chỉ đứng dưới Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa kể, sau khi biết trong chín kiếp thế nào mình cũng sẽ hẹo, nên hắn ngoài hành đạo thế góp nhặt công đức ra, thì mỗi kiếp hắn đều chọn một môn sở trường nghiên cứu chuyên sâu, trong đó có luyện khí. Có thể nói hiện tại Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa chắc đã hơn hắn bao nhiêu đâu. Mọi thứ nguyên nhiên vật liệu đều đã được chuẩn bị xong, Đường Tăng ra hiệu, một sợi dây liên kết từ ô xào học giả được kết nối với Đường Tăng, không ngừng cung cấp pháp lực cho hắn. Đường Tăng bỏ linh tải vào đỉnh trước, sắp xếp chúng theo thứ tự, sau đó cầm một cái huỳnh đăng, khống chế ngọn lửa trên đó rót vào trong đỉnh bắt đầu quá trình luyện hóa, dung hợp các loại linh tải. Bởi vì luyện bảo là một quá trình khúc hàn, dài dằng dặc nên chúng ta sẽ tạm rời mắt khỏi Đường Tăng và ô xào, thay vào đó chúng ta sẽ tham quan những loại bảo vật có trong phòng thí nghiệm này. Bỏ qua tạo hóa hấp đỉnh, hãy chú ý tới một cái ngọc bình trên kệ. Tên đầy đủ của bảo vật này là Vô Lượng Ngọc Bình, chiếc bình này vốn là cực phẩm tiên thiên linh bảo, âm dương lưỡng nghi bình của âm dương lão tổ trong tiên ma chiến bị thí thần thương của La Hầu đâm thủng một lỗ, sau đó lại bị La Hầu tự bạo Tây Phương linh mạch nổ nát bấy. Chắc đại bằng cũng bị ảnh hưởng trong ký ức truyền thừa, nên sau khi xuất thế hắn mới muốn làm một cái hàng nhái âm dương nhị khí bình. Sau đó, Kim Thiền Tử góp nhặt luyện chế lại, luyện vào đó vô số loại thần thủy từ khắp ao hồ, sông suối, biển cả của tam giới, thiên hà nhược thủy, hoàng tuyên thủy, tứ hải trọng thủy, huyết hải chi thủy, biển máu cũng là biển ma nhị, nên mới gọi là Vô Lượng Ngọc Bình. Vô Lượng Ngọc Bình, không loại nước nào không thể thu, nước trong bình đổ ra, đủ để dìm cả một bộ châu trong tích tắc. Nhìn sang bảo vật kế tiếp, đó là loại linh bảo trông vừa giống như cái quạt, lại tựa như chiếc lá, thứ này là lục diệp thần phiến, được luyện hóa thành từ chiếc lá, có chứa bản nguyên của 6 loại tiên thiên linh căn, nằm trong thập đại tiên thiên linh căn gồm: Bồ Đề thụ, Nhân Sâm thụ, Bàn Đào thụ, Hồ Lô đằng, Phù Tam thụ, Nguyệt Quế thụ. Còn nhớ, năm đó Chuẩn Đề chúc mừng Kim Thiền Tử gia nhập Tây Phương giáo, đã tặng cho hắn một chiếc lá bản nguyên của Bồ Đề thụ, sau đó hắn mới nảy ra ý tưởng đi thu thập các loại lá khác để chế tạo chiếc quạt này. Tất nhiên, những loại lá khác cái nào lấy được thì do cơ duyên, cái nào trao đổi được là do nhân phẩm, còn cái nào không lấy được, không trao đổi được thì mình mượn dùng dài hạn thôi. Lục Diệp Thần Phiến có 6 hình thái khí quạt: Bồ Đề phiến tinh thần sảng khoái, Nhân Sâm phiến linh khí phiêu nhiên, Bàn Đào phiến thể lực hồi phục, Hồ Lô phiến vạn vật tốt tươi, Phù Tang phiến thế lửa ngút ngàn, Nguyệt Quế phiến gió rét băng xương. Thường thì các hình thái của Lục Diệp Thần Phiến được luân phiên sử dụng trong luyện đan, luyện bảo. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể sử dụng hình thái tổ hợp hai mặt, mỗi mặt một loại lá để đồng thời sử dụng hai tính năng. Ví dụ, Bồ Đề Bàn Đào phiến, một mặt là lá Bồ Đề, một mặt là lá Bàn Đào, quạt ra có thể vừa có công dụng bình tâm tinh khí, vừa có công dụng hồi phục thể lực. Tiếp theo là Vô Địch Kim Trung, được luyện chế từ một ít mảnh vỡ của Hỗn Độn Trung, Kim Thiền Tử góp nhặt được một ít trong Vu Yêu Trung chiến, cùng mai rùa trong một lần lộ sắc của Huyền Quy và Lạc Bảo Kim Tiền. Mai rùa của Huyền Quy là trong một lần đi Bắc Hải tầm bảo, Kim Thiền Tử gặp Huyền Quy, tiết lộ một chút thiên cơ, út út mở mở việc bái Thông Thiên Thánh Nhân làm thầy, Huyền Quy dường như cũng cảm ứng được điều gì, nên tặng hắn một cái mai rùa, không biết là lần lộ sắc thứ mấy của nó. Lạc Bảo Kim Tiền, món dị bảo tế ra có thể đánh rất mọi linh bảo này, Kim Thiền Tử cũng đã chú ý rất lâu, lục tung cả Vũ Di Sơn mới tìm thấy, nhưng bảo vật này có một điều kiện khi sử dụng là trao đổi đồng giá, tức là nếu muốn đánh rất một cái bảo vật nào đó, ngươi phải đánh đổi bằng một thứ gì đó có giá trị ngang bằng với bảo vật đó. Bởi vậy mới thấy trong Quỹ Tích Gốc, ta bảo Tiêu Thăng vốn chỉ là hai tên tán tu nghèo rất mồm tơi, mê đánh rất tận 24 viên Định Hải Châu của Triệu Công Minh, kết quả là phải trả giá bằng cả tính mạng còn chưa đủ. Biết được tệ đoan này, Kim Thiền Tử đã không còn hứng thú nhiều để giữ lại món dị bảo này nữa. Sau khi có được hai loại tài nguyên phía trên, hắn trực tiếp bỏ vào bảo đỉnh luyện thành Vô Địch Kim Trung luôn. Vô Địch Kim Trung phòng ngự tuyệt cường, chỉ cần tế ra pháp bảo, pháp khí đánh vào cũng mất hết uy năng, hóa thành công kích bình thường, tiểu biến mọi công kích có uy năng thành đòn đánh thương ấy. Đây là một phần đặc tính của Lạc Bảo Kim Tiền, Kim Thiền Tử còn giữ lại, mặc dù hơi yếu hơn so với nguyên gốc, nhưng tệ đoan trả giá cũng đã được loại bỏ. V.S. Nếu chư vị thấy hay,
muốn ủng hộ tiểu sinh thì hãy ủng hộ tiểu sinh bằng khoai hoặc phiếu đề cử nhé. Tùy lòng hảo tâm, theo sức của mình. Đa tạ. Chương 41, pháp bảo tự truyện 2, chương 41, pháp bảo tự truyện 2, kế bên vô địch kim trùng là đại thiên ngân bát, tài liệu luyện chế chính, tinh thủy bát vu mảnh vụn, bị nứt vỡ hung huyết thạch bắt cùng một chút đại thiên am bản nguyên. Tinh thủy bát vu vốn là linh bảo của Tây Vương Mẫu Ngự ở phía tây núi Côn Lôn, nàng cũng là đạo lữ của Đông Vương Công trong tiên đỉnh thời thượng cổ. Sau trận chiến với yêu đình, Đông Vương Công vẫn lạc, Tây Vương Mẫu mặc dù bị thương, nhưng nhờ tự bạo tịnh thủy bát vu đã trốn thoát, lui về ẩn cư trên Tây Côn Lôn, không thấy xuất hiện nữa. Mấy mảnh chén vụn là kim thiền tử gom nhặt được sau trận chiến đó. Hung huyết thạch bát thì như đã nói, còn chuyện của đại thiên am hay còn gọi là tử kim bát vu của đa bảo Như Lai Phật mới thú vị. Chuyện rằng, sau khi được hai thánh cảm hóa về Tây Phương, nhưng họ không thu kim thiền tử làm đồ, chỉ xem hắn như một đệ tử Tây Phương giáo thông thường, suốt ngày truyền bá Tây Phương giáo lý niệm, cũng không hạn chế tự do của hắn, chắc họ nghĩ hắn bị tẩy não thật nên thế. Cho đến khi đa bảo Như Lai nhập Phật, thành tựu Phật tổ Như Lai chánh quả, không biết theo ý chỉ hai thánh hay đa bảo muốn lập uy, mà đã thách thức hắn, nếu thoát ra được khỏi đại thiên am thì sẽ để hắn tiếp tục tự do, muốn làm gì thì làm, nếu không thì phải bái đa bảo Phật tổ làm thầy. Kết quả là sau khi bị nhốt trong đại thiên am, kim thiền tử bình thản lấy mũi kim của bát sĩ Hắc Văn ra, đâm thủng một lô dưới đáy bát, hút không ít bản nguyên của món linh bảo này. Sau đó, hắn bị đa bảo Như Lai phát hiện, đa bảo vì sốt bảo vật, trong cơn tức giận trực tiếp đá kim thiền tử vào luân hồi, phạt luân hồi 10 kiếp vì bất tuân giáo hóa. Hai thánh biết được chuyện này, gỡ trách đa bảo Phật tổ hết một quãng thời gian, vì bọn họ nhẫn nhục mấy trăm ngàn năm mới tới được ngày này, nhường lại xuất thu đồ cho giáo chủ hiện tại của Phật môn để tối đa hóa lợi ích cho Phật môn, nhưng đa bảo chưa chính thức thu kim thiền tử vào môn hạ đã cho hắn đi luân hồi rồi. Cũng may là chỉ cần đợi sau này Đường Tăng đến Linh Sơn, lừa thu hắn về dưới trướng cũng chưa muộn, hai thánh mới nguôi giận. Đại Thiên Ngân Bát, trong bát có chứa một cái vô hạn tiếp cận đến đại thiên không gian, kẻ bị nhốt vào khó mà thoát được. Món linh bảo tiếp theo là Già Tiên Xích Tán, chủ chốt linh tài gồm mấy cái cán cờ vốn là trận kỳ của thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cùng ba lá cờ nhật, nguyệt, tử vi bị hư hỏng, cùng một số mảnh vụn của Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trận kỳ, vạn tiên đại trận, trận nhãn kỳ. Mấy món này được thu thập từ Vu Yêu Lượng kiếp trung chiến và Phong Thần kiếp vạn tiên trận đại chiến. Mặt trên của Già Tiên Xích Tán là đồ án nhật, nguyệt, tinh, đại diện cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thiên, 12 nan dù đại diện cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận, địa, cán ô có hình ảnh vạn tiên triều bái, đại diện cho vạn tiên đại trận, nhân, là ba hôn nguyên đại trận hàng đầu của Hồng Hoang, chỉ sau Chu Tiên kiếm trận, thời kỳ hoàng kim có thể đối kháng cả thánh nhân. Già Tiên Xích Tán, sau khi tế ra có thể ngay lập tức thành trận, thiết lập kết giới, biến hóa khó lường. Kế tiếp, phải kể đến Ngộ Đạo Tử Liên, tài liệu chủ yếu là cánh hoa bị nổ rất ra của 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, 12 phẩm công đức kim liên, một cái rách tương lục phẩm diệt thế hắc liên, tam phẩm tịnh thế bạch liên, cùng một cái hạt sen khô héo của tạo hóa thanh liên. Cánh hoa của hồng liên và kim liên có được là sau vụ Minh Hà tự bạo ba phẩm của nghiệp hỏa hồng liên tẩu thoát, có thể xem lại chương 24. Diệt thế hắc liên là có được sau tiên ma kiếp, kim thiền tử quét dọn chiến trường, thu được trong hóa ma chỉ của ma tổ tại U Minh Ma Cung. U Minh Ma Cung vốn cũng là một kiện linh bảo, nhưng La Hầu đánh bom quá ác, U Minh Ma Cung hóa thành một mịn, diệt thế hắc liên đời sau nuôi tây trong đó cũng tan nát hết, chỉ có cái lục phẩm hắc liên rách tương này là còn tạm được. Tam phẩm tịnh thế bạch liên là do Tây Vương mẫu tặng, sau khi kim thiền tử đem trả lại long đầu quả trượng đã hư hỏng của Đông Vương công cho nàng, do hắn nhặt được trong quá trình quét dọn chiến trường. Lục phẩm bạch liên của Từ Hàng chắc cũng xuất xứ từ Tây Vương mẫu, Đông Tây Côn Lôn vốn có giao tình mà, chưa kể lúc đó Từ Hàng vẫn còn là đệ tử xiển giáo, nên theo hắn khả năng cao thì trong tay Tây Vương mẫu có một cái hoàn chỉnh thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Cuối cùng, hạt sen tạo hóa thanh liên được ba vị thiên tôn tặng, Thái Thượng Thiên Tôn, Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, là ba cái thiện thi của Tam Thanh. Ba lão đầu này khá hợp tính của Kim Thiên Tử, nên hắn chọn hợp tác với ba người họ. Hạt sen là quả tặng hữu nghị. Thật ra không phải ba đại lão keo kiệt cho hắn một cái hạt sen khô, nhưng bởi vì 24 phẩm tạo hóa thanh liên vốn đã bị thiên đạo dòm nó, bởi vì bản nguyên của nó quá tiếp cận 36 phẩm hỗn độn thanh liên, thiên đạo sợ tam lão tập hợp các đại sen lại, diễn hóa ra món hỗn độn trí bảo này, mặc dù điều đó gần như khó có thể xảy ra. Vì thế, cho nên ngay từ đầu 24 phẩm tạo hóa thanh liên đã không được chào đón, bị chia cắt thành ba kiện linh bảo, nên hiển nhiên, hạt sen của nó cũng không khá hơn là mấy. Tình hình là vậy, nên Ngộ Đạo Tử Liên ra đời, Kim Thiền Tử cũng hướng cho nó theo một hướng khác, chứ không cũng không yên với thiên đạo. Ngộ Đạo Tử Liên, chỉ cần ngồi lên vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh, nguyên thần thanh minh, linh đài trong sáng, tăng cao tỷ lệ đốn ngộ. Món cuối cùng trên kệ, gọi tên giác tỉnh bạch trúc, nói sao nhỉ, nó trông giống hai chiếc đũa bằng trúc mini, linh tài chính chỉ có hai thứ là nước toát hung thú đồ đằng trụ và một đoạn tiên thiên cổ trúc. Hung thú đồ đằng trụ thì đã có nói rồi, còn tiên thiên cổ trúc là tiếp dẫn ban thưởng cho hắn, sau khi hắn tình nguyện nhập giáo. Giác tỉnh bạch trúc, một cây gõ vào đầu giác tỉnh thiên lương, hai cây cùng trúng đích, đánh thức tà niệm, quấy nhiễu tâm thần. Phải chi biết trước mang theo, biết đâu có thể cứu sống chí mưu hai mà cũng không chừng. Còn gì nữa nhỉ? Đúng rồi, là ngọn đèn trên tay của Đường Tăng, tên đầy đủ của nó là Chư Hỏa Huỳnh Đăng, để luyện chế món linh bảo này cần có Linh Cứu Đăng, Bảo Liên Đăng, Bát Cảnh Cung Đăng, Ngọc Hư Lưu Ly Đăng, tất cả một mảnh bức đèn, cùng một đạo hỏa diễm, cùng với tán tạ lưỡng nghi thúy quang đăng. Linh Cứu Đăng thì sau khi Nhiên Đăng đạo nhân vẫn lạc, Kim Thiền Tử tiến hành quét dọn chiến trường tìm thấy một cái bức đèn, cùng một đốm lửa lấp lóe, cũng từ đây mà Kim Thiền Tử nảy ra ý tưởng thu thập thêm vật liệu từ những cây đèn khác. Mảnh bức đèn và hỏa diễm của Bát Cảnh Cung Đăng, Ngọc Hư Lưu Ly Đăng, cùng Bảo Liên Đăng thì lần lượt chấn lột từ Lão Quân,
Nguyên Thủy Thiên Tôn bà, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cho. Lưỡng Nghi Thúy Quang Đăng vốn là vật ký thác thiện thi của Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng trong Vu Yêu Trung Chiến, hắn tự bạo chết, Lưỡng Nghi Thúy Quang Đăng cũng nát đến không chịu nổi, bị Kim Thiền Tử nhận được. Chư Hỏa Huynh Đăng chứa 5 loại trí cường hỏa diễm, là sự lựa chọn hàng đầu cho các vấn đề luyện đan, luyện dược, luyện bảo. Tất nhiên, bị nó đốt chúng cũng không có quả ngon để ăn. Tất cả những bảo vật này, ngoại trừ tạo hóa hấp đỉnh thì chúng đều thuộc hàng cực phẩm hậu thiên linh bảo, vớt đại một cái ra đường, cũng đủ để nhân vật có tiếng trong tam giới hiện tại tranh nhau sức đầu, mẹ chán. Nói thêm một chút, nếu các vị còn nhớ cái kim của bác sĩ Hắc Văn thì đúng vậy, nó không phải là tài liệu để chế tạo những thứ pháp bảo này, mà nó là công cụ gây án góp phần không nhỏ cho sự nghiệp luyện bảo của Kim Thiền Tử. Còn nhớ những tháng ngày đó, sau khi đánh bại và hấp thu bản nguyên của bác sĩ Hắc Văn, Kim Thiền Tử phát hiện ra sự thần kỳ của chiếc kim này, không gì không thể phá, kể cả các loại kết giới, không gì không thể hấp thu, san tiện trong tay lại có tạo hóa đỉnh, người nghèo Kim Thiền Tử bước lên con đường không có lối về. Đối với một số linh tài khó lấy được, thì vòi kim của bác sĩ Hắc Văn chính là giải pháp. Ví dụ như đột nhập yêu tộc cấm địa, đâm thủng một lỗ trên bảo hộ đại trận, trộm đi bản nguyên chi diệp của phù tang thụ chẳng hạn. Phải biết bản nguyên chi diệp mỗi cây chỉ có mấy lá, hái đi rồi phải mất rất rất lâu mới mọc ra một cái khác, chưa kể nếu hái nhiều quá sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự khỏe mạnh của cây nữa chứ. Vì vậy nó được canh phòng, bố trận bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hay món dị bảo Lạc Bảo Kim Tiền này, nó ẩn núp rất kỹ trong một tòa thiên nhiên ảo trận, nếu không phải Đường Tăng có tuệ nhãn lại thêm mũi kim của Hắc Văn thì có khi tới bây giờ hắn vẫn chưa tìm được đồng tiền đó. Chương 42, luyện xong linh bảo. Chương 42, luyện xong linh bảo. Như đã nói, quá trình để luyện ra được một món linh bảo là rất lâu, người mới vào nghề có khi mất hàng năm trời mới luyện chế ra được một món pháp bảo. Đường Tăng mặc dù cũng thuộc hạng tông sư, kết hợp với những món bảo vật chuyên dụng, lại cộng thêm sự hỗ trợ đắc lực của Âu Sảo, thời gian mới được rút ngắn xuống còn 7 ngày 7 đêm, 3 món bảo vật kết hợp lại thì tới tận 21 ngày đêm mới hoàn thành. Trong thời gian đó, Đường Tăng liên tục sử dụng Chư Hỏa Huỳnh Đăng cùng với Lục Diệp Thần Phiến các hình thái, thay phiên nhau quạt, đến công đoạn cuối cùng thì lấy vô lượng ngọc bình đổ nước vào làm nguội. Linh bảo mới ra lò, linh quang lấp lóe, ánh sáng bắn ra bốn phía. Thượng Bảo Thấm Kim 3, giờ đây gọi đúng hơn là Cực Bảo Thấm Kim 3, chính thức tấn thăng lên thành cực phẩm bản mệnh linh bảo. Nhìn bề ngoài thì không có gì quá khác biệt so với ban đầu, nhưng chỉ có cầm lên mới biết nội hàm bên trong biến hóa nghiêng trời lệch đất ra sao. Hơn nữa, Đường Tăng cũng thêm vào đó một cái khí linh, đúng vậy, chính là tên xui xẻo Chư Vương, Chư Bảo Dâm. Lúc đó, thực ra Đường Tăng đã di hồn hắn vào hai thanh Hổ Điệp Đao tổn chữ. Bây giờ rút ra, xóa sạch linh trí, chỉ trừ lại chút linh tính, trở thành khí linh thay cho vị trí vốn là của Tổ Tố. Tên này làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương, nên kết cục như vậy coi như xứng đáng với hắn. Cơ mà có thả hắn ra thì một sinh vật ngoại lai như hắn, chẳng mấy chốc cũng sẽ bị chân giới phủ định, tan biến không còn chút cặn mà thôi. Ra lò sau Cực Bảo Thấm Kim Ba là hai thanh song đao, Đường Tăng mệnh danh là Thư Hùng Nguyệt Hà Đao, gồm Thư Nguyệt Đao, tay cầm là biểu tượng vầng trăng, tượng trưng cho Tiên Nga Tố Tố của Quảng Hà Cung, cùng Hùng Hà Đao, tay cầm là biểu tượng sóng nước, tượng trưng cho thống lĩnh của Thiên Hà Tiên Đồng Nguyên Soái. Về hình dạng, hai thanh đao khá giống với võ sĩ đao của người Nhật, trên lưới đao có những danh tựa như răng cưa, mà không phải răng cưa. Đây là Đường Tăng biến tấu theo những vết loang lộ trên hai thanh Liễu Diệp Đao mà thành, nhìn qua có một loại nét đẹp hoang dã vô cùng cuốn hút. Mỗi thanh đao là một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng nếu phối hợp với nhau thì có thể phát ra uy lực sánh ngang cực phẩm hậu thiên linh bảo. Cuối cùng là một cái mặt nạ đầu heo, Đường Tăng mệnh danh là Dã Vương Diện Cụ. Đây là cái đầu của Chư Vương, yêu đăng của con heo này nằm ở trên đầu, tử vi đế hóa thân nhập thể, hấp thụ chu thiên tinh thần chi lực vào nên cũng thần dị khó tả. Đường Tăng mang về luyện thành một cái mặt nạ đầu heo cho Chư Cương Liệp, có thể giúp hắn tăng khả năng tập trung và linh mẫn hơn trong chiến đấu. Đây cũng là một cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Cuối cùng cũng xong, mệt chết ta rồi. Ô Sảo vươn vai, vừa ngáp vừa nói. Đường Tăng nghe vậy liếc xéo Ô Sảo, rằng, thử. Bần Tăng mới là người luyện bảo đây. 21 ngày đêm không chợp mắt, ngươi chỉ phụ trách hỗ trợ thôi mà than vãn quá nhỉ. Ôi, chịu thôi, ngươi còn trẻ, lão ta đã già rồi. Ngươi cũng biết mình già sao. Thế mà suốt ngày nghiên cứu mấy thứ thuốc quái đản gì đấy. Dốc kẹt 1 giờ. Dốc kẹt 24 giờ. Khu khu. Hiểu lầm, thuốc đó ta đặt tên vậy thôi, thực ra là thuốc cường hóa pháp lực, có thể gia tăng pháp lực gấp đôi trong vòng 1 giờ hoặc 24 giờ. Tuy nhiên, nó cũng có tác dụng phụ, dùng 1 giờ thì sau đó nằm liệt giường một ngày, 24 giờ thì 24 ngày. Ồ, hóa ra là ta hiểu lầm à? Thế còn cái thuốc ông uống bà khen lại là cái quái gì đây? Không biết. Ta không có làm. Nó tự có đó. Sau đó, dưới ánh mắt quái dị của Đường Tăng, Ô Sảo không còn gì chối cái nữa, lãng sang chuyện khác, lôi hắn ra khỏi phòng thí nghiệm. Xong chuyện rồi thì cút khỏi đây đi. Người ở đây cũng gần cả tháng, mấy tên kia chắc lo sốt vó rồi. Mấy tên kia là ám chỉ chư vị hộ pháp đi theo giám sát, thực sự thì bây giờ họ cũng đang gấp như kiến bò trên chảo nóng. Người thỉnh kinh lên Phù Đồ Sơn đã nửa tháng hơn rồi, mà vẫn chưa thấy ra, đi theo lên thì không dám, chỉ có thể ở dưới chân núi chờ mòn mỏi. Đường Tăng bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đi vào phòng khách thì thấy mấy tên đồ đệ đang chơi đánh bài ăn quỷ. Trò này vốn phải có 4 người chơi mới thú vị, lúc trước khi Ô Sảo mới phổ cập trò chơi, nộ thần hôm nào cũng lôi hắn cùng Đại Bằng và Khổng Tuyên làm vài ván. Ngắt nỗi, Đại Bằng tên này quá xui xẻo, hầu như lúc nào hắn cũng thua, Khổng Tuyên thì không đam mê trò lắm, hắn chỉ đánh cho đủ tụ thôi. Ô Sảo thì ỷ mình thực lực cao, toàn chơi ăn gian, làm ngộ thần rất tức giận. Mấy hôm nay có thêm Ngộ Không cùng Bát Giới và cả Tố Tố đã phục hồi dung nhan nữa,
cuối cùng thì Ngộ Thần cũng lấy lại được cảm giác phấn khích của một con bạc. Tới, đại sư minh, nếu ta đoán không lầm thì ngươi thúi heo cơ, vì thêm hai kiếp nữa nhé.
Không chơi,
không chơi nữa,
lao tôn không chơi nữa.
Ngộ Không đang quỳ trên hai cái vỏ của hạ phẩm hậu thiên linh căn phiêu hương sầu diễm quả, bật dậy, mặt đỏ tới mang tai nói, thực sự là lấn khỉ quá đáng, bắt giới tên này quá may mắn, cho dù bài có thối tới cỡ nào, hắn cũng vẫn có thể ung dung tới nhất hoặc tới nhỉ, thậm chí còn cứu bài cho Tố Tố nữa chứ.
Ngộ Thần thì khỏi nói, nàng ta cũng là hậu tinh, lại là đại tỷ của hắn nữa chứ, nên Ngộ Không cũng không dám động.
Tố Tố, thôi đi, dù sao cũng là em dâu nha.
Thế là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, được mệnh danh là có hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu mọi sự vật của chúng ta, đánh không thắng, chơi gian lận cũng không được, đã quỳ trên vỏ sầu riêng hơn 100 ván, cho dù đầu đồng thiết tí cũng thấy hế ẩm.
Ấy ấy, thêm một ván nữa đi mà.
Ngộ Thần ban mày nói.
Ngộ Không bực tức, nghiêm mặt đáp, ra xã hội làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít.
Riêng cờ bạc không phải là thứ để cho chúng ta liều.
Đệ tặng cho tỷ một câu.
Cờ bạc người không chơi là người thắng, người chơi không bao giờ thắng.
Bỏ đi đại tỷ.
Ngộ Thần nghe xong ngây ngẩn cả người, hồi thần lại định tiến tới béo má con khỉ khôn này thì thấy Đường Tăng cùng Ô Sáo bước ra.
Nữ cờ bạc hóa thành thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ nhà bên, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi, sư phụ.
Thánh Tăng.
Hai người đã làm xong công việc rồi hả?
Xong rồi.
Chúng ta mới vừa làm ra xong, không nhìn thấy con bạc nào hết.
Ô Sáo đùa cợt nói, làm Ngộ Thần xấu hổ phương má, trợn mắt, bổ nhào tới đòi nổ hết chùm râu dê của hắn.
Đùa nghịch một chút, thầy cho Đường Tăng từ biệt thầy cho Ô Sáo tiếp tục lên đường. Đường Tăng sợ nán lại thêm nữa, có khi mấy cái ca mê ra ngoài kia đi trình báo với Phật tổ mất. Trước khi đi, Ô Sáo lấy đống pháp bảo trong phòng thí nghiệm ra cho Đường Tăng, cùng một cuốn 300 bài hát thiếu nhi bản 2.0 và một vài thứ linh tinh khác.
Đường Tăng lấy ra bảo trượng lắc lắc, chín cái pháp bảo biến nhỏ lại như mô hình, bay về phía bảo trượng, thay thế cho cựu hoàn treo lủng lẳng.
Bảo trượng cũng chính thức nâng cấp lên bản 2.0, cựu bảo tích trượng với 9 cái bảo vật: Ngọc bình, Hắc đỉnh, Lục diệp, Kim trùng, Ngân bát, Xích án, Huỳnh đăng, Tử liên, Bạch trúc. Sau đó, thu những thứ linh ta linh tinh Ô Sáo mang ra, cho vào mũ bị lô, tay cầm 300 bài hát thiếu nhi 2.0, từ giã thời trò Ô Sáo, tiếp tục lên đường.
Phía sau, Chu Tố Tố hai mắt đẫm lệ tiễn biệt bát giới. Tất nhiên, ở lại Phù Đồ Sơn là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại, nên nàng cũng không dị nghị, chẳng qua là sinh tử mấy lần, trùng phùng được mấy ngày thì lại phải tạm thời xa cách, nên nàng kìm lòng không được mà thôi.
V.S. Soái ca Chư Cương Liệp đội mặt nạ đầu heo và cầm hai thanh võ sĩ đao có răng cưa, chư vị đã hình dung ra được nhân vật nào chưa?
Ý nổ sủ kẻ chương 43, Già Thiên Xích Tán, che mắt chư thần chương 43, Già Thiên Xích Tán, che mắt chư thần sắp xuống tới chân núi, Đường Tăng chợt nhớ ra điều gì, lắc lắc cựu bảo trượng, Già Thiên Xích Tán tỏa hào quang, bay lên trên đỉnh đầu thầy trò.
Bát Giới thấy vậy hỏi, sư phụ, ngài làm gì thế?
Đường Tăng mỉm cười đáp, quấy nhiễu vài tên theo đuôi ấy mà.
Nói rồi, tiếp tục sải bước xuống núi.
Hôm nay là ngày trực của Lục Đinh Lục Giáp, bữa trước cả đám có tụ họp bàn bạc rồi, nếu hôm nay nữa mà Đường Tăng chưa đi ra, thì bọn hắn sẽ đến Lạc Già Sơn, báo cáo sự tình với Từ Hàng Bồ Tát. Giữa lúc đang lo lắng sốt hết cả vó, thì bóng dáng thầy trò Đường Tăng dần xuất hiện, Lục Đinh Lục Giáp mừng quá đỗi, cuối cùng thì Đường Tăng cũng ra khỏi đây, sợ nhất là người thỉnh kinh bị vị đại lao kia nhốt lại, những kẻ làm nhiệm vụ hộ tống như bọn hắn lại phải khổ. Tuy nhiên, Lục Đinh Lục Giáp không biết rằng, những gì họ nhìn thấy và những gì đang diễn ra là rất khác nhau. Trong mắt của họ là Ô Sáo tự tay đưa tiễn mấy thầy trò, tay bắt mặt mừng, Ô Sáo còn chuyển cho Đường Tăng một quyển Bát Nhã Tâm Kinh, Đường Tăng cảm kích không thôi. Nhưng trong thực tế, chỉ có ba thầy trò và một lão mã, vừa đi vừa cười nói rôm rả, nếu ở gần còn nghe ra, là Đường Tăng đang giảng giải cho hai đồ chuyện làm thế nào che mắt tứ trị công tạo, Lục Đinh Lục Giáp bọn họ nữa. Thực chất, đây chỉ là một cái sơ cấp huyết trận, Đường Tăng kích hoạt Già Thiên Xích Tán tạo ra mà thôi, nhưng nhiều đó cũng đủ che mắt những tiểu thần này rồi, làm quá thì có hơi giết gà dùng dao mổ trâu, không chừng còn biến khéo thành vụn, thì lại chết dở.
Cứ như thế, mọi giám sát của tứ trị công tạo, Vũ Vương Yên Đế, cùng Lục Đinh Lục Giáp đều bị Đường Tăng trừng khống, hắn muốn cho họ xem cái gì thì còn tùy tâm trạng. Lại nói, ba thầy trò cùng Long Mã, từ khi rời Phù Đồ Sơn đến nay cũng đã lâu, ngày đi đêm nghỉ, thời gian thấm thoát cũng đã sang hè.
Sư phụ, trời nóng bức quá, hay là ta nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi?
Bát Giới thở phì phò nói.
Ngộ Không nghe thấy thế, đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo sư đệ, đầu heo.
Ăn cho mập thây rồi đi không nổi hả?
Phi, huynh không được nói ta như thế, sư phụ nói như thế là bo cái gì xàm xung ấy nhỉ?
Bồ Đề Xàm Mịn.
Đường Tăng ở kế bên nhắc nhở.
Đúng vậy, là Bồ Đề Xàm Mịn, là miệt thị ngoại hình.
Khẹt khẹt.
Cười chết ta, ngươi mà cũng có ngoại hình để miệt thị à?
Huynh,
vật ma ôn,
có ngon thì đứng yên ở đó, ăn một bữa cào của lão chư.
Ái chà chà,
lại đây, lão tôn lại sợ ngươi quá.
Vinh,
vinh,
bang,
bang.
Đường Tăng cũng mặc kệ, hai đứa này thật ra chỉ đang luận bàn mà thôi, dù sao thì có thực mới vượt được đạo.
Nộ không được Bồ Đào Tổ sư truyền cho đại đấu chiến thánh quyết, đây là một bộ đấu pháp càng chiến càng hăng càng đánh càng mạnh, lấy công làm thủ, chỉ kẻ có ý chí bất khuất, ngoan cường mới phát huy hết sức mạnh của bộ đấu pháp. Còn cái đồ bỏ gì đại phẩm thiên tiên quyết của Tu Bồ Đề, Đường Tăng cũng có xem qua rồi, rõ ràng là một cái phá pháp quyết, thiếu hụt vô số, chắp vá từ vu tộc chiến pháp và yêu tộc chiến pháp, thoạt đầu thì mạnh, nhưng càng về sau càng đầu voi đuôi chuột, xung đột lẫn nhau, hỏi sao trong nguyên bản Ngộ Không càng ngày càng đuối. Trong khi đó,
Bát giới thì học được Đại Tiêu Diêu tự tại pháp từ Âu Sảo, mặc dù cũng là một bộ chiến đấu pháp quyết, nhưng Đại Tiêu Diêu tự tại pháp lại khai thác sâu về khả năng ứng biến linh hoạt, tùy biến theo chiến cuộc, rất phù hợp với tính cách phóng khoáng của bát giới. Đường Tăng thấy vậy, cũng bóp một tấn quyết, nộ đạo tử liên từ trên cựu bảo trượng bay ra, phóng lớn đủ để Đường Tăng ngồi lên. Ngồi vào tử liên, Đường Tăng bắt đầu nhắm mắt, tính toán tu luyện. Cụ thể, tam khí quy nhất đại luân chuyển của Đường Tăng, hiện nay đã vào địa cảnh đệ ngũ chuyển, tức thực lực đã bằng 5 tên tu sĩ đại thừa kỳ hợp lực lại. Đương nhiên trong thực chiến, Đường Tăng dùng bí pháp cùng đan dược chống lên, đánh với tiên cảnh cũng không sợ gì, như đã thấy trong hai trận chiến gần nhất. Một lúc sau, Đường Tăng mở mắt ra, hấp thu địa khí phải từ tốn, mặc dù có ngộ đạo tử liên, cùng lục diệp thần phiến, tổ hợp một mặt là bồ đề phiến, mặt còn lại là nhân sâm phiến hình thái hỗ trợ, nhưng Đường Tăng cũng không dám một lần hấp thu quá nhiều. Hấp thu địa khí, giống như uống rượu vậy, cụ thể như rượu vang hoặc rượu thuốc, mỗi ngày uống một chút ít, có thể hỗ trợ cho sức khỏe, nhưng nếu uống quá nhiều, thì ngươi đang tự phá hoại sức khỏe của mình. Bởi vậy, hầu như không phải linh tộc, không có các khí quan, cơ địa phù hợp hấp thu địa khí như họ, thì không ai sẽ chọn hấp thu địa khí tu hành cả, nó quá lâu để thấy được thành quả, nhưng kẻ chơi liều ăn nhiều cỏ cũng mọc cao hơn mộ rồi. Ngồi thư giãn một chút, Ngộ Không cùng Bát Giới cũng đã tập dượt xong, tranh nhau chạy tới, ké chút khí mát của lục diệp thần phiến. Đường Tăng thấy thế, lật quạt, chuyển sang tổ hợp bàn đảo nguyệt quế phiến hình thái, phe phẩy quạt, từng luồng gió mát lạnh thổi qua như vô về da thịt giữa trời hè, vừa hồi phục thể lực cho hai trò, khiến Ngộ Không cùng Bát Giới vô cùng sảng khoái. Sư phụ, cây quạt này của thầy thật tiện dụng nha, có thể cho đệ tử mượn đùa một chút có được không? Ấy, con heo mập này, linh bảo của sư phụ mà ngươi cũng dám có ý đồ. Ngộ Không béo hai Bát Giới nói. Bát Giới kêu lên oai oái, cố giải thích, ai có ý đồ chứ? Đệ chỉ muốn mượn quạt một chút thôi, ai lại để sư phụ quạt cho đệ tử? Nói cũng đúng. Nói cũng đúng. Xem ra sư mình đã trách lầm Bát Giới rồi. Ngộ Không cười ha hả buông tay, làm Bát Giới tức giận không thôi, con khỉ này suốt ngày cứ kiếm chuyện chơi mình. Được rồi. Đừng đùa nữa. Đây. Ta cho con mượn hai món bảo vật luôn này. Bát Giới đang hớn hở, mặt heo cười tươi như hoa, còn khiêu khích Ngộ Không tiểu, thấy chưa, sư phụ là quan tâm láo chứ nhất. Nhưng thấy món bảo vật thứ nhì, mặt hắn xám xịt lại, là Đại Thiên Ngân Bát, hôm nay lại tới ngày hắn đi xin cơm, phải biết sư phụ hắn rất nghiêm túc, xin cái gì của người ta, cũng làm một ít gì đấy trả công, quyết không nợ nhân quả, phận làm đệ tử, cũng phải noi gương ân sư á quả nhiên, đúng như Bát Giới dự đoán. Đây, hôm qua ta đã đi xin cơm rồi, hôm nay tới là con. Sư phụ, tại sao chúng ta khất thực xong phải làm việc trả nợ nữa nha? Các tăng nhân khác đâu có làm chuyện này. Người khác là người khác, ta là ta. Với lại quyết tâm của người ta là tu thành Phật rồi, độ hóa lại chúng sinh, ấy mới là độ tận nhân quả. Còn chúng ta có chí hướng riêng, đã ăn của bà cánh, thì giúp lại chút việc cho họ là lẽ thường tình. Con chỉ cần hơ bừa cào vài cái, dọn sạch cỏ rác, rơm dại cho họ cũng được mà. Ta đâu có bắt con phải làm gì quá nặng nhọc đâu. Hay là con muốn tu thành Phật thật? Ấy thôi. Sư phụ, con biết lỗi rồi, để con đi ngay. Bát Giới nghe xong cũng tỉnh ngộ, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Biết sai, biết sửa là tốt. Nên nhớ, dù con có tu hành theo giáo lý nào, thì cũng luôn nhớ rằng uống nước phải nhớ nguồn, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Đừng vì họ chỉ là những chúng sinh bình thường, còn chúng ta là bậc tu hành, mà coi thường họ, hay xem mình cũng là một người như họ và đối xử với họ một cách tử tế, đó cũng là một cách tu hành đấy. Đệ tử minh bạch, ít hai Bát Giới cùng Nộ Không đồng thanh nói, mặc dù Đường Tăng giải thích rất ôn hòa, từ tốn, nhưng hai đệ tử biết, sư phụ là đang mượn người thật, việc thật để giảng giải chân lý cho mình, nên những lúc thế này, cả hai rất nghiêm túc tiếp thu. Ừm. Bát Giới, con đi xin cơm đi. Nhớ biến hóa lại một chút, đừng dọa người ta. Ngộ Không, con ở đây trông chừng tiểu Bạch Long, ta đi tìm một chút cỏ về cho tiểu sư đệ của con ăn. Ngộ Không nghe vậy liền nói, sư phụ, hay là để con đi cho. Thôi, chẳng phải chúng ta đã có phân công từ trước rồi sao? Hôm qua con đã đi rồi, thì hôm nay tới ta. Vâng, thưa sư phụ. Ngộ Không nghe vậy cũng thôi, hắn cũng đề xuất nhiều lần rồi, nhưng sư phụ rất kiên quyết, chuyện nào ra chuyện đó, nên Ngộ Không cũng không dám cãi. V.S. có thực mới vực được đạo, theo ta thì thực nghiêng về thực hành, thực tiễn hơn là thực là ăn hay lương thực. Tức là có thực hành nhiều, thì cái đạo cái mà mình học được mới phát huy tốt, hơn là chỉ học lý thuyết xuông. Tất nhiên, cũng có thể các cụ ngày xưa dùng cả hai nghĩa chương 44, nạn 13, quái hoàng phong tự xưng ta rất mạnh, hàng phục ta chỉ có định phong đan chương 44, nạn 13, quái hoàng phong tự xưng ta rất mạnh, hàng phục ta chỉ có định phong đan trèo non lội suối, đạp sỏi băng rừng, không biết qua bao lâu, cuối cùng thầy trò cũng đến địa điểm kế tiếp, Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Phong Động. Đáng lẽ ra, theo trong nguyên tắc, đến nơi đây thì Đường Tăng sẽ bị Hổ Tiên Phong bắt về động, nhưng bây giờ Hổ Tiên Phong đã không còn, mà theo lời của hắn, Hoàng Phong Quái cũng đã cho giải tán chúng yêu từ lâu. Hôm nay, Đường Tăng tới đây, mới biết Hổ Tiên Phong cũng không có nói sai, thầy trò đã đi rất sâu vào địa giới Hoàng Phong Lĩnh rồi, nhưng chả thấy bóng dáng của một con tiểu yêu. Tới khi đi đến trước cửa Hoàng Phong Động, mới thấy hai con tiểu yêu, một con mỏ nhọn, lộ răng cửa, chắc là chuột tinh, còn con kia trên mặt có rịa, lỗ hai dựng đứng chắc là mèo tinh, đứng gác mà đang ngủ gà, ngủ gật. Đường Tăng thấy thế cũng buồn cười, tiến tới, nhẹ nhẹ vô vai đánh thức bọn chúng, uy. Hai vị tiểu huynh đệ, có người tới rồi. Chít chít. Hả? Ai? Cái gì? Tâm. Lại là ngươi chọc phá bản thử. Con chuột tinh giật mình, tưởng mình bị trêu ghẹo, quay đầu mâu chọc vào mông mèo tinh, mèo ù ồ ồ. Ngươi làm gì vậy Giang Huy? Ngươi muốn chết à? Ngươi mới muốn chết ấy. Canh gác không lo canh gác đàng hoàng, ngủ gà ngủ gật. Ngươi có tin ta bẩm báo với đại vương không?
Phi,
ngươi báo đi. Đừng nói với ta ngươi không có ngủ.
Ngươi mô Phật.
Hai vị cãi nhau xong chưa? Bần tăng có thể hỏi vài lời chứ?
Cái gì?
Ngươi là ai? Ít hai hai yêu quái tâm và gia huy lúc này mới ý thức được, thì ra vẫn còn một người đứng ở đó, nên thất kinh hỏi.
Mô Phật.
Bần tăng đường tam tạng, các vị cũng có thể gọi là đường tăng. Ta từ đông thổ đại đường, phụ mệnh bản tâm đi đến tây trúc, thỉnh chân phật, cầu chân kinh.
Ta đường tăng.
Hòa thượng thỉnh kinh.
A a a.
Đại vương.
Không xong rồi đại vương ơi.
Hòa thượng thỉnh kinh tới rồi. Đường tăng chưa giới thiệu xong, hai tên tiểu yêu nghe tới mấy chữ đường tăng cùng thỉnh kinh thì dường như kích hoạt một thiết lập nào đó, chân đạp ra tàn ảnh, khói bụi bay mù mịt, vừa chạy vào hang sâu, vừa la lên thất thanh, trước sự kinh ngạc của mấy thầy trò. Hai tên tiểu yêu vừa chạy được một đoạn, thì từ bên trong hang có một âm thanh lanh lảnh vang vọng ra, Tâm và Gia Huy. Hai tên nhóc con các ngươi, làm cái gì mà là toáng lên thế? Không biết bản đại vương đang ngủ chưa hả? Có tin là ta đổi việc các ngươi luôn không?
Meo meo.
Đại 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 vương,
là đường thỉnh kinh.
À không, là tâm, nhưng hòa thượng cũng không phải Miêu Tâm vì quá hoảng sợ, lắp bắp nói.
Hoàng Phong Quái nghe không ra được cái gì là cái gì, tức giận mắng, đường cái gì?
Tăng cái gì?
Nói cho rõ ràng xem nào.
Ở một bên, Thử Gia Huy thấy đồng bạn bị đại vương mắng, liền giải vây nói, chít chít.
Đại vương,
là đường tăng, hòa thượng thỉnh kinh, bọn hắn đến trước cửa động của chúng ta rồi.
Cái gì?
Lúc này, Hoàng Phong Quái thất kinh hét lớn, hắn cũng không giữ được bình tĩnh nữa, luôn cuống lôi kéo hai yêu chạy ra cửa động. Tới trước cửa, hắn thấy quả thật là có một hòa thượng đang vẫy tay chào hắn, sau lưng còn đứng đó một khỉ, một lợn, cùng một ngựa.
Hoàng Phong Quái hoảng hốt, vận pháp lực, thổi một hơi tam muội thần phòng, gió lốc vàng nổi lên cuộn cuộn.
Sau đó, nó lộn ngược vào trong hang, sai hai con tiểu yêu mau mau khép cửa độc lại.
Ầm.
Vô Địch Kim Trung lấp lóe hào quang, phóng lớn lên gấp mấy lần, bảo hộ thầy trò Đường Tăng, ngăn cản với ác phong bên ngoài. Mặc dù Hoàng Phong Quái chỉ thổi một hơi thôi, Đường Tăng cũng phản xạ nhanh, nhưng vẫn thấy khóe mắt cay cay, có thể thấy thiên phú thần thông của con chồn này không phải giả vừa. Đường Tăng nhớ lại, trong nguyên tắc hình như có một đoạn, hộ giáo giả Lam hóa thân làm một người già, chữa mắt cho nộ không sau khi bị chúng ngắt phòng, kể như sau: không phải gió đông, tây, nam, bắc, cũng không phải gió xuân, hạ, thu, đông. Ấy là gió tam muội thần phòng, ở trong lỗ mũi, cái miệng và con mắt bay ra cũng có thơ rằng, á làm trời đất tối lại thêm quỷ thần kinh gặp núi non cũng sập nhằm người phải bỏ mình, là để mô tả về thần thông của con chồn lông vàng này. Gió lắng lại, trong hang động truyền ra tiếng của Hoàng Phong Quái, ta rất mạnh.
Các ngươi không hàng phục được ta đâu.
Thần thông ta rất mạnh, chỉ có định phong đan mới khắc chế được thôi.
Nhớ lấy, là định phong đan.
Mấy thầy cho Đường Tăng nghe xong thì ngẩn tỏ the.
Chuyện gì?
Đã ai làm gì đâu?
Đã làm gì đâu?
Đã chạm vào đâu?
Bọn ta còn chưa làm gì ngươi nha.
Sao lại quá khích lên như thế?
Đường Tăng bất đắc dĩ nhìn về phía cửa động, cao giọng nói, ngộ không.
Bát giới.
Có vẻ tên yêu quái này mạnh lắm, hay là chúng ta đi đường vòng đi?
Rô rô rô. Âm thanh cửa đá mở ra, Hoàng Phong Quái đưa cái đầu ra ngoài, ở trên là cái đầu của Gia Huy lú ra, cuối cùng là cái đầu của Miêu Tâm ở trên nhất, trông khá hài hước.
Hoàng Phong nói, không nên đi đường vòng nha.
Đường Tăng hỏi lại, tại sao?
Tại vì đi đường vòng sẽ rất xa.
Đi đường vòng mất nhiều thời gian nữa nha.
Thấy đại vương không biết trả lời như thế nào, Tâm và Gia Huy chen mồm đề xuất.
Đúng,
đúng.
Đi đường vòng sẽ rất xa, rất mất thời gian a.
Hoàng Phong chợt bừng tỉnh đại ngộ nói,
nhưng không phải ngươi rất mạnh sao?
Thế thì làm sao chúng ta đi qua được Hoàng Phong lĩnh này?
Ngài có thể tìm Định Phong Đan để khắc chế ta nha.
Nhưng Định Phong Đan ở đâu?
Định Phong Đan ở chỗ của Linh Cắt Bồ Tát ấy.
Ai nói cho ngươi biết Linh Cắt Bồ Tát có Định Phong Đan?
Ta không biết, Bồ Tát không cho ta nói.
A.
Nhận ra mình lỡ lời, Hoàng Phong bụng miệng lại, rụt đầu vào trong khe cửa.
Ầm.
Cửa đá lại đóng, âm thanh Hoàng Phong lại từ trong đó vọng ra, ta không biết gì hết.
Các ngài đi tìm Định Phong Đan đi, nếu không ta sẽ không mở cửa động đâu.
Đường Tăng há hốc mồm, Hoàng Phong quái này là vừa mới đẻ hồn qua đúng không?
Trong đó lại truyền ra tiếng xì xào, đại vương,
ngài dọa như thế không có uy lực a.
Đúng,
đúng.
Ngài phải dọa là nếu không ta sẽ mãi mãi không mở cửa động, như thế mới có uy lực.
Phụt.
Đường Tăng sư đổ lảo đảo một cái, suýt không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tưởng đâu hai tên tiểu yêu có đề xuất gì hay, ai dè chúng cũng không khá hơn là mấy.
Trong lúc đó, Hoàng Phong Quái nghe hai tiểu yêu đề xuất xong, cũng ngây ngốc gật đầu nói, ừ nhỉ.
Các ngươi nói cũng đúng.
Để ta nói lại.
E hèm.
Tăng hắng một cái lấy giọng, Hoàng Phong Quái cất tiếng, ta nói lại.
Nếu không thì ta sẽ nói tới đây, hình như quên gì đó. Hoàng Phong lại xuống tông giọng xì xào, hỏi nhỏ, thì sẽ như thế nào?
Thì ta sẽ mãi mãi à?
Thì ta sẽ mãi mãi không mở cửa động nữa.
Ừm,
không mở cửa động nữa.
Xong rồi đó đại vương.
Xong rồi đó đại vương.
Đường Tăng nghe tới đây, không nhịn nổi nữa, lôi kéo bát giới và ngộ không ra xa xa, thôi động xích tán tăng thêm một cái cách âm đại trận nữa. Sau đó, ba thầy trò, hạ 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 hạ, ít ba cười chết lao chứ rồi.
Bát giới.
Thì ra còn có kẻ ngốc hơn cả đệ nữa.
Phi.
Ta không có ngốc giống như hắn.
Ừm.
Theo ta thì con chồn lông vàng này được người sai khiến, chứ ta cảm giác hắn giống như từ trên núi mới xuống vậy.
Đường Tăng một tay quay lại, một tay chống cằm nói.
Ngộ không cũng gật gù đáp, đúng,
đúng.
Con cũng cảm thấy vậy, rõ ràng là thần thông của hắn rất mạnh, nhưng hắn có vẻ rất không tình nguyện chiến đấu, lại nhấn mạnh rất nhiều lần vào Định Phong Đan. không ai như không lại nói cách khắc chế thần thông của bản thân cho người khác cả. Như vậy, khả năng cao người đứng sau Hoàng Phong Quái chính là người nắm giữ Định Phong Đan. Nhưng vấn đề là chúng ta đâu cần làm như thế nhỉ? Bát Giới phụ họa thêm. Đường Tăng nghe hai trò phân tích cũng gật đầu, hai mắt nhìn về phương xa nói, các con nói đúng. Nhưng có lẽ chúng ta nên đi thì hơn, vì có khi người đó có gì muốn nói với chúng ta thì sao? V.S. Hôm nay là sinh nhật, tiểu sinh sẽ bạo 4 chương 45, nạn 14, tìm Định Phong Đan gặp ông Linh Cát, trong gió vàng Bồ Tát kể chuyện xưa, 1, chương 45, nạn 14, tìm Định Phong Đan gặp ông Linh Cát, trong gió vàng Bồ Tát kể chuyện xưa, 1, nhưng chúng ta biết đi đâu tìm Định Phong Đan đây? Với lại lỡ như người đó có mưu đồ gì không tốt thì sao? Bát Giới nghi ngờ hỏi. Đường Tăng mỉm cười nói, các con đừng lo, ta biết ai giữ Định Phong Đan, với lại người này khả năng cao cũng là phe mình đấy. Ngộ Không ngạc nhiên hỏi lại, đó là ai vậy sư phụ? Tiểu tu Di Sơn Linh Cát Bồ Tát. Sau đó, Ngộ Không cưỡi cân đầu vân đi về hướng Đường Tăng chỉ. Xong xuôi, Đường Tăng cho Ngộ đạo tử liên biến lớn, hắn cùng Bát Giới nằm bắt mẹo trên đấy, suy nghĩ miên man. Linh Cát Bồ Tát mặc dù gia nhập Phật môn từ rất sớm, thậm chí từ thời còn là Tây Phương giáo, nhưng địa vị của ngài ấy khá đặc thù. Nói ra thì cũng giống Kim Thiền Tử, tuy là đệ tử của giáo, nhưng lại không chính thức là đệ tử của vị nào cả. Nếu Kim Thiền Tử lâu lâu còn được hai thánh ban thưởng một số bảo vật để đề phòng hắn sinh ra dị tâm, thì Linh Cát lại hầu như bị bỏ qua một bên, không ai thực sự để ý đến sự tồn tại của ngài ấy. Bản thân ngài ấy cũng sống rất kín tiếng, đa số thời gian vùi đầu vào tu hành khắc khổ. Và chư vị biết điều gì không? Nếu các vị còn nhớ đoạn sau khi Kim Thiền Tử từ chối để Tây Phương hai thánh nút độc, chương 5, có một tiểu đồng chạy vào nhắc nhở Kim Thiền Tử, sau đó bị hai thánh đánh bay, thì vâng, đúng vậy, người đó không ai khác, chính là Linh Cát Bồ Tát lúc chưa thành đạo. Phải biết, thời đó Tây Phương giáo còn rất nghèo nàn, Tây Phương nhị thánh rất quý trọng từng đệ tử trong giáo, nhưng Linh Cát chỉ vì nhắc nhở Kim Thiền Tử một câu, mà lại bị đánh nặng như thế, có thể thấy, ngài ấy tuyệt không phải đệ tử ruột của hai thánh. Nhưng nếu thời đó không thuộc nhị thánh nhất mạch thì còn có thể là phe nào? Ngài ấy cũng không phải người được chọn như Kim Thiền Tử. A, sau này khi đã thành đạo rồi, ngài ấy cũng ẩn cư tại đạo trưởng Tiểu Tu Di Sơn của mình, không thấy xuất đầu lộ diện nữa. Đồng môn cũng không ai lui tới, chỉ biết có một Linh Cát Bồ Tát như thế, chứ có làm chuyện gì, bàn bạc cái gì cũng tuyệt nhiên không ai nhắc đến ngài. Điều khiến Kim Thiền Tử nghi hoặc hơn là cho dù có bị hắt hủi như thế, ngài ấy vẫn nhất quyết không rời giáo. Kim Thiền Tử đã từng có ý tiếp xúc qua, nhưng ngài ấy có vẻ rất câu nệ và lo lắng điều gì đó, nên hầu như giao tiếp rất qua loa. Mặc dù vậy, Kim Thiền Tử vẫn có thể xác định Linh Cát Bồ Tát tuyệt không phải phe kia, nên hắn mới đề xuất gặp vị này một lần nữa để xem ngài ấy muốn nói điều gì. Chứ nếu đơn thuần là Tam Muội Thần Phong của Hoàng Phong, Đường Tăng cũng không sợ, bởi vì bản gốc của Định Phong Đan là Định Phong Châu đang nằm trong bộ sưu tập 108 tiên thiên bảo châu của Đường Tăng đây này. Định Phong Đan thực chất cũng là một cái hậu thiên linh bảo do Linh Cát Bồ Tát tự góp nhặt, tích lũy nhiều năm luyện chế ra mà thôi, uy lực kém xa bản gốc, nói chung là còn nhiều vấn khúc khó giải thích cho xuôi được. Trong lúc Đường Tăng đang lâm vào hồi ức, Nộ Không cưỡi cân đầu vân bay vun vút về hướng Tiểu Tu Di Sơn. Lúc hắn định bổ nhào một phát nữa cho nhanh, thì bất ngờ phía trước có một đạo thân ảnh chân đạp thần long cũng đang lao như tên bắn về phía này. Khẹt khẹt, phía trước cẩn thận, lao tôn không bẻ lái kịp. Nhưng mọi chuyện đã trễ, hai bên đâm sầm vào nhau, rơi xuống đất, gây ra một vụ tai nạn đường hàng không đầu tiên của tam giới được quyển sách này ghi nhận. Nộ Không lồm cồm bò dậy, chạy vội tới chỗ vị kia hỏi, tiên hữu có sao không? Vị đại thúc trung niên an mặc giản dị này cũng lật đật ngồi dậy, nhặt cây bảo trượng của mình lên, sau đó cúi người xin lỗi Ngộ Không, a di đà phật. Bần tăng không sao, cũng tại bần tăng lâu rồi không ra ngoài, hôm nay có việc gấp nên không chú ý trước sau, mong tiên hữu thông cảm. Ấy chết, lao tôn cũng có một phần lỗi, do ta cũng có việc gấp đi tìm người nên cũng có phần sơ suất để xảy ra tai nạn này. Không sao, không sao, như vậy coi như chúng ta hồi vậy, dù sao thì chỉ ba chạm nhỏ, chúng ta là thần tiên nên cũng chẳng sợ. Tăng nhân hiền hòa gãi gãi đầu nói, khẽ khẽ, chí phải, chí phải, ngài nói rất hợp ý. Lao tôn Ngộ Không cũng cười tí từng đáp. Tăng nhân thấy Ngộ Không cứ xưng lao tôn nên cũng nổi lên nghi ngờ hỏi, chẳng hay tiên hữu tên họ là chi mà xưng lao tôn? Khẹt khẹt, tiên hữu chớ trách, là ta quen miệng chứ không có ý gì khác đâu. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, 500 năm trước đã từng đại náo thiên cung, sau đó bị nhốt dưới núi 500 năm, đừng nên học theo ta nhé. Ngộ Không định khoe khoang một chút, nhưng nhớ lại lời thầy dạy, không nên đem chuyện xấu ra khoe khoang, dễ làm hư bạn nhỏ, nên đổi sang giọng tường thuật nói, ngươi là Tôn Ngộ Không? Tôn hành giả, đại đệ tử của người Thỉnh Kinh. Đúng vậy, chẳng hay tiên hữu là A Di Đà Phật, Bần tăng pháp hiệu Linh Cát, mọi người thường gọi ta là Linh Cát Bồ Tát. Cái gì? Ngài chính là Linh Cát Bồ Tát? Khẹt khẹt, quá tốt rồi, lao tôn chính là đang đi tìm ngài đây. Linh Cát mỉm cười, mặc dù đã xác định là đúng người rồi, nhưng sợ hai vách mạch dừng nên vẫn giả vờ hỏi, ồ, chẳng hay tôn hành giả tìm ta có chuyện gì chăng? Nộ Không lúc này cũng sực nhớ ra mình đã rời khỏi phạm vi bao phủ của Già Thiên Xích Tán, nên hắn cũng mùng năm miệng mười theo dệt chuyện sư phụ bị Hoàng Phong Quái bắt đi như thế nào, tăng muội thần phong của yêu quái lợi hại ra sao, sau đó đi vái lệ tứ phương mới biết được chỉ có Định Phong Đan của Linh Cát Bồ Tát mới chế ngự được yêu quái. Linh Cát Bồ Tát ở kế bên cũng suýt buông bảo trượng, vỗ tay cho Ngộ Không, nếu không phải ngài quá rõ tiểu đồ đệ Hoàng Phong của mình, cũng như biết được phần nào nội tình, sau khi được Hoàng Phong dùng linh phụ truyền tin, truyền đạt thông tin lại, thì có khi ngài đã tin lời Ngộ Không nói là sự thật rồi. Nhưng hộ giáo giả Lam lén lút đi theo, giám sát Ngộ Không thì không cho là vậy, bởi vì lúc trước bị dính ảo thuật của Già Thiên Xích Tán, nên hắn thấy những gì ngộ không kể, đúng là những gì mấy thầy trò Đường Tăng đã trải qua. Linh Cắt Bồ Tát ngây người một chút, sau đó lấy lại tinh thần nói, hành giả thứ tội. Kẻ này vốn là một con chồn lông vàng ở Linh Sơn, nó cả gan uống trộm dầu trong đèn lưu ly của Phật tổ mà suýt bị hoạn. Ta thấy thương tình nên mới xin tha cho nó, mang nó về tiểu tu Di Sơn tu hành, sám hối. Ai ngờ nó không biết hối cải, nhân lúc ta bế quan, nó lén trốn xuống núi. Lúc nãy ta mới xuất quan, không thấy nó đâu, biết có chuyện chẳng lành, nên mới sốt vó đi tìm về, sơ ý đụng chúng hành giả là vậy. Thì ra nó xuống núi làm yêu, lại còn bắt người đi thỉnh kinh nữa. Cái gì? Hóa ra nó là đệ tử của ngài à? Đúng vậy. Khẹt khẹt. Vậy thì còn chờ gì nữa, mau mau lên đi thu thập tên đó, cứu thầy ta về. A Di Đà Phật. Nên vậy, nên vậy. Hành giả hay dẫn đường đi, ta sẽ đuổi theo sau. Được. Bồ Tát theo ta. Nghe Bồ Tát nói thế, Nộ Không cũng không nhiều lời nữa, gọi ra cân đầu vân, bổ nhào lên đó, chỉ để lại một vệt khói vàng. Linh Cắt Bồ Tát cũng không phải tầm thường, tung phi long bảo trượng lên không, bảo trượng hóa thành một con thần long uy mãnh, Linh Cắt Bồ Tát nhảy lên, tính tọa trên đầu rồng, đuổi theo Nộ Không phía trước. Trong lúc đó, sau khi đã xác nhận rằng Nộ Không cùng Linh Cắt Bồ Tát đã rời đi, một bóng người hiện ra, đó là hộ giáo Già Lam. Hộ giáo Già Lam đợi không lâu lắm, tứ trị công tào đã tới, tiến hành đổi ca, còn hộ giáo Già Lam quay về Linh Sơn, báo cáo tình hình vừa qua. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Đa Bảo Như Lai ngồi chễm chệ trên cựu phẩm kim liên nói, không sao, nếu hắn chỉ xuất hiện để mưu một chút công đức thì mặc kệ hắn. Ngươi cứ lui về nghỉ ngơi trước đi. Vâng thưa Phật tổ. Hộ giáo Già Lam sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền lui ra ngoài. Còn Như Lai, mặc dù bề ngoài thì nói mặc kệ, nhưng cũng âm thầm cắt cử thêm hàng lòng cùng phục hộ hai vị La Hán, đi tới hiện trường tiến hành giám sát. Chương 46, nạn 14, Tìm Định Phong đang gặp ông Linh Cát, trong gió vàng Bồ Tát kể chuyện xưa. 2, chương 46, nạn 14, Tìm Định Phong đang gặp ông Linh Cát, trong gió vàng Bồ Tát kể chuyện xưa. 2, Nộ Không đáp mây xuống, phía sau, Linh Cát Bồ Tát cũng thu phi long bảo trở lại, hai người thấy Đường Tăng cùng Bát Giới đang nằm bắt bẹo trên tử liên. Liền bước nhanh tới. Đường Tăng thấy Ngộ Không cùng Linh Cắt Bồ Tát đã về tới, cũng lồm cồm bật dậy, sửa sang mũ áo chỉnh tề, chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, mô Phật. Linh Cắt Bồ Tát, đã lâu không gặp. A Di Đà Phật. Đã lâu không gặp. Bây giờ ta nên gọi ngài là Kim Thiền Tử hay Đường Tăng đây? Ngài hãy gọi ta là Đường Tăng đi, Kim Thiền Tử thật đã chết rồi, kẻ đứng trước mặt ngài, chẳng qua chỉ là do Đường Tăng giả mạo mà thôi. Linh Cắt Bồ Tát nghe xong cũng sửng sốt, nhưng thấy điệu bộ của Đường Tăng, Linh Cắt mới hay là tên này đang nói đùa. Ha ha ha. Đường trưởng lão quả nhiên là biết đùa. Bồ Tát chê cười rồi. Bát Giới, còn không mau mau lại đây tham kiến Bồ Tát. Bát Giới lúc này cũng rửa mặt xong sau một giấc ngủ trưa ngon lành, tụ điện chạy lại, mô Phật. Nhị đồ đệ của Đường Tăng, chư Bát Giới chư ngộ năng tham kiến Bồ Tát. A Di Đà Phật. Miễn lễ, miễn lễ. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, tuệ nhãn của Đường Tăng phát động, hắn thấy hai đạo bóng người thực lực không tầm thường, cũng đang dần tiếp cận nơi đây. Thấy thế, Đường Tăng ra hiệu cho mọi người yên lặng, thôi động xích tán tăng uy lực của huyễn trận lên. Linh Cắt Bồ Tát dường như cũng nghĩ tới điều gì, truyền âm cho Hoàng Phong Quái, để hắn lăn ra khỏi động. Thổi lên tam muội thần phong ở bốn phía, cuồng phong gào thét, gió vàng cuộn cuộn, không chỉ che mắt mà cũng ngăn cách nguyên thần dò xét, phải biết nếu nguyên thần bị tam muội thần phong thổi trúng, thì còn đau hơn cả cơn đau xé da thịt. Đường Tăng cảm thấy vẫn chưa ổn, thấy tâm và da huy lớp đó, hắn dường như nghĩ ra điều gì, kêu hai tên tiểu yêu lại, lục lọi trong mũ bị lô ra hai kiện sáo trang pháp khí, trông giống như bộ giáp và kiếm tây dương cho bọn hắn. Pháp khí mạnh hơn vũ khí không thường, nhưng vẫn chưa đủ phẩm cấp trở thành linh bảo, nếu người sở hữu chăm chỉ dùng tinh huyết và pháp lực ôn dưỡng, đến một giai đoạn nào đó, nó cũng có thể lột xác thành hậu thiên linh bảo. Sau đó, kêu bọn hắn đứng ra một góc bờ đánh nhau, tạo ra âm thanh càng lớn càng tốt. Lục âm tiền y lìa cũng bay lên phần phật, mô phỏng thêm rất nhiều âm thanh chiến đấu, vô cùng sống động. Xong xuôi, Đường Tăng mới mời Linh Cắt Bồ Tát ngồi lên ngộ đạo tử liên tọa đàm. Tuy nhiên, lúc này Bồ Tát lại lắc đầu, biểu thị như thế là chưa đủ. Đường Tăng hiểu ý, thất bảo còn lại trên cựu bảo trượng đồng thời tế xuất, chấn thủ các phương, rồi lại tế ra nhất bách linh bát tiên thiên bảo châu, xoay quanh trên đầu. Đến tận đây Linh Cắt Bồ Tát mới gật đầu yên tâm, nhưng trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ tích lũy của Đường Tăng, thật là nhiều bảo vật nha. Bồ Tát. Bày ra thế trận như thế này ngài mới yên lòng, chắc hẳn chuyện ngài muốn nói với bọn ta không đơn giản nhỉ. A Di Đà Phật. Ngài nói không sai. Chuyện ta sắp nói đây có thể sẽ lật đổ nhận thức của ngài về Phật môn. Nhưng trước hết, ngài có thể cho ta biết Phật môn dưới góc nhìn của ngài hiện tại là như thế nào được không? Nhận định của ta có ảnh hưởng tới những gì ta sắp được nghe không?
Có.
Được. Vậy thì Bần Tăng cũng không dối gạt gì Bồ Tát nữa. Theo ta thấy Phật môn đã sai ngay từ ban đầu. Cho dù là Tây Phương giáo hay Phật môn, cũng chỉ là cách gọi khác đi, chứ về bản chất chả có gì khởi sắc, thậm chí còn tồi tệ hơn. Hai vị kia không biết là tự đánh bậy đánh bạ hay từ đâu học trộm được một chút da lông, rồi lại thêm thắt một số tư tưởng của họ vào, làm cho giáo pháp, giáo lý cứ như con tứ bất tự vậy, chẳng ra cái thể thống gì hết. Người ở giới này thì lại ưa chuộm lấy thực lực vi tôn, cho nên cũng không thèm để ý mấy tới cái giáo lý chắc vá, thủng trăm ngàn lỗ. Để rồi, khi thời đại tu hành dần xuống dốc, để lại vô số tín đồ u u mê mê. Điển hình là cho tới tận bây giờ, vẫn còn có kẻ cho rằng cứ niệm Phật khơi khơi là có thể thành Phật. Đó là chưa kể, từ sau phong thần lượng kiếp, Đa Bảo Như Lai chấp trưởng Phật môn, Tam Thế Phật quý vị, bề ngoài là Phật môn đại hương chi thế, nhưng bên trong là năm bẻ bảy mảng, cuồn cuộn sóng ngầm. Tứ đại Bồ Tát cùng 18 La Hán một đám thì theo Như Lai nhất mạch. đăng quang cổ Phật thì cùng 3000 bộ chúng, đã từng là tiệt giáo đệ tử khi xưa đi lại rất gần. Hoan Hỷ Vị Lai Phật thì rõ ràng được các sư huynh đệ, cùng là đệ tử của hai vị kia hết mực ủng hộ. Thử hỏi, cứ nội đấu như thế thì còn thời gian đâu để ý tới vô số tín đồ, bình dân ba cánh đang ngày đêm chờ nghe chánh pháp. Hàng trăm năm qua, liệu có được mấy vị Bồ Tát, La Hán hạ phàm, tận tình giảng giải giáo pháp cho chúng sinh? Rồi bao nhiêu vị trong số đó là chân tâm, thực ý, là giảng đúng chánh pháp?
Không, không có ai cả, kể cả ta và ngài. Vì chúng ta vốn không có chánh pháp, cũng không có chân Phật.
Linh Cát Bồ Tát nghe xong cũng không khỏi khiếp sợ, không ngờ Đường Tăng lại biết được nhiều chuyện như thế, hơn nữa, còn dám rong rạc nói ra với hắn. Lấy lại trấn định, Linh Cát Bồ Tát cười hỏi, ngài nói thẳng thừng như thế, không sợ ta đi mật báo với chư Phật, với hai vị kia sao?
Ha ha ha, nếu ta sợ thì đã không nói, hơn nữa, ta chắc chắn rằng ngài sẽ không đi nói với họ.
Đường Tăng khí phách nói.
Ha ha ha, A Di Đà Phật, quả nhiên ta không tìm nhầm người.
Được, nếu chuyện hôm nay có lọt phong phanh ra ngoài, ta thể sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Bồ Tát hà cớ gì phải thề độc như thế?
Đường Tăng kinh ngạc nhìn Linh Cát Bồ Tát hỏi.
Linh Cát Bồ Tát chỉ mỉm cười lắc đầu, khoát tay ra hiệu không có gì to tát, sau đó nói tiếp, ngài nói rất đúng. Hiện tại chúng ta đúng thật là không có chánh pháp, nhưng chân Phật thì chưa chắc.
Ồ, ngài nói như vậy chẳng lẽ đúng vậy?
Ta biết chân Phật đang ở đâu.
Đường Tăng đã có phỏng đoán, nhưng không biết chân Phật mà hai người hướng tới có phải cùng một vị hay không, nên hỏi tiếp, nếu như vậy, ngài có thể cho ta biết chăng?
Được,
chuyện là như vậy. Thở xa xưa, lúc Tây Phương Nhị Thánh còn chưa thành đạo, trên đất phương Tây có một bậc tu hành, vì thấy chúng sinh đất này chịu nhiều đau khổ, mặc dù vái lệ tứ phương, nhưng chẳng tiên thần nào chịu rút.
Cũng phải thôi, đang chăn ấm nệm êm, mấy ai đời lại đi làm chuyện không công vô bổ.
Ở nhà tu hành, tăng thực lực lên, chẳng phải là tốt hơn sao?
Đi giúp mấy con kiến hôi làm gì?
Chưa kể, có một vài đại năng Tây Phương có cơ duyên tu thành đạo rồi, nhìn lại thấy quê hương cằn cỗi, liền không do dự, dứt áo ra đi, đi tới phương Đông Đại Lục mở mỡ, mặc kệ vô số đồng hương vùng vây trong khổ hại, thế là phương Tây Đại Lục đã nát sau tiên ma đại chiến, nay lại càng tiêu điều vắng vẻ hơn. Vị tu hành ấy đã chứng kiến hết những cảnh đó, tuy thực lực ngài cũng không cao, nhưng cũng đủ để sinh tồn nơi ấy, thậm chí ngài có thể lựa chọn rời khỏi nơi đây, đến Đông Phương mở mỡ, để có cuộc sống tốt hơn, nhưng ngài ấy không làm như vậy, ngài ấy quyết định sống chết với quê hương, tìm đủ mọi cách, giúp hết sức mình, trợ lực cho chúng sinh nơi đây. Tuy nhiên, kết quả mang lại khiến ngài không khỏi nản lòng, đâu lại vào đấy, phương Tây vẫn cằn cỗi, chúng sinh vẫn khổ đau, nhưng kẻ được ngài rút, kẻ thành công thì bỏ tới nơi khác tốt hơn, kẻ thất bại thì tiếp tục sống không ra sống, chết không ra chết. Cũng có kẻ lúc trước từng cùng nhau vượt qua khổ đau, thế mà bây giờ đã khấm khá hơn thì lại trở nên ích kỷ, ganh ghét, chém giết nhau để tranh giành từng chút tài nguyên, thứ mà khi còn khốn khó, họ có thể cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Cũng có người vì bần cùng mà chấp nhận ám hại, hạ sát thân bằng hảo hữu, đánh đổi với tà thần, hung thú, cấu kết với ma giáo dương nghiệt, đoạ nhập ma đạo, nô dịch những kẻ khốn khó hơn, sống trong những thú vui trụy lạc, giả tạo. Có thể nói, Tây Phương lúc bấy giờ trướng khí mù mịt, hoàn cảnh tiêu điều, chả khác gì nhân gian luyện ngục. Trong cơn tuyệt vọng, đau khổ khôn cùng trước những gì chúng sinh phải chịu, vị hành tu ấy đã ngồi kết già suốt 48.000 năm không ăn, không uống, sau đó chứng ngộ ra pháp môn giác ngộ với 48 đạo đại hoành nguyện. Nếu thành công, ngài ấy sẽ có thể độ tận chúng sinh, không chỉ Tây Phương, mà là tất cả vạn linh muốn thoát bể khổ, về chốn yên vui, cực lạc. Ngài ấy là
chương 47, nạn 14, Tìm Định Phong đang gặp ông Linh Cát, trong gió vàng Bồ Tát kể chuyện xưa. 3. Chương 47, nạn 14, Tìm Định Phong đang gặp ông Linh Cát, trong gió vàng Bồ Tát kể chuyện xưa. 3. Ngài ấy chính là thầy của ta, Đức Thế Tôn A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật? Chẳng phải A Di Đà Phật là một trong những tôn hiệu của vị kia sao?
Đường Tăng nghi hoặc hỏi lại Linh Cát Bồ Tát.
Cũng phải thôi, vì tiếp dẫn thánh nhân còn có một thiệt thì gọi là Di Đà Phật chủ, nếu nói như thế, chẳng lẽ Linh Cát Bồ Tát cũng là đệ tử của tiếp dẫn? Nhưng nếu như vậy thì tại sao Linh Cát Bồ Tát lại bị đối xử ghẻ lạnh như thế?
Ngài nói vị kia?
Ừ, hắn không xứng, hắn chẳng qua chỉ là một tên đạo tặc khốn nạn.
Linh Cát Bồ Tát nói tới đây thì nộ khí xung thiên, khí tức hiển lộ khiến Đường Tăng cũng kinh ngạc, không ngờ Linh Cát Bồ Tát cũng đã sở đến chuẩn thánh cánh cửa. Phát hiện mình thất thố, Linh Cát Bồ Tát áy náy xin lỗi thầy trò Đường Tăng, sau đó nói tiếp, ta nói như thế vì vị kia và A Di Đà Phật, thầy ta là hai người hoàn toàn khác nhau.
Không những thế, trong lúc thầy ta đã chứng ngộ ra giải thoát pháp môn, định phát ra hoành nguyện chứng đạo giải thoát, thì hai huynh đệ hắn xuất hiện, bắt sư phụ ta lại, không biết giam giữ ở đâu, cướp đi 48 đạo đại hoành nguyện, chứng đạo thành thánh. Nhưng bọn họ chỉ cướp được phần gia lông, chỉ phát nguyện để vay mượn công đức mà thành thánh. Chứ phần giáo nghĩa, giáo pháp và giáo lý thì không thèm để ý tới, hay nói đúng hơn là bọn họ không lấy được, chính vì vậy, thứ được gọi là Phật pháp hiện tại, chỉ là những thứ linh tinh bị bọn hắn chắp vá lại. Thậm chí, trong đó còn có cả pháp môn của ma giáo.
Đường Tăng nghe tới đây thì bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy. Như vậy có thể giải thích thông, tại sao hai kẻ được mệnh danh là vô sỉ như tiếp dẫn và chuẩn đề, lại có thể ngộ ra một diệu pháp chất chứa đại trí tuệ, đại từ bi, đại đạo lý như thế. Điều đó cũng giải thích luôn tại sao Phật môn phát triển tới bây giờ, lại càng ngày càng đầu voi, nuôi chuột như vậy. Cũng như, tại sao ngày sau có Phật ma lượng tiếp, chính là bởi vì trộm cắp, vay mượn của người ta, nên nhân quả tuần hoàn, người ta đến đòi nợ chứ sao. Nên biết, đằng sau ma giáo chính là La Hầu, kẻ này năm xưa lấy sức một mình chống lại ngũ tổ, âm dương, ngũ hành, càn khôn, dương mi, hồng quân, nên cũng không phải hạng đầu đường xó chợ, dễ bị bắt nạt. Thật ra, những thứ này Đường Tăng cũng đã nghĩ tới, nhưng theo những gì hắn biết là do sự mất tích của một vị khác, nhưng hôm nay nghe Linh Cắt Bồ Tát nói về Phật A Di Đà, hắn lại có thêm kiến giải mới mà thôi. Chẳng phải Tây Phương có tới hai thánh vị sao? Như vậy, hiện tại Phật A Di Đà đang bị vây khốn ở đâu? Thật sự ta cũng không biết, lúc tôn sư bị hai vị kia ám toán, ta vì thực lực yếu nên đã bị uy áp chấn đến hôn mê, chỉ có sư minh là biết, nhưng huynh ấy biết tính tình ta bộc trực, nên không chịu nói với ta. Sư minh của ngài là? Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Huynh ấy vốn là tiên tiên thần dược thụ hóa hình nên thực lực rất cao cường, tư chất, độ tính lại hơn người nên mới được hai thánh ưu ái. Còn ta chỉ là một đạo phong sa, gió cát, hóa hình, nên tư chất thấp kém, được tôn sư dốc lòng chỉ dạy, mới miễn cưỡng sơ nhập chân đạo. Sau này, do sư minh hết lòng bảo hộ, xin xỏ, thậm chí là tình nguyện bái hai vị kia làm thầy, phát thệ không bao giờ nói ra chuyện kia, họ mới miễn cưỡng giữ ta lại. Thì ra là vậy. Trước giờ ta cứ nghĩ dược sư Phật là đệ tử trực hệ của hai vị tiên nên không có tiếp xúc, xem ra là ta đã hiểu lầm. Đường Tăng gật gù nói. Thế nhưng tại sao trước giờ ngài không nói với ta, mà lại lựa chọn bây giờ? Ngài thử nghĩ xem, một kẻ thấp cổ bé họng như ta nói thì có ai tin không? Đó cũng chính là lý do hai thánh còn trả thèm bắt ta thể độc, giống như sư minh. Thậm chí, nếu ta dám nói với một ai đó, hai thánh cũng có cớ chụp chết ta, để tiêu trừ dư nghiệt. Với lại lúc đó ta còn chưa biết ngài là kiếp tử, ta nói với ngài làm gì? Lỡ như ngài chung một ruột với họ, chả phải là tự chui đầu vào rõ sao? Còn bây giờ thì ta hết cách rồi, chỉ có ngài, kiếp tử của lượng kiếp này mới có hy vọng cứu được tới ta. Ở đây ta xin dập đầu cầu khẩn, coi như vì chúng sinh, vì chân chính Phật pháp, xin ngài hãy thương tình mà cứu lấy tôn sư. Đoạn Linh Cắt Bồ Tát định chuyển từ ngồi sang quỳ, thì bị Đường Tăng nhanh tay lẹ mắt chụp lại, nói: Bồ Tát làm vậy ta tổn hao công đức mất. Xin hãy yên tâm, ta đã phát nguyện cầu gặp chân Phật, thỉnh về chân kinh, thì làm sao có thể để mặc hai vị kia vây khốn một vị chân Phật như thế? A Di Đà Phật. Bần tăng thật sự là không có gì để báo đáp Đường trưởng lão. Ở đây ta có một nắm thần sa, nếu có việc gì cần, ngài chỉ cần lấy một ít, thổi vào gió, cho dù ở chân trời góc biển, bần tăng cũng đến tương trợ. Nói rồi, Linh Cắt Bồ Tát đưa cho Đường Tăng một nắm cắt vàng, Đường Tăng cũng cẩn thận thu nó vào trong Đại Thiên Ngân Bát Không Gian. Đùa chứ, có một vị vô hạn tiếp cận chuẩn thánh đại năng trợ lực, cầu còn không được nữa. Vậy thì đa tạ Bồ Tát rồi. Đường trưởng lão đừng khách khí. À, phải rồi. Dược sư Phật sư minh cũng đã xin được một nạn trên đường đi, nếu ngài có gặp huynh ấy thì cứ hỏi vị trí của tôn sư. San tiện cho ta gửi một lời hỏi thăm tới huynh ấy. Mặc dù huynh đệ có mưu đồ chung, nhưng vì ta sợ hai thánh sẽ kiếm cớ chen ép huynh ấy, nên không dám tiếp xúc nhiều, cũng vì thế mà một mưu đồ nhỏ như này, ta không nhớ đã tốn hết bao nhiêu năm mới hoàn thành. Linh Cắt Bồ Tát đắng chát nói. Sư đồ Đường Tăng nghe xong cũng thở dài, phải nói hai vị này là những bậc đại nghị lực chi nhân, thử hỏi có mấy ai có thể không màng cắm rỗ, giữ nguyên sơ tâm, ngập đắng nuốt cay vô số nguyên hội, để chờ một cơ hội mong manh giải cứu ân sư. Nói mong manh là dưới góc nhìn của họ, thử hỏi vấn đề mà hai vị đại năng lâu năm còn không giải quyết được, bây giờ chỉ có thể nhờ vào những kẻ yếu hơn, chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi thôi mà họ dám đánh đổi lớn như thế. Linh Cắt Bồ Tát thì phải chịu bao sự kinh khi, ghẻ lạnh, thậm chí là nhục mạ chửi bới của kẻ khác, khi họ mời ngài gia nhập vào phe mình mà bị ngài từ chối. Tư chất thì như ngài ấy nói, tư chất rất kém, ngươi thử nghĩ từ trước lúc hai thánh thành đạo cho tới bây giờ, đã trải qua bao nhiêu năm. Những kẻ cùng thời đại với ngài ấy, chí ít cũng đã là chuẩn thánh hết cả rồi, thậm chí là sinh sau đẻ muộn hơn ngài ấy, cũng đã có kẻ vượt mặt ngài ấy, vậy mà ngài ấy chỉ mới chạm một chân vào chuẩn thánh cánh cửa. Tu hành không ai dẫn dắt, phải tự mày mò nghiên cứu, ngày đêm khắc khổ tu hành, chưa kể là tài nguyên, bảo vật các thứ như đã thấy, là một đại năng cổ xưa mà toàn thân chỉ có một cái phi long bảo trượng và một cái định phong đan, đều là hậu thiên linh bảo. Không biết ngài ấy đã phải góp nhặt bao nhiêu nguyên hội mới đủ linh tài luyện chế. Dám hỏi ngài ấy không nghị lực thì ai nghị lực? Còn dược sư Phật, nếu đúng như lời Linh Cắt Bồ Tát nói, thì định lực của vị này cũng không hề thua kém. Tư chất tốt, nội tính phi phàm, lại cam tâm tình nguyện bái giặc vi sư, chỉ để bảo toàn cho sư đệ và hy vọng một tương lai xa xôi nào đó có thể cứu được ân sư. Quá trình tu hành của ngài hoàn toàn trái ngược với Linh Cắt Bồ Tát, bởi vì lời thề độc, hai thánh không những không nghi kỵ, mà còn dốc lòng dạy dỗ, công pháp, tài nguyên, đan dược tất cả những thứ ngài cần, hai thánh đều dâng tới tận miệng. Phải biết, thời kỳ đó hạt giống tốt còn sót lại của Tây Phương đa phần đều đã rời bỏ quê hương, tiến về phương Đông màu mỡ cả rồi. Nên hiếm khi không cần đi Đông Phương, lôi kéo sinh linh làm môn hạ, lại có được một hạt giống tốt tại bản địa như dược sư Phật. Ấy vậy mà, qua chừng ấy năm, ngài ấy vẫn không bị danh và lợi, quyền và thế chi phối, vẫn sát son một lòng như ngày nào, nuôi trí cứu ân sư. Nếu quả thật như vậy, thì ngài ấy phải nói là có đại đại nghị lực. Chưa kể, nếu thầy cho Đường Tăng không thành công, thì họ cũng sẽ đối mặt với cái chết. Thử hỏi nếu hai vị này không nói thì trên thế giới ai còn nhớ, biết đến sự tồn tại của A Di Đà Phật. Hai thánh cũng không phải kẻ ngu. Tuy nhiên, chuyện này phải để gặp dược sư Phật, xem vị này như thế nào, có thật là vẫn giữ vẹn trái tim hồng như Linh Cắt Bồ Tát nói hay không, hay là ngài ấy đã bị kẻ xấu tha hóa, tiếp tay cho họ rồi. Cái này phải gặp tận mặt, thấy tận mắt, nghe tận tai mới biết được. Từ đó, mới có thể đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Chương 48, Tặng Bảo Tam Yêu, Bồ Tát về núi. Chương 48, Tặng Bảo Tam Yêu, Bồ Tát về núi. Bên ngoài kết giới của Già Thiên Xích Tán, Tứ Trị Công Tào cùng hai vị La Hán Hàng Long, Phục Hổ đứng ở ngoài quan chiến cũng khá lâu rồi, thấy đại chiến vẫn chưa chấm dứt, một vị công tào bước lên hỏi: "Hai vị tôn giả, bọn họ đánh nhau đã lâu lắm rồi, sao Linh Cắt Bồ Tát vẫn chưa xuất thủ? Phải chăng là có mưu đồ gì?" Hàng Long nghe xong cũng không thèm liếc mắt đến một cái, Phục Hổ thấy vậy liền giải đáp giúp công tào:
ngươi không biết đó thôi, Phật tổ có nói rồi, lượng kiếp này mặc dù chúng ta đã có bài bố, nhưng muốn được công đức càng nhiều thì kiếp nạn phải càng khó. Ta thấy, chắc là lão linh các nghèo nàn này định kéo dài chiến cuộc, để góp nhặt thêm một chút công đức thôi. Đa tạ tôn giả giải đáp. Công Tào cung kính nói, biết sao được, dù sao đứng trước mặt hắn cũng là đứng đầu La Hán nhất mạch, là hai vị đại La Hán thật giá thật, Hàng Long cùng Phục Hổ tôn giả, trong khi hắn chỉ là một chức vị hộ pháp nhỏ nhoi. Đợi thêm mấy canh giờ nữa, thấy chiến sự vẫn chưa có tiến triển gì mới, Hàng Long cùng Phục Hổ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, trong lúc họ định tế lên pháp bảo, mạo hiểm tiến lại gần Tam Muội Thần Phong thám thính thực hư, thì chiến sự bắt đầu có bước ngoặt mới. Chỉ thấy, linh cắt Bồ Tát nhân lúc Hoàng Phong Quái lơ đãng, tế lên Định Phong Đan, gió lặng, lốc ngừng, Hoàng Phong Quái bối rối, chúng một thiết bảng của Ngộ Không ngã lăn quay ra đất. Linh cắt Bồ Tát thấy thế vận pháp lực, từ hai mắt của đầu rồng trên phi long bảo trượng, bắn ra hai luồng hào quang, chiếu vào người Hoàng Phong Quái, Bồ Tát quát lớn, yêu nghiệt, còn không mau mau hiện nguyên hình, theo ta về núi lĩnh tội. Ss chít chít. Hoàng Phong Quái kêu lên đau đớn, hóa ra bản thể là một con chồn lông vàng, nằm phụ phục dưới đất, vái lại linh cắt Bồ Tát như để xin giảm tội. Con yêu dưới trướng Hoàng Phong Quái thấy đại vương đã bị bắt, bèn cởi giáp, quăng mũ, bỏ vũ khí, tháo chạy tán loạn. Thậm chí, có một số kẻ vốn là chim chóc hóa hình, biến về bản thể trốn chạy, phía dưới một số loài vật nhỏ như chuột, tắc kẻ thành tinh, cũng biến về bản thể, đu theo chân của mấy tên biết bay, để trốn chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có hai kẻ trung can, nghĩa đảm, quyết ở lại với Hoàng Phong Quái, dập đầu đôn đốt, xin Bồ Tát tha tội cho đại vương. Đường Tăng lúc này đã được cứu thoát, thấy thế, cũng đứng ra nói giúp Hoàng Phong, rằng thật ra là có một con hổ yêu bắt hắn đem về, chứ không phải chủ đích của Hoàng Phong Quái. Linh cắt Bồ Tát nghe vậy, cũng gật đầu, hứa sẽ giảm nhẹ tội cho nó, rồi mang theo ba yêu lên phi long bảo trượng, cưới rồng về đạo trường. Đến tận đây, kiếp nạn ở Hoàng Phong lĩnh chính thức khép lại, Hàng Long có vẻ không vui, rõ ràng đứng quan sát rất lâu, nhưng vẫn không có gì bất thường, làm hắn không có cơ hội ra tay, nên rất bực bội, thừ nhẹ một tiếng, hóa thành một vệt sáng, bay về phía Linh Sơn. Phục Hổ La Hán thì khách khí hơn, từ giã tứ trị công tào rồi mới khoan thai cưới hổ quay về, dù sao thì những kẻ này hàng năm đều đút lót không ít thứ tốt cho hắn. Nhưng thật ra, diễn biến thật sự là, Linh cắt Bồ Tát cùng Đường Tăng ngồi tán gẫu một chút nữa. Sau đó tuệ nhãn của Đường Tăng cảm ứng được Hàng Long, cùng Phục Hổ sắp có dị động, nên vội vàng xin phép ngừng trò chuyện. Linh cắt Bồ Tát cũng hiểu ý, kêu Hoàng Phong Quái dừng thổi thần phong, cùng hai tên tiểu yêu tâm và Gia Huy thôi đánh trận giả, tập hợp lại, chuẩn bị về tiểu tu Di Sơn. Đường Tăng thấy Hoàng Phong Quái vì dùng thần thông nhiều quá, mà bây giờ thở muốn không ra hơi, vừa buồn cười, vừa tội nghiệp, nên ban cho mấy viên an, là thuốc bồi bổ cơ thể, nâng cao tư chất do ô xào bảo chế. Cùng với một cái quyết phong hoàn, là một kiện pháp khí, không biết kiếp luân hồi thứ mấy Đường Tăng chế tạo ra. Hắn dùng để thay thế cho quả gió. Chỉ có cần có luồng gió nhẹ thổi qua cái vòng này, luồng gió sẽ được quyết đại lên gấp đôi. Hoàng Phong Quái nhận được quyết phong hoàn vui mừng quá đôi, cảm ơn lia liệm. Nhưng sau đó, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn Đường Tăng lại trở nên đú hoán, như muốn nói, Thánh Tăng, ngài có thứ này sao không mang ra sớm, để ta thổi muốn keo cả phổi rồi đây này. Đường Tăng lung túng mỉm cười, ta nói lúc nãy ta quên người tin không. Linh cắt Bồ Tát thấy thế vừa giận vừa buồn cười, máng, đồng nhi. Không được vô lễ. Đường trưởng lao chớ trách. Cũng tại theo ta tu hành, đa số thời gian nó đều ở trong núi. Không tiếp xúc nhiều với thế sự bên ngoài, lần này ta sai nó xuống núi làm nhiệm vụ, cũng dặn dò không ít. Lúc mới xuống núi, nó còn bị mấy tên tiểu yêu xung quanh đây lừa gạt, tôn lên làm đại vương, chống lưng cho bọn nó làm việc xấu. Cũng may, ta thường xuyên truyền tin hỏi thăm nó, có hai tên tiểu yêu này cũng trung thành với nó báo lại tình hình, nên ta mới biết mà kêu nó giải tán quần yêu, nếu không thì hậu quả khó lường. Đường Tăng gật đầu biểu thị không có gì, đồng thời cũng đề xuất Linh cắt Bồ Tát, nên cho Hoàng Phong đi nhân gian lịch luyện một phen, để phong phú thêm kiến thức, để sau này đạo đồ không bị long đong, chắc trở. Bên cạnh đó, thấy hai tên tiểu yêu tâm và Gia Huy cũng mồ hôi đầm địa, Đường Tăng cũng ban cho vài viên nan giống Hoàng Phong, cùng hai bộ pháp khí trước đó, cũng cho bọn hắn luôn. Hai yêu phấn khích vô cùng, cũng bắt trước Hoàng Phong, bái tạ Đường Tăng. Xong xuôi, Linh cắt Bồ Tát chào từ giã mấy thầy trò, mang theo ba yêu trở về núi. Lại nói, sau khi Hàng Long Phục Hổ trở về Linh Sơn, báo cáo lại tình hình lúc đó cho Đa Bảo Như Lai nghe, sau khi thấy không có gì đáng nghi, Phật tổ cho Hàng Long cùng Phục Hổ lui xuống, rồi cho người đi mời dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. A Di Đà Phật. Chẳng hay hôm nay Phật tổ cho mời Bần Tăng có chuyện gì? Đối diện Đa Bảo Như Lai hiện tại là một vị tăng nhân tướng mạo trang nghiêm, mặt mũi hiền tử, toàn thân tỏa ra hào quang lưu ly ngọc bích hỏi: "Vô lượng Phật chủ, dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật đã lâu không gặp. Hôm nay, bổ tọa mời ngài tới đây là muốn nói về chuyện của Linh cắt Bồ Tát." Dừng lại một chút, thấy thần sắc của dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật vẫn không có biến hóa gì, Đa Bảo Như Lai nói tiếp: "Theo như đề xuất của dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, ngài xin nhường lại hai nạn của mình cho Linh cắt Bồ Tát bố trí kiếp nạn, kiếm chút công đức. Nay hai nạn của Linh cắt Bồ Tát hoàn thành, đã được thầy trò Đường Tăng vượt qua. Nên ta có ý mời dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật đến đây để thông báo một tiếng. A Di Đà Phật. Nếu như vậy thì đại thiện. Cảm ơn Phật tổ đã hết lòng chiếu cố cho nghĩa đệ của ta." Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật điểm đạm nói. Vì để tránh hai vách mạch rừng, cũng như sự chú ý của hải thánh, nên dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật cũng không dám gọi Linh cắt Bồ Tát là sư đệ, chỉ dám cứ gọi là nghĩa đệ. Chính vì thế, đa phần giáo chúng đều cho rằng Linh cắt Bồ Tát tư chất thấp kém, nhập giáo đã lâu, nhưng không được nhị thánh yêu thích. Chẳng qua là chỉ bám hơi nghĩa đệ của dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật mới lay lắt được ở trong bổn môn tới hiện tại. Tất nhiên, Đa Bảo Như Lai là người trực tiếp làm việc cho hai thánh, nên không biết cặn kẽ hơn khúc bên trong, thì cũng biết được một chút ra lông.
Được hai thánh dặn dò quan sát kỹ lưỡng dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật và Linh Cắt Bồ Tát trong lượng kiếp này, nhất là dược sư Phật, nên cũng không dám sơ suất. Thậm chí, đoạn đối thoại từ lúc này tới giờ đều đã bị Đa Bảo Như Lai cho người âm thầm dùng lưu ảnh thạch đi lại, gửi cho hai thánh. Chương 49, tới sông Lưu Sa, Huyền Liêm chuyện cũ, 1, chương 49, tới sông Lưu Sa, Huyền Liêm chuyện cũ, 1. Sau khi rời khỏi Hoàng Phong Lĩnh, đi không biết đã bao nhiêu dặm đường, từ hạ chuyển sang thu. Không biết vô tình hay lưu ý, tiến độ hiện tại của mấy thầy trò cùng với lộ trình trong nguyên tắc lại khá ăn khớp với nhau. Trời chiều dần lặng về tây, trong kẽ lá tiếng ve ngân giả dích, thầy trò đường tăng cuối cùng cũng đến một con sông thăm thẳm, nhìn mãi chẳng thấy bờ. Bát Giới thấy vậy, xun xoe lại hỏi: "Sư phụ, sư phụ, sông này là sông chi mà rộng quá vậy?" Đường Tăng vì cười bảo: "Sông này người thường nói rộng là phải, con là nguyên soái thống lĩnh thủy quân của thiên hà, công tác tại thiên hà, chẳng lẽ thiên hà lại bé hơn con sông này?" Hi hi. Tại Lao Chư thấy thần sắc sư phụ không tốt lắm, nên định bày trò cho thầy vui lấy mà. Khẹ khẹ. Bát Giới nói đúng. "Sư phụ, thầy có chuyện chi mà từ lúc tới đây, thần sắc ngài càng lúc càng xấu đi vậy?" Đường Tăng thấy hai trò hỏi thăm, bèn đi tới một phiến đá, dọn sơ một chút những dây leo chẳng chịt trên đó, để lộ ra mấy chữ Lưu Sa Hà. Phía dưới lại có đề thơ: "Sông Lưu Sa 800 dặm rộng thăm thẳm nước sâu 3000 tầm lông lông xuống đây trôi chẳng nổi lan hóa hạ thủy cũng phải chậm." Sau đó, Đường Tăng thở dài nói: "Đây là sông Lưu Sa, nơi đây có một cố nhân, có lẽ các con cũng biết." Ngộ Không nghi hoặc hỏi: "Là ai vậy sư phụ?" "Khuê Thác Tư, hay còn gọi là Quyền Liêm tướng quân." Bát Giới nghe xong giật mình hỏi lại: "Quyền Liêm tướng quân sư phụ nói, có phải là Quyền Liêm tướng quân, thị vệ hầu cận bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn?" "Đúng vậy." Đường Tăng gật đầu đáp. Ở một bên, Ngộ Không vào đầu bứt tai, nhớ lại xem Quyền Liêm là ai, sau đó như chợt nhớ ra điều gì nói: "Khẹ khẹ. Lao Tôn nhớ ra rồi. Có phải là cái tên lúc nào mặt cũng lạnh như băng, vạn năm không biến sắc không?" Bát Giới nhìn Ngộ Không như nhìn một con khỉ, thì đúng là khỉ mà, nói: "Hầu ca, đó là do chức trách và nhiệm vụ người ta phải vậy, chứ thật ra bình thường Quyền Liêm rất hiền lành, lại có phần thật thà, thẳng thắn nữa." Khẹ khẹ. "Thì ra là thế, thì ra là thế. Nhưng sao hắn lại ở đây?" Đường Tăng lại thở dài kể: "Chuyện này phải kể đến sau khi con bị nhốt dưới Hoa Quả Sơn 500 năm, Bát Giới bị đẩy xuống phàm trần mấy mươi năm. Chuyện kể rằng, Quyền Liêm tướng quân vốn là một trong những vị lương tài trung thành dưới trướng Ngọc Đế. Nếu nói, khi xưa Thái Bạch Kim Tinh là cánh tay phải, Thiên Đồng là cánh tay trái, Quyền Liêm là đôi chân của Ngọc Đế, thì sau khi Thiên Đồng đi nằm vùng ở Tử Vi Đế Cung, Quyền Liêm phải đảm nhiệm luôn cả hai vai trò, vừa là tay trái, vừa là hai đôi chân của Đại Thiên Tôn. Bởi vậy, một kẻ vốn hiền lành, thật thà như Quyền Liêm, không được mưu trí như Thái Bạch, không được lanh lợi như Thiên Đồng, phạm phải một số điều, làm kẻ khác Phật lòng là không tránh khỏi. Điển hình là Tứ Ngự, bốn vị đại đế nào đó, ngày đêm muốn sâu xé quyền lực, thậm chí là ngồi lên cái ngai vị cửu cửu chí tôn của Thiên Đế. Cửu Ngũ Chí Tôn là Thiên Tử, tức con trời, vậy thì ông trời phải cửu cửu mới chí cao nhỉ. Theo đó, không biết bao nhiêu lần, kể cả vô tình và hữu ý, Quyền Liêm đã phá hư rất nhiều kế hoạch của chư vị đại đế, làm họ vô cùng bất mãn. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào một mùa đại hội bàn đào năm nọ, trước khi bữa tiệc bắt đầu, Tây Cực Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế cho người mời Quyền Liêm đến Câu Trần Đế Cung, nói là có bảo vật dâng hiến Ngọc Đế cùng vương mẫu, nhân dịp trọng đại. Quyền Liêm thật thà cũng tin theo, đến Câu Trần Đế Cung. Câu Trần Đại Đế bày tỏ lâu nay rất áy náy, vì một chút xung đột quyền lực mà có lúc đã làm Đại Thiên Tôn phải bực phiền. Vì vậy, hôm nay, nhân dịp bàn đảo đại hội sắp tới, Câu Trần Đại Đế có một cái chén ngọc lưu ly, diệu dụng vô cùng, là dị bảo hiếm có của thế gian, muốn nhờ Quyền Liêm dâng tặng Ngọc Đế, để hòa hoãn quan hệ hai bên. Như đã nói, Quyền Liêm đại tướng vốn tính tình thật thà, thẳng thắn, cứ nghĩ Câu Trần Đại Đế là chân tâm, thực ý muốn làm hòa với Ngọc Hoàng bệ hạ, nên cũng vui vẻ nhận lời, làm trung gian hòa giải, nhận hộp gấm có chứa bảo vật của Câu Trần Đại Đế mang về cho Đại Thiên Tôn. Đến giữa đường, Quyền Liêm vô tình gặp được Võ Đức Tinh Quân cũng đi đâu về, thế là cả hai dừng lại một chút, trao đổi đôi lời. Lại nói, sau khi Thiên Đồng chuyển công tác sang Tử Vi Cung, Võ Đức Tinh Quân cùng Vương Linh Quan bỗng nổi lên như hai thế lực mới. Hầu như đi đâu cũng nghe chư vị thần tiên tán dương họ, nói họ làm rất tốt công việc được Ngọc Đế bệ hạ giao, có lẽ sẽ được đề cử để cạnh tranh, thay thế vị trí cũ của Thiên Đồng trong tương lai. Quyền Liêm mặc dù thật thà, nói thẳng ra là không có đầu óc lưu mô, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn ngốc nghếch, những gì hắn không nhìn ra, không có nghĩa là Thái Bạch và Đại Thiên Tôn không nhận ra, điều hắn cần biết, đó chính là Thái Bạch cùng Đại Thiên Tôn có vẻ không ưa tên này. Đại Thiên Tôn đã từng nói với hắn, chư đế cho rằng Đại Thiên Tôn nhu nhược, ngu dốt, bất tài, nhưng thật ra phần lớn là do ngài ấy bị Thiên Đế quả vị hạn chế, đường đường là chí cao vị cách, sau phong thần lược kiếp, lục ngự ra đời, ngoại trừ thừa thiên hiệu pháp hậu đức quang đại hậu thổ hoàng địa kỳ, tức địa phủ bình tâm nương nương, không quản sự lời ra, tất cả thực quyền của Thiên Đế hầu như đều bị phân chia cho các đại đế khác, làm cho Đại Thiên Tôn biến thành một ông vua bù nhìn. Mặc dù theo quy tắc thì tất cả mọi việc muốn làm, chư vị đại đế phải cho Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn biết, nhưng đâu có bảo là nói trước hay nói sau đâu. Thế nên chỉ có mấy chuyện nhỏ nhặt bọn họ mới cho người đi xin chỉ thị, chứ hầu như những chuyện lớn bọn họ đều tự quyết hoặc thương nghị với nhau xong rồi mới trình báo cho Đại Thiên Tôn biết. Cũng theo đó, Đại Thiên Tôn muốn quyết điều gì có thể điều động tứ đế, như đã nói, bình tâm nương nương không muốn quản làm thay. Tuy nhiên, nếu giao việc trực tiếp cho họ, họ lại giao cho cấp dưới làm tà lằng ngẳng, biết khi nào mới xong. Thậm chí đối với một số việc hệ trọng, nếu tứ đế đều bỏ phiếu phủ quyết thì coi như việc đó Đại Thiên Tôn cũng không thể thực hiện được. Cứ như thế, Đại Thiên Tôn cũng buồn phiền, không còn quan tâm mấy đến tranh đoạt quyền lực nữa. Trong khi đó,
các đại đế cho rằng họ đã thăm dò ra được nội tình của đại thiên tôn, cho rằng đây chỉ là một kẻ ngu ngốc, năm xưa may mắn được bám hơi Hồng Quân đạo tổ, mới ngồi lên được vị trí này. Thế là trong âm thầm, bọn họ hợp tác với nhau, đẩy Vương Linh Quan và Võ Đức Tinh Quân lên, hòng thế vị trí cũ của Thiên Đồng, để nắm bắt được nhiều tình báo của Ngọc Đế bệ hạ hơn. Chờ thời cơ thích hợp, bọn hắn sẽ bức ngài thoái vị, nhu đoạt quyền hành. Nhưng họ đâu biết rằng, những trò trẻ con này, Đại Thiên Tôn, thậm chí là cả Thái Bạch Kim Tinh cũng đã nhìn ra từ đời nào rồi. Thế nên, hai vị này mới nhắc nhở Cửu Liêm nên cảnh giác khi tiếp xúc với tên kia. Trong lúc đang tán gẫu một số vấn đề vặt vãnh, chiếc hộp gấm đông nhiên xuất hiện dị động, nó tự bật nắp ra, hiện lộ bảo vật trước mặt hai người. Bảo quang lấp lóe, dị hương lượn lờ, chỉ thấy trong đó làm gì có cái chén lưu ly nào, mà rõ ràng là một cái chén làm bằng xá lợi. V.S. Đố chư vị khuê thác tư là ai? Chương 50, tới sông Lưu Sa, Quyền Liêm chuyện cũ, 2. Chương 50, tới sông Lưu Sa, Quyền Liêm chuyện cũ, 2. Quyền Liêm thấy cảnh này cũng giật mình, lúc sau mặt mày đỏ chót. Xá lợi không chỉ là biểu tượng của Phật môn, mà mỗi viên xá lợi có thể đại diện cho một vị Phật môn tu sĩ, bây giờ cả một cái chén này đều làm bằng xá lợi, thì ý tứ là gì? Thử hỏi khi Đại Thiên Tôn nhận được vật này, mở ra giữa bàn đảo đại hội thì sẽ như thế nào? Cái này còn thâm độc, đớn hèn hơn cả bôi cho chết chấu lên mặt nữa. Quyền Liêm tướng quân mặt đỏ tới mang tai, ném cả hộp cả chén xuống đất, lấy pháp bảo hàng yêu bảo trượng ra, đập cái chén vỡ tan cảnh. Bảo quang vụt tắt, dị hương biến mất, Quyền Liêm lấy lại thanh minh, rủi rủi mắt nhìn lại dưới đất, thì hơi ôi chén xá lợi đâu không thấy, chỉ toàn thấy mảnh vỡ của chén lưu ly. Quyền Liêm tướng quân sống lưng lạnh ngắt, hắn biết mình đã bị chúng ám toán rồi. Giữa lúc chưa biết nên xử lý thế nào, thì Võ Đức Tinh quân nay giờ đã chứng kiến hết mọi việc, hét toáng lên như lợn bị chọc tiết. Trùng hợp thay ngay lúc đó Tây Cực Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế cũng có công việc đi ngang, nghe tiếng la thất thanh của Võ Đức Tinh quân, nên tiến lại xem có chuyện gì xảy ra. Võ Đức Tinh quân vì đại nghĩa diệt thần, mặc dù cũng không thân lắm, đã thuật lại cho Câu Trần Đại Đế nghe đầu đuôi sự việc. Nào là khi hắn vừa đến, thì thấy Quyền Liêm lấm la, lấm lét, trông có vẻ như muốn chiếm bảo vật làm của riêng. Khi bị hắn vạch trần thì Quyền Liêm thẹn quá hóa giận, trở tay đập bể chén quý. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, Quyền Liêm có ra sức giải thích cũng vô dụng. Tây Cực Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế ngay tại chỗ chấp pháp, dùng Đại Đế quyền hành đẩy Quyền Liêm xuống Lưu Sa Hà, 7 ngày một lần, phải chịu hình phạt vạn kiếm xuyên tim. Nghe thủ pháp này rất quen đúng không? Đúng vậy, hai vị đại đế, hai tội nhân khác nhau, Thiên Đồng và Quyền Liêm, nhưng cùng một mỏ tim. Quá rõ ràng, những người này ít gì cũng có cấu kết với nhau, thậm chí là có âm mưu, có chủ đích đàng hoàng, chứ không phải ngẫu nhiên. Lại nói thêm, nếu các vị đang hỏi Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đang ở đâu trong lúc các vị ái tướng bị hãm hại thì, đối với Thiên Đồng, hắn đã thuộc biên chế Tử Vi Đế Cung, với lại Tử Vi Đại Đế ra tay quá nhanh. Hắn chơi chiêu tiền trạm hậu tấu nên tới khi Ngọc Đế biết tin, thì Thiên Đồng đã thành con lợn rồi. Sau đó, mặc dù ngài đã rất cảnh giác bọn kia sẽ ra tay với Quyền Liêm, nên cũng đã có chuẩn bị trước, chỉ cần có dị động, ngài ấy sẽ nhanh chóng tới ngay. Nhưng ngài ấy lại không ngờ rằng, hôm đó Đông, Bắc, hai vị đại đế đồng thời tới chơi muốn nhờ Đại Thiên Tôn chỉ điểm tu hành. Đáng lẽ Nam Cực Thần Tiêu Chân Vương Trường Sinh Đại Đế cũng có đi trùng, nhưng nửa đường đã rẽ sang đầu xuất cùng, xin lão quân một chút tiên đan cho tiểu đồng nhi Bạch Hạc và tọa kỵ Mai Hoa Lộc để chúng đột phá cảnh giới. Sau đó ít lâu, Từ Hàng Bồ Tát cũng ghé thăm cung giao chỉ của Vương Mẫu Nương Nương, muốn bàn luận một chút về bản đạo đại hội, còn Thái Bạch Kim Tinh thì được Vương Linh Quan mời đi đánh cờ, luận đạo từ hôm trước. Tất cả sự việc này hầu như đã được một bàn tay đạo diễn rất tinh vi, mặc dù không đồng loạt diễn ra tại cùng một thời điểm, nhưng rất xảo diệu là khi Quyền Liêm gặp nạn, tất cả những người liên quan có đủ quyền hành, cũng như năng lực, sẽ và có thể cứu hắn, thì đều không ai có thể đến kịp. Thậm chí, khi Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cảm ứng được Quyền Liêm có dị động, định xé mở không gian, ngay lập tức tới cứu hắn, cũng bị Đông Cực Đại Đế Thái Ất Chân Nhân, cùng Bắc Cực Đại Đế Bá Ức Hảo, nhiễu loạn thời không khiến Đại Thiên Tôn tới chế một bước. Đại Thiên Tôn chất vấn, thì họ bảo là do vừa lĩnh hội xong một chút cách kiến giải của Đại Thiên Tôn về không gian pháp tắc, nên họ có chút không khống chế được, vô ý gây cản trở cho ngài ấy. Mặc dù sau đó suýt có đại chiến, nhưng nhân chứng vật chứng đầy đủ, Đại Thiên Tôn chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng, đáng chắc nhìn ái tướng phải chịu cảnh sống không bằng chết. Sau đó, nghe nói Từ Hàng Bồ Tát sau khi đàm luận với Vương Mẫu xong, vô tình đi ngang thì biết sự việc, bèn xin Câu Trần Đại Đế cho Quyền Liêm sau này bái nhập môn hạ người thỉnh kinh, đi lấy kinh chủ tội. Đại Thiên Tôn nghe được câu này thì vô cùng đắng chát, lửa giận công tâm mà không có chỗ phát tiết, hôm đó, chẳng lẽ ngài ấy không xin xỏ gì cho Quyền Liêm ư? Không. Thậm chí, ngài ấy còn bỏ qua hiềm khích, bỏ qua tôn nghiêm của một thiên đế, cầu tình cho Quyền Liêm nước kia. Nhưng ngài ấy nhận lại được gì? Một nụ cười giả tạo đến cực hạn của Câu Trần, với một câu, quân pháp bất vị thần, nôn na là, đã xử phạt thì không nói tới chuyện tình cảm, thân thuộc. Ấy thế mà Từ Hàng chỉ nói vài câu, Câu Trần lại đồng ý. Thế ra cái chức vị Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn của ngài cũng chả là cái thá gì cả. Cho nên, chuyện Quyền Liêm bị nhốt ở đây, để chịu cực hình là vậy đấy. Vừa nói, Đường Tăng vừa sải bước tới bên bờ sông, ngoắc ngoắc Ngộ Không với Bát Giới, kêu bọn hắn theo, rồi đâm đầu thẳng xuống sông. Ngộ Không cùng Bát Giới sửng sốt một chút, nhưng sau đó cũng nhảy xuống theo. Hai hơi sau, Đường Tăng ngoi đầu lên, dùng Đại Thiên Ngân Bát Út Bạch Long Mã lại, chứ để hắn chạy lung tung khỏi phạm vi của Gia Thiên Xích Tán, bị yêu quái nào ăn mất thì sao? Sau đó, Đường Tăng tiếp tục lặn xuống. Mặc dù nói là lặn, nhưng thầy trò ba người, ai cũng có thần thông, nên có thể đi lại tự do trong nước mà không bị ướt. Tuy nhiên, do thủy vực của Lưu Sa Hà quá rộng, quá sâu, nên ba thầy trò đi cũng hơn nửa canh giờ mới tới nơi. Đó là do Đường Tăng biết đường từ trước, chứ không thì lại phiền phức nữa. Tới nơi, Ngộ Không cùng Bát Giới hai huynh đệ
chỉ thấy trước mắt có một cái giếng sâu, nói cũng buồn cười, dưới sông sâu lại có giếng sâu. Nhưng sự thật thì chính là như thế. Thì ra, năm đó lão Liêm vì chịu không thấu nỗi khổ vạn kiếm xuyên tim nữa, chạy cũng chạy không ra khỏi được Lưu Sa Hà, do đang bị thiên đế sắc lệnh trừng phạt trói buộc, nên trong cơn khủng hoảng hắn đã đào thẳng xuống lòng sông để trốn phi kiếm, đào ngày đào đêm thì được cái hố sâu không biết bao nhiêu mét. Mặc dù sau đó phi kiếm cũng có thể tìm tới hắn, nhưng dần dà Lao Sa cũng thích ở dưới giếng hơn, vì nó cho hắn một cảm giác an toàn về tinh thần, với lại điều đó cũng sẽ gây cản trở hắn một phần, nếu khi hắn phát điên, để không làm hại tới người khác. Sau này, kiếp luân hồi thứ nhất của Đường Tăng thấy thế, nên đã xây cho hắn một cái giếng, phía dưới đáy giếng cũng có tương đối đầy đủ tiện nghi, để lão Liêm thấy thoải mái hơn. Bát Giới Kế bên nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, sư phụ, sao ở đây lại có cái giếng? Là một tiền thân của ta xây cho lão Liêm, nhưng làm như vậy để làm gì? Con có biết loại kiếm quyển Liêm phải chịu vạn kiếm xuyên tim, được chế tạo từ gì không?" "Từ cái gì vậy sư phụ?" "Khổ trúc diệp, tức là lá của tiên tiên linh căn khổ trúc." Dừng lại một sắp xếp lại đại ý, Đường Tăng nói tiếp: "Như ta đã có nói với các con, khổ trúc được tiếp dẫn thánh nhân tế luyện thành linh bảo lục căn thanh tịnh trúc, uy lực phi phàm, khi đánh trúng có thể phong bế lục thức kẻ địch. Ta cũng có được một đoạn, luyện với hung thú đồ đẳng trụ thành hai cây giác tỉnh bạch trúc, một cây gõ vào đầu giác tỉnh thiên lương, hai cây cùng trúng đích, đánh thức tạp niệm, quấy nhiễu tâm thần." Đường Tăng vừa nói, vừa tháo hai cây giác tỉnh bạch trúc trên cửu bảo trượng xuống, hơ hơ trước mặt hai đồ đệ, quảng bá công năng của nó, làm hai tên đồ đệ nghe xong né tránh không ngừng. Đường Tăng hơ qua trái, cả hai né qua phải, Đường Tăng hơ qua phải, chúng lại né sang trái. Theo những gì ta nghiên cứu, lá của khổ trúc có thể luyện thành một loại phi kiếm, khi đánh vào sẽ tước đoạt giật tinh, khí, thần của nạn nhân. Tinh, khí, thần chính là ba yếu tố quan trọng của một sinh linh, còn được gọi là sinh linh tam bảo. Ai bị hao hụt quá nhiều, sẽ sinh ra các vấn đề về tinh thần, thần trí như hóa điên, đánh mất bản tính, hỗn loạn, ngơ ngơ ngác ngác. Các con biết chuyện chín kiếp luân hồi trước của ta đều bị lão Liêm nuốt mất chứ? Cái gì? Ít hai tôn nộ không cùng chư Bát Giới kinh hãi quá đỗi. Trước giờ họ chỉ nghe về việc Đường Tăng đã chuyển thế 10 kiếp, nhưng không ngờ tất cả 9 kiếp trước đều táng thân tại đây. Sư phụ, để lão tôn ta một gậy đập chết tên nghiệt xúc này. Nộ không lôi như ý kim cô bồng ra, hỏa nhãn kim tinh lập loè ánh lửa, sau lưng sát khí trùng thiên, nghiến răng ken két nói: "Lúc trước, hắn chỉ tôn kính một mình tổ sư, nhưng sau khi được Đường Tăng giải khốn, bái vào môn hạ Đường Tăng, được học những bài học quý giá từ người thầy này, chẳng biết từ khi nào, địa vị của Đường Tăng đã cao đến gần tổ sư trong lòng Ngộ Không rồi. Bây giờ nghe nói thầy mình đau khổ luân hồi chi tiết, đều tán thây bởi tên yêu nghiệt trước mặt, Ngộ Không vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh, để xin chỉ thị của Đường Tăng mới ra tay, đã là thành quả rất tiến bộ sau 500 năm tĩnh tu rồi." Chương 51, nạn 15, gặp lần 10 thầy trò còn bỡ ngỡ. Chút lòng thành ngộ tịnh hiến đầu lâu. Một, chương 51, nạn 15, gặp lần 10 thầy trò còn bỡ ngỡ. Chút lòng thành ngộ tịnh hiến đầu lâu. Một, Bát Giới ở kế bên, sau khi nghe xong cũng sôi máu nóng. Phải biết, nếu không có Đường Tăng, bi kịch của hắn sẽ lại lặp lại một lần nữa trong sát na giới rồi. Thậm chí, không biết phải đợi đến khi nào, Tố Tố mới được trọng sinh được như bây giờ. Tuy nhiên, khác với Ngộ Không, Bát Giới đã từng là đồng liêu, là đồng bạn vào sinh ra tử với Quyển Liêm thời còn dưới trướng Đại Thiên Tôn, nên hắn rất rõ kẻ này, chắc hẳn phải có ẩn khúc gì trong đó mới đúng. Hạ bồ cào trên tay xuống, Bát Giới cố lấy lại bình tĩnh hỏi: "Sư phụ, ngài nói chuyện rừng rưng như thế, chắc hẳn trong đó còn có ẩn tình khác." Đường Tăng vừa trấn an Ngộ Không, vừa nói: "Con nói không sai. Như ta đã nói trước đó, người bị chúng phi kiếm do khổ trúc luyện chế thành, sẽ dần bị gọt mất tinh, khí, thần và xuất hiện các vấn đề về tinh thần, thần trí. Lão Liêm cũng vậy, 7 ngày một lần, vạn kiếm xuyên tâm, có thể nói nếu không phải ý chí hắn kiên định, thì trước khi gặp được ta, hắn đã hoa yêu ma, gây hại dân lành rồi. Độc ác hơn, thủ pháp của người luyện chế kiếm này rất cao minh, không biết từ đâu lấy được một phần máu thịt của ta, luyện chế thành một loại nguyền rủa, giống như vu thuật vậy. Chỉ cần thôn phệ được huyết nhục của ta, thì hắn sẽ bớt đi nỗi đau đớn khi bị gọt mất tam bảo, thậm chí khôi phục lại được một chút thần trí. Bởi vậy mới thấy, trong quy tích gốc tại sao lão Sa lại trông cứ ngờ ngờ nghệ nghệ, phù khởi nói, thực lực thì chả ra sao cả. Hoàn toàn không thấy thể hiện được gì nhiều, so với những thứ đáng nên có. Chẳng lẽ, làm hộ vệ cho Ngọc Hoàng, mà thực lực lại chỉ có chừng ấy? Thì ra, không phải tất cả là do bản tính của hắn, cũng không phải hắn muốn giấu rốt hay làm nội ứng gì như những đồn đoán trên mạng kiếp trước, mà là đã bị bảo mòn đi quá nhiều tinh, khí, thần trong người, khiến hắn cứ lầm lì, cục mịch như thế. Chuyện này cũng giải thích luôn tại sao trong nguyên tắc, Sa Tăng chỉ ăn môi Đường Tăng, rồi lấy đầu lâu sọ thành vòng cổ treo bên người. Thực tế là hắn đã ăn thịt không ít người, nhưng chỉ có ăn các kiếp luân hồi của Đường Tăng là giúp hắn lấy lại chút thần trí, còn cái đầu lâu, chất chứa kết tinh trí tuệ tu hành của Đường Tăng, có thể giúp hắn giảm bớt nỗi đau đớn mỗi lần bị phi kiếm trả tấn, nên mới giữ lại đeo trên người. Quay trở lại, Đường Tăng tiếp tục giảng giải, bởi vì thủ pháp của kẻ ra tay quá cao siêu, hay nói đúng hơn là thực lực của kẻ đó đã vượt qua ta rất nhiều. Nên nghiên cứu mấy năm trời, ta chỉ có một cách duy nhất là khi cảm ứng được đại nạn sắp đến, tự thân hóa đạo, ngưng tụ huyết nhục toàn thân thành một cái năng lượng kết tinh, cho hắn hấp thu. Còn 9 cái đầu lâu, ta ngưng tụ thành 9 cái xá lợi bảo tràng, cho hắn mang theo mình, bình tâm tĩnh khí. Cũng chịu thôi. Ta mà không hóa đạo để cứu lão Liêm, thì khi thời điểm đó đến, ta cũng sẽ bị một nguyên nhân nào đó mà chết, sau đó cũng vì một nguyên nhân gì đấy mà lão Liêm ăn được cái xác của ta mà thôi. Đường Tăng vừa nói, vừa liếc lên trời như đang ám chỉ thiên ý khó trái vậy. Với lại, thà rằng ta hy sinh 9 cái mạng quèn, đổi lại một chút tỉnh táo cho lão Liêm, chứ không để hắn vì hóa cuồng mà ăn người bậy bạn,
sát nghiệp cuốn thân. Ngộ Không cùng Bát Giới nghe vậy cũng chợt bừng tỉnh, phần thì thương cho số phận bi thảm của lão Liêm hiện tại, phần thì ấy nay lúc nãy đã có giây phút hiểu lầm hắn, nhưng nhiều hơn là cảm phục tinh thần và tấm lòng của Đường Tăng. Tiến lại sát miệng giếng, Đường Tăng khẽ ngâm, đống đống, bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người ca ơi thật tội cho ngươi cũng vì trùng chủ bị người vu oan ngàn kiếm xé nát tâm can suýt hóa điên dại, lại mang thân tàn. Hết câu, một bóng đen từ dưới giếng bơi nhanh lên, sau đó nhảy ra khỏi giếng, đứng trước mặt mọi người. Lại nói về Quỷ Liêm, không biết cụ thể hắn là từ sinh linh gì hóa hình, Đường Tăng đã có dùng tuệ nhãn dò xét, nhưng lần nào cũng thất bại. Chỉ có ở kiếp luân hồi thứ 8, hắn gom hết vô liếng, chơi lớn một lần, thì chỉ thấy chân thân của lão Liêm bị một bóng hình che phủ, hào quang sáng chói, may là bóng hình đó không có ác ý, không thì ở kiếp đó, chắc Đường Tăng phải đi đầu thai sớm hơn dự kiến. Hỏi thẳng Quỷ Liêm thì hắn cũng không biết, hắn chỉ nói là bản thể hắn không có hình tướng cố định, là cát không phải cát, là nước không phải nước, không phải động vật cũng không phải thực vật. Nếu bắt hắn hóa ra bản thể thì hắn sẽ hóa thành một con cá hình thù kỳ quái, hơi giống với cá nóc, đến gần thì lại thấy tựa như một bong bóng nước chứa đầy các vậy, nhưng hình tướng này thật ra cũng là hắn cảm thấy thoải mái nhất mới biến hóa thành thôi. Bởi vì thế, đến tận nay bản thể của lão Liêm vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất mà Đường Tăng chưa khám phá ra ở giới này. Bản thể không xác định, nhưng đạo thể của lão Liêm lại rất ấn tượng, Đường Tăng còn nhớ mang máng có thơ mô tả rằng, ở u đỏ bù xù tóc rối nhăng tròn vo cặp mắt sáng như đăng, đèn, da rẻ màu chạm trông quái lạ tiếng sấm không bằng tiếng nói năng mình bận áo lông vàng có sọc lưng đeo dây nịt trăng có dằn sọ người chín cái mang quanh cổ gậy báo cầm tay bộ dữ dằn. Qua đó có thể thấy, Quyền Liêm của chúng ta, sau khi bị đẩy xuống hạ giới làm yêu quái, đã hình thành cho mình một phong cách rất chất chơi, rất hoang dã. Thấy Quyền Liêm đứng đó mà mắt nhắm nghiền, trên trán nổi gân xanh, Đường Tăng biết là hắn lại vừa trải qua một trận vạn kiếm xuyên tim đây mà. Mặc dù đã có 9 cái đầu lâu của Đường Tăng giúp đỡ, nhưng nó chỉ miễn giảm nỗi đau tinh thần thôi, còn nỗi đau thể xác thì chỉ có thể dùng nghị lực kiên cường chống đỡ. Mặc dù không mở mắt, nhưng Quyền Liêm biết chỉ có 2 người biết đoạn thơ này, mà đây lại là giọng nam, thì chỉ có thể là sư phụ. Là người sao? Người lại đến rồi sao? Ta lại đến rồi đây. Đường Tăng thở dài, lấy ra lục diệp thần phiến, dùng tổ hợp bản đảo bồ đề phiến hình thái, vừa hồi phục thể lực, vừa trấn an tinh thần cho Ngộ Tịnh. Tinh thần ổn định lại, thấy trước mặt đúng là Đường Tăng, Ngộ Tịnh vui mừng khôn xiết, nhưng dường như lại chợt nhớ ra điều gì, sang Ngộ Tịnh lại bắt đầu bần rầu, tủ rũ. Thấy thế, Đường Tăng hỏi, làm sao? Thấy ta con không vui hả? Ngộ Tịnh thở dài trả lời, sư phụ, được gặp ngài ta rất vui, nhưng chẳng phải mỗi lần gặp ngài, ngài đều sắp đại nạn lâm đầu hóa đạo để giúp ta hay sao? Sao kiếp này ngài lại đến sớm thế? Trong giọng nói của Ngộ Tịnh, Đường Tăng có thể nghe ra hắn có mấy phần phẫn uất, mấy phần tự trách, nhưng phần nhiều là cảm thấy có lỗi với Đường Tăng, nên mới thế. Ha ha ha. Được rồi, con cũng không cần buồn nữa. Đây đã là kiếp thứ 10 của ta rồi, con đã có thể thoát khỏi đây, đi bái Phật với ta rồi. Đường Tăng vô vai Ngộ Tịnh cười nói. Ngộ Tịnh còn đang sững sờ vì niềm vui quá lớn, thì Đường Tăng đã bắt đầu lấy bộ đồ nghề ra, chính thức thu nạp Ngộ Tịnh vào môn hạ của hắn. Sa Ngộ Tịnh, nay ta xuống tóc cho con, thu con vào môn hạ, ban danh hào Sa Tăng, cùng ta đi Tây Phương, cầu chân Phật, thỉnh chân kinh. Con có bằng lòng? Sa Tăng sang Ngộ Tịnh, bái kiến sư phụ. Sư phụ, đồ nhi nghèo hèn, không có lễ bái sư, chỉ có 9 cái đầu lâu của ngài, nay ta trả lại cho ngài xem như lễ bái sư có được không? Sa Tăng cười ngây ngô, ngượng ngùng nói. Ở kế bên Ngộ Không cùng Bát Giới nghe thế thì nhỏ tới, bá vai Ngộ Tịnh cười ha ha. Ha ha ha. Sa sư đệ, không ngờ ngươi lại có khiếu hài hước như thế. Lao chư bội phục, bội phục. Khẹt khẹt. Đến cả sư phụ ngươi cũng dám nói bừa, lão tôn cũng nhận người sư đệ này. Hát a hát a hát a. Đường Tăng đứng đó cũng ngơ ra một lát, rồi cũng cười lên ha hả. Trong lúc mấy thầy trò cười đùa vui vẻ, chỉ thấy sau khi được Đường Tăng chính thức thu vào môn hạ, chữa tội màu vàng trên ngực của Sa Tăng cũng tan biến mất. Chương 52, nạn 15, gặp lần 10 thầy trò còn bỡ ngỡ. Chút lòng thành Ngộ Tịnh hiến đầu lâu. 2, chương 52, nạn 15, gặp lần 10 thầy trò còn bỡ ngỡ. Chút lòng thành Ngộ Tịnh hiến đầu lâu. 2, Đường Tăng cười cười lắc đầu, ngón tay mấp máp, 9 viên xá lợi đầu lâu thu nhỏ lại, bay vào trong giữa trán của Đường Tăng. Ký ức đầy đủ của 9 kiếp như dòng thác tràn vào biển ý thức. Do đây là 9 viên xá lợi của Đường Tăng, chứa ký ức các kiếp trước của hắn, chứ của người khác thì đầu Đường Tăng đã nổ tung rồi. Như đã nói, mỗi lần Đường Tăng chuyển thế sẽ chỉ giữ lại một số ký ức quan trọng, còn lại thì sẽ lưu trữ lại trong 9 cái đầu lâu này. Mục đích chủ yếu là để hắn không bị lạc mất bản ngã, chân linh không bị phai mờ bởi nhiều lần chuyển kiếp, dễ tìm lại bản ngã để chém ra hơn. Bởi vậy mới thấy, tại sao Đường Tăng trong nguyên tắc lại cánh tình lại vừa kỳ cục, vừa quá bảo thủ, lại có phần nhỏ nhen, yếu đuối như vậy. Tất nhiên là do chuyển thế nhiều lần, chân linh đã bị phai mờ đi không ít. Kim Thiền Tử có còn là Kim Thiền Tử? Tuệ căn cho dù sáng suốt đến mấy, cũng sẽ dần bị 10 kiếp luân hồi bám bòn, đến khi chỉ còn là một Đường Tăng u mê, bảo thủ, mù quáng, dễ bị chi phối mà thôi. Bây giờ bản ngã hiện tại thân Đường Tâm cũng đã chém ra rồi. Vì vậy cũng nên thu hồi ký ức đầy đủ của chi kiếp, khôi phục hoàn chỉnh chân linh. Biết đâu có bỏ sót thứ gì quan trọng nữa thì sao? Đường Tăng lúc này đứng máy hết một khoảng thời gian. Nếu có ai đứng đối diện Đường Tăng sẽ thấy, vô số hình ảnh đang hiện lên trong tròng mắt của hắn, cứ như đang chiếu phim tua nhanh vậy. Còn cái đầu của Đường Tăng lúc thì là cái đầu người, lúc thì lại là đầu lâu, biến ảo không ngừng, trông rất kinh dị. Lát sau đã tỉnh táo lại một chút, Đường Tăng lắc lắc cái đầu còn hơi choáng rồi nói, ta nhớ ra rồi. Tất cả 9 kiếp, họ đều ép ta trở thành người tốt. Không khuất phục trước số phận,
ta quyết định tự tay đánh vỡ vận mệnh đã được căn bài. Ta bắt đầu thử làm chuyện xấu từ đó. Ở kiếp luân hồi thứ nhất, ta lén bỏ thuốc kích thích vào đồ ăn của thúc thúc cùng thôn độc thân 40 năm hay chọc ghẹo ta, để thuốc ấy xấu mặt. Kết quả là thuốc ấy đang bị trứng bụng, không ăn số thức ăn đó, mà mang cho gà ăn. Mấy con gà ăn xong thì sinh đẻ quá trời, số lượng trứng gà tăng đột biến. Thuốc ấy mang số trứng đó đi bán được kha khá tiền, rồi bắt đầu mở rộng kinh doanh trại gà và giàu to, sau đó cưới được vợ đẹp. Không bỏ cuộc. Ở kiếp luân hồi thứ nhì, ta quyết định ném đá vào cửa nhà Trương Quốc Quy nhà hàng xóm, vì hắn hay nói xấu người khác, để hắn không thể ngủ trưa. Kết quả là trọi chúng vào đầu tên công tử nhà họ Đào tên Quân, đang thông gian với vợ của Quốc Quy, làm hắn tức tối, trần truồng chạy ra ngoài. Ngay lúc đó, Tiểu Quy vừa đi ruộng về tới, định về sớm tạo sự bất ngờ cho vợ thì hắn mới là người bất ngờ. Ở kiếp luân hồi thứ 8, ta bắt con sâu lông, bỏ vào quần tên A Bình hay bắt nạt bạn bè. Kết quả là hắn quá hoảng sợ, chạy hết mấy vòng trấn mới nghỉ. Mỹ Viên Ngoại thấy thế, tưởng hắn sức khỏe tốt, nên hắn đã được nhận vào làm tại nhà của Viên Ngoại, cuộc sống cũng khấm khá hơn trước. Ở kiếp luân hồi thứ 9, ta quyết định chơi lớn, tìm đến tên họ Lương có gia cảnh khó khăn trong lớp học, bởi vì ta thường xuyên bị mẹ đánh do thành tích kém hơn hắn. Ta nói với hắn tên họ Trúc bàn bên cạnh thật ra là nữ sinh. Sau đó, ta tích cực bơm tiền, đầu tư chỉn chu để tên họ Lương thành tài, công thành danh toại. Thử nghĩ xem, nếu tên họ Lương kia biết tên họ Trúc không phải là nữ thì sẽ buồn như thế nào? Nhưng kết quả là tên họ Trúc đó lại là nữ thật. Tới khi hai người họ thành đôi mới nói cho ta họ tên Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Cha cha, chân linh bị bằng mòn, khiến môi kiếp ta đều trở nên quái đản như thế à? Đường Tăng bật thốt lên. Trong lúc đó, nghe chuyện xưa của sư phụ từ nãy giờ, ba huynh đệ nộ không nghe tới câu chuyện thứ 9 thì dùng mình, sợ hãi. Sư phụ thật đáng sợ, mặc dù kết thúc các câu chuyện đều có hậu, nhưng nghe cứ quái dị như thế nào ấy. Thôi thì tốt nhất là đừng nên chọc giận thầy ấy. Ba huynh đệ nhìn nhau ăn ý gật đầu, nhưng đến lúc này họ mới nhận ra mình còn chưa giới thiệu bản thân với đối phương. Sa Tăng nhận thức được mình là tiểu sư đệ, nên chắp tay hỏi trước, chẳng hay hai vị sư minh là. Lao Liêm, chẳng lẽ ngươi quên ta rồi sao? Lao Tôn nổi danh như thế mà ngươi lại không nhớ? Chỉ thấy, sau lưng Bát Giới và Ngộ Không dần hiện lên pháp tướng chân thân. Sau lưng Ngộ Không là một con thần hầu mặc khôi giáp vô cùng khí phách, tay cầm thiết bảng, đứng trên vai một con cự viên, khí đột, bằng đá, áo choàng bay phấp phới. Còn sau lưng Bát Giới là một con lợn rừng lông đen tuyền, răng nanh còn vút. Nhân rồi ở phía trên lưng con lợn rừng cơ. Đúng rồi, là một đấng anh hào vài phòng, lẫm liệt, thân mặc giáp trụ, vai vác đinh ba. Tôn Đại Thánh, Thiên Đồng, là hai người sao? Ôi chao, mấy năm nay bị phi kiếm tổn thương tam bảo, ta cũng suýt quên mất hai vị được chỉ định phò tá người lấy kinh sớm hơn cả ta. Còn một người nữa đâu? Là ai nhỉ? Đúng rồi, là con trai của Tây Hải Long Vương. Nộ Không thu hồi chân thân pháp tướng, cười nói, tên ngốc đó tính ra là nhập đội sớm hơn cả bát giới. Nhưng bị Lao Yêu Bà từ hàng an toán, gieo cấm chế biến thành con ngựa rồi. Sư phụ cũng không có cách sao? Xà Tăng hỏi lại. Vì đối với hắn, Đường Tăng đã có cách giải quyết chuyện khó như chuyện của hắn, thì nhất định cũng có cách cứu Ngao Liệt chứ. Sư phụ nói cứu thì cứu được, nhưng thời cơ chưa tới. Nên đành để tiểu sư đệ của chúng ta chịu khổ thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Trong lúc các đồ đệ đang trò chuyện, Đường Tăng cũng đã hoàn thành việc tiếp thu ký ức, trở lại trạng thái bình thường hoặc là không. Các đồ đệ, ta đã xong rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi nào. Đường Tăng hào hứng đáp, quả thật là ký ức chín kiếp làm hắn rất phấn khởi. Mặc dù giai đoạn đầu bởi vì chân linh bị hao tổn, nên hắn có một số hành vi hơi bất thường so với bản tính, nhưng theo Đường Tăng đó cũng là một số trải nghiệm mới mẻ. Với lại, dù sao thì trong chín kiếp qua hắn đã làm được rất nhiều chuyện hữu ích. Không thấy hào quang sau đầu của hắn sau khi tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, đã sắp hóa thành công đức kim luân rồi sao? Bát Giới nghe Đường Tăng gọi, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Yêu yêu quái, sư sư minh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. Yêu quái cái gì? Đó là sư phụ. Sư phụ? Sao sư phụ lại biến thành bộ dạng như vậy? Bát Giới nghi vấn. Sa Tăng có vẻ đã quá quen thuộc với một số thứ gì đó, nên gãi gãi đầu nói về phía Đường Tăng, sư phụ. Ngài đổi lộn cái đầu rồi kìa. Thế sao? Đường Tăng nghe vậy, không biết móc từ đâu ra một chiếc gương soi thì thấy trong gương rõ ràng là một cái đầu lâu, chứ không phải cái đầu của hắn. À thật ra thì cũng là cái đầu của hắn, nhưng là cái đầu cũ. Ôi vai cả linh hồn. Để Bần Tăng đổi lại. Đường Tăng giật mình nói. Thì ra trong lúc hắn hấp thu ký ức từ cái đầu lâu thứ 9, của kiếp luân hồi thứ 9 có một chút sơ ý nên quên đổi lại. Sau khi đổi đầu xong, ba thầy trò cùng nhau trở về bờ. Đường Tăng vừa lên bờ liền thu Đại Thiên Ngân bắt lại, thả Bạch Long Mã ra. Đang yên đang lành, đột nhiên tuệ nhãn phát động, cảnh báo không ngừng. Trong biển ý thức, đội thứ kỳ nhất đang ngủ nướng cũng mở mắt ra, thông báo với Đường Tăng có lẽ Thiên Đạo lao tặc lại dở trò cũ. Không chần chừ gì nữa, Đường Tăng ngay lập tức chỉ đạo các đồ đệ, Sa Tăng, con giả vờ như vừa bị hạ phục, rời ra hướng này một chút. Một chút nữa. Đúng rồi. Nộ Không đứng góc bên đó, cái chân dịch qua bên phải một chút. Đúng rồi. Bát Giới ngồi ở bên này, cực bảo thấm kim ba để xéo xéo qua. Ok. Ok. Xong xuôi, Đường Tăng triệt tiêu và thu hồi ra thiên xích tán một cách mượt mà, rồi điềm nhiên giả vờ như mới vừa hàng phục được Sa Tăng vậy. Lúc này, từ trên trời cao, một tiên nữ xinh đẹp thức tha, mặc tiên y màu xanh lam phiêu phiêu xuống tới. Chương 53, nạn 16, ôi lão Liêm một lòng hướng đạo, lại phụ nàng một mảnh tình thâm, khởi. Chương 53, nạn 16, ôi lão Liêm một lòng hướng đạo, lại phụ nàng một mảnh tình thâm, khởi. Tứ công chúa. Bát Giới thấy hóa ra là người còn đến, không khỏi bất ngờ nói. Nộ Không thì nghi hoặc,
quay qua nhìn Đường Tăng, ý hỏi có phải tứ công chúa có vấn đề. Thấy Đường Tăng âm thầm lắc đầu, Ngộ Không cũng buông sự cảnh giác xuống. Tiểu nữ Trương Thiên Sương, nữ nhi thứ tư của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phụ hoàng, cùng giao chỉ vương mẫu mẫu hậu. Bái kiến thánh tăng, đại thánh, nguyên soái, cùng quyền. Quyền Liêm ca ca. Tham kiến tứ công chúa, ít bốn tứ công chúa. Tứ công chúa lại tới đây đưa tiên đan, bàn đào cho ta đây ạ. Ta đã thoát thai ách rồi, từ nay không cần tứ công chúa phải tốn công mang tiên đan, bàn đào đến cho ta để bù đắp nguyên khí nữa đâu. Cảm ơn công chúa những năm tháng qua đã giúp ta rất nhiều, công chúa mau về sớm đi, kẻo Đại Thiên Tôn lo lắng. Xà Tăng ngây ngô nói. Nhưng hắn không để ý rằng, thần thái của công chúa Trương Thiên Sương đã dần xuống sắc. Nếu trên đời có một pháp bảo để đo tâm trạng của các phái đẹp thì có lẽ bây giờ nó đã bắt đầu báo động linh ngòi cả lên rồi. Đứng sang một góc, ba thầy trò Đường Tăng, Ngộ Không, Bát Giới đồng loạt vỗ tay lên trán, biểu thị tên đồ đệ, sư đệ, này quá đần. Nàng gọi bọn ta là Thánh Tăng, Đại Thánh, Nguyên Soái, còn ngươi nàng lại gọi là ca ca, ngươi còn chưa nhận ra điều gì nữa sao? Trong lúc Đường Tăng định nhảy ra để hỗ trợ đồ đệ vớt vát lại một chút thì trên trời lại một bóng người nữa hạ xuống, là Huệ Ngạn Hành Giả. Huệ Ngạn Hành Giả lâu lâu mới được ra sân một lần, chưa kịp đặt chân xuống đất thì đầu óc đã mê muội, choáng váng rồi dần mất đi ý thức lúc nào không hay. Không chỉ một mình hắn, mà hầu như tất cả những ai có mặt ở đây đều cũng bị như vậy, chỉ có Đường Tăng, Nộ Không và Bát Giới trước đó vài mí lì dây đồng loạt nhìn nhau, như nói với nhau rằng lại tới nữa rồi. Lần này là lần thứ nhì bị kéo vào sát na giới, nên độn khứ kỳ nhất đã có kinh nghiệm. Rất nhanh hắn đã từ trong trí nhớ của Đường Tăng tìm được một kịch bản quen thuộc, cùng một số thông tin cơ bản của giới này mà hắn vừa nắm được. Sau đó tổng hợp lại, chuyển cho Đường Tăng. Thì ra, đây là thế giới xáo trộn giữa các phiên bản của Thiến Nữ U Hồn, nhưng về cơ bản là lấy bản 2011 của Lưu Diệp Phi và Cổ Thiên Lạc làm chuẩn. Đường Tăng không biết tên chết tiệt nào ăn không ngồi rồi, trong tiềm thức mưu đồ tính toán, hành hạ lao xa. Để rồi sản sinh ra cái sát na giới đầu voi, nuôi chuột này. Chuyện kể rằng, ngày xưa Quyền Liêm vốn là một tiên tướng nhà trời, nhưng vì làm vỡ chén lưu ly của thượng đế, nên đã bị đẩy xuống phàm trần. Hắn phải làm đủ 3000 việc công đức mới lấy lại được thần lực, về lại được tiên giới. Ở trần gian, hắn chuyển kiếp thành một thiếu niên tên là Khuê Tháp Tư ở thôn Hắc Sơn. Khuê Tháp Tư tính tình ôn hòa, rất được mọi người yêu quý. Trong đó, có một thiếu nữ mồ côi đã đem lòng yêu thầm hắn từ rất lâu. Dưới sự đẩy đưa của dân làng, cả hai thành đôi và có với nhau một đứa con. Một hôm nọ, sau khi đi lên núi lấy củi, Khuê Tháp Tư được Hắc Sơn chân nhân điểm hóa, nhớ lại kiếp trước, lấy lại một chút pháp lực. Vui mừng quá đỗi, định chạy về nhà khoe với vợ con thì bị trưởng thôn cùng thiết nha, một người cùng thôn, cản lại. Họ nói là người nhà hắn đã bị yêu quái ăn thịt hết rồi, yêu quái vẫn còn trong nhà, không nên về. Khuê Tháp Tư vừa khủng hoảng, vừa phẫn nộ, hất tay hai người, chạy như điên về nhà. Về tới nơi thì thấy quả thật có hai con yêu ma đang trong nhà hắn, vợ con hắn thì không thấy đâu. Trong cơn phẫn nộ tột độ, Khuê Tháp Tư triệu hồi ra vũ khí hàng yêu phủ, chém chết hai con yêu quái. Sau sự kiện đó, Khuê Tháp Tư vì quá đau buồn, mang theo oán hận, bèn quay lại chỗ cũ trên núi, tìm Hắc Sơn chân nhân bái sư học đạo, quyết tâm giết hết tất cả yêu quái trên thế gian. Hắc Sơn chân nhân thấy vậy cũng mùi lòng, ban cho hắn pháp hiệu Yến Xích Hà, rồi dạy đạo pháp cho hắn. Học đạo có chút thành tựu, Yến Xích Hà bắt đầu hành hiệp trừ yêu. Có một lần hắn bắt được một con hồ yêu, trải qua một số quanh co cùng nhau, dần dà hai bên nảy sinh tình cảm. Cho đến một hôm, sư phụ kêu hắn bảo, ban cho hắn một cái thần bình trừ yêu, kêu hắn đi giúp các sư minh đệ diệt trừ thụ yêu đang lộng hành. Nửa đường, hắn lại bắt gặp hồ yêu Nhiếp Tiểu Thiến dường như đang hại người, hắn quá đau lòng, quyết định trực tiếp dùng thần bình phong ấn trí nhớ của nàng. Từ đó, coi như cả hai chưa từng quen biết mà không cho nàng cơ hội nói một câu nào. Thật ra lúc đó Tiểu Thiến đang cố giúp một đại thúc bị giam cắn, do góc quất, nên Yến Xích Hà nhầm tưởng nàng đang hút tinh khí người ta. Thần binh đã mất, mặc dù cuối cùng cũng phong ấn được tụ yêu, nhưng ba sư minh đệ đã chết, sư minh Hạ Tuyết Phong lôi mất đi một cánh tay, cả hai xích mích, tình minh đệ giãn nước. Yến Xích Hà không còn mặt mũi ở lại sân môn, xin thầy xuống núi hành đạo thế thế, lang thang khắp nơi diệt yêu trừ ma. Đến tận nay, tính luôn cả hai con yêu ma đã giết chết vợ con mình, hắn đã diệt trừ được 2.998 con, tương đương với 2.998 chuyện công đức. Bây giờ, nghe nói Lan Nhược Tự ở Hắc Sơn thôn, mấy năm gần đây có một con yêu quái vô cùng mạnh mẽ tới chiếm đóng, nên hắn định về thôn diện trừ nó. Diễn biến chính bắt đầu từ đây. Đồn Thứ Đại Ca, lần này ngươi cho ta hóa thân thành nhân vật nào đấy? Ban đầu bọn hắn định an bài cho ngươi làm thụ yêu lão lao, nhưng ta đã đổi lại cho ngươi rồi. Những người khác thì sao? Nộ Không là Hạ Tuyết Phong Lôi, Bát Giới là Ninh Thái Thần, Trương Thiên Sương là Nhiếp Tiểu Tiến. Cha cha, mấy tên đang chết này đúng là biết tính kế nha. Thử nghĩ xem, giữa Yến Xích Hà, Tiểu Tiến và Ninh Thái Thần là tình tay ba. Giữa Yến Xích Hà cùng Hạ Tuyết Phong Lôi có xích mích cũ, lại thêm nếu như ta là thụ yêu lão lao, hầu như là phản diện chính, là kẻ khống chế Tiểu Thiến làm việc các nữa thì đúng là tuyệt vời. Khi đi ra khỏi giới này, mặc dù tất cả mọi người sẽ tạm quên chuyện nơi đây, chỉ có lao xa là cho rằng mình nằm mơ. Tới khi mấy thầy trò thỉnh kinh viên mãn, đống đùng một cái, Sa Tăng nhớ lại chuyện hôm nay và biết rằng những kẻ thù và những kẻ hại hắn chính là sư phụ, cùng sư huynh đệ của hắn thì như sẽ như thế nào? Thủ pháp quá quen thuộc, chia rẽ đoàn kết thật chứ? Đường Tăng mắng thầm một câu, sau đó lại hỏi tiếp. Vậy cuối cùng ngài cho ta đóng vai nhân vật nào vậy? Hạ Băng. Hạ Băng? Hạ Băng là kẻ nào? Đệ đệ của Hạ Tuyết Phong Lôi. Cái gì? Ta làm đệ đệ của Ngộ Không á? Ta chỉ dựa theo trí nhớ của ngươi chọn nhân vật thôi. Dù sao thì cũng tốt hơn để cho ngươi hóa thân đại thành một nhân vật quần chúng nào đó chứ. Với lại ta đã cơ bản xâm chiếm xong quyền khống chế giới này rồi.
ngươi tự mà lo liệu phần còn lại đi.
Wow,
năng suất thế anh trai.
Không phải năng suất gì, mà là lần thứ nhì rồi, nên ta có kinh nghiệm. Mấy thế giới nhỏ yếu như thế này, nếu có chuẩn bị trước thì nhanh thôi. Lần trước chẳng qua là bị bất ngờ, ta trở tay không kịp. Lần đó tuệ nhãn cũng có phát động, nhưng ta cứ tưởng lao yêu bà từ hàng nút ở cao gia trang dở trò, nên cũng không cảnh giác. Nói chung là lần trước diễn biến quá nhanh, chúng ta không trở tay kịp, phải chạy đua với thời gian từng phút từng giây. Nhưng bây giờ, ta đã có kinh nghiệm hơn, chúng ta có nhiều thời gian thoáng hơn rồi.
Cũng phải.
Kiếp nạn ở cao lão trang cũng vì thế mà kết thúc quá chóng đấy nhỉ.
Cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phức tạp hơn nữa à?
Đùa thôi.
Đùa thôi.
Nhưng Đường Tăng không biết rằng, câu đùa nhỏ này lại ứng nghiệm. Từ nay về sau, hắn phải đối mặt thêm không biết bao nhiêu khó khăn, thử thách.
Hỗn độn, Tử Tiêu cung.
Tiếp dẫn, chuẩn đề một bên ngồi xem Hồng Quân làm phép, một bên nhỏ giọng thì thầm, "Sư Minh, có phải sát na giới này được hình thành từ ý tưởng của huynh không?"
"Không phải ta, là câu trận."
Ban đầu, hắn cứ ngỡ là Quyển Liêm sau khi thấy chén xá lợi sẽ giấu nhẹm đi. Sau đó, câu trận sẽ dựa theo kịch bản này mà bảo mòn ý chí Quyển Liêm. Nhưng không ngờ, tên Quyển Liêm này dứt khoát như vậy, trực tiếp đập bể chén quý.
Câu trận tức giận, áp dụng hình phạt vạn kiếm xuyên tâm, chứ không theo dự tính ban đầu nữa.
Chuẩn đề gật đầu, ý vị sâu xa nhìn Sư Minh.
"Ê, S, có thay đổi một chút, trong phim Thất Tiên Nữ, tứ công chúa mặc váy lục, còn lục công chúa mặc váy lam.
Bởi vì lục, màu xanh lục, đồng âm với lục, số 6, nên để tránh nhầm trước, lẫn sau, ta đã thay đổi tứ công chúa sẽ mặc váy lam, còn lục công chúa sẽ mặc váy lục cho dễ nhớ."
Chương 54, Thiến Nữ U Hồn. Chương 54, Thiến Nữ U Hồn. Hạ Băng.
"Hạ Băng,
mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nướng nữa."
"Cốc,
tôi ra,
là ai đánh lén Bần Tăng?"
Đường Tăng mở mắt ra, thấy một nam tử khuôn mặt lạ hoắc, khí chất lạnh lùng đang nhìn hắn. Nhìn kỹ một chút, hắn so sánh lại với ký ức trong đầu mới nhận ra là Hạ Tuyết Phong Lôi Ngộ Không đây mà.
"Con khỉ,
ngươi dám đánh sư phụ?"
"Sư phụ cái gì?
Ngươi ngủ đến choáng váng đầu óc rồi à?"
Hạ Tuyết Phong Lôi nhìn đệ đệ Hạ Băng như nhìn một đứa tiểu năng nói.
Đường Tăng không nói nhiều, triệu hồi giáp tỉnh bạch trúc ra, định gõ một gậy vào đầu Ngộ Không để hắn thức tỉnh.
"Chịu thôi, dù sao thì Hạ Tuyết Phong Lôi cũng là người tu hành, không dễ bị trúng chiêu như Cao Thúy Lan."
Quả nhiên, theo ý như những gì Hạ Băng Đường Tăng dự đoán, hắn chỉ mới vừa có một chút động tác nhỏ thôi mà Hạ Tuyết Phong Lôi đã trở nên cảnh giác, lộn ngược ra phía sau vài vòng.
"Ngươi không phải Hạ Băng,
ngươi là yêu nghiệt phương nào?
Ngươi đã giấu đệ đệ ta ở bỏ giáp tỉnh bạch trúc mang theo một chút pháp lực của Đường Tăng và năng lượng của độ thứ, vòng ra phía sau lưng, đập vào đầu Hạ Tuyết Phong Lôi một phát."
"Ai ra?
Là ai ám toán lao tôn?"
"Nhìn đi, đúng là thời nào cho đấy, tới cả lời thoại cũng giống."
"Là ta đây."
"Ngươi,
ngươi là ai?"
Hạ Tuyết Phong Lôi Ngộ Không mê man nhìn thằng con lạ mắt trước mặt hỏi lại.
Sau đó, thấy trên tay hắn đang cầm giáp tỉnh bạch trúc, Hạ Tuyết Phong Lôi mới hỏi lại với giọng điệu không chắc chắn lắm, "Sư phụ?"
"Ừm."
"Ha ha ha,
lần trước ngài biến thành một lão giả, lần này lại biến thành một thằng nhóc à?"
Ngộ Không cười cười, nhưng bất chợt hình như nghĩ tới điều gì, lấy tay sờ soạng trước ngực, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
"May quá,
may quá,
lần này lao tôn không có mấy thứ dư thừa."
"Đúng vậy,
con không những không thừa, mà còn thiếu nữa."
"Thiếu?"
Ngộ Không sợ hãi thốt lên, sau đó hắn lần mò khắp người. Để rồi hắn nhận ra rằng, tay
trái ta đâu rồi?
"Mất rồi."
"Con tự dò xét lại trí nhớ trong đầu đi."
Một lúc sau, Hạ Tuyết Phong Lôi Ngộ Không mở mắt ra, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, "Tức chết lao tôn,
tức chết lao tôn mà,
không cho ta diễn vai nữ thì lại cho ta diễn vai không lành lặn."
"Sư phụ,
Yến Xích Hà là ai, con muốn tính sổ với hắn?"
"Không nên đâu."
"Tại sao vậy sư phụ?"
"Yến Xích Hà là do Ngộ Tịnh đóng vai á."
"Xa sư đệ."
"Ừm."
"Âm thầm chia rẽ nội bộ của chúng ta từ những thứ nhỏ nhặt nhất, chính là mục đích không bao giờ thay đổi của họ mà."
Ngộ Không hậm hực, lẩm bẩm lầu bầu.
Đại khái là nguyền rủa mấy lao giả dịch bị hải triệt các thứ nhất chút.
Sau đó mới hỏi Đường Tăng, "Sư phụ,
bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
"Mau đi tìm bắt giới.
Nếu không, sau đợt này sẽ có một vụ huyết án, một vụ đánh ghen chấn động tam giới."
Khẹt khẹt.
"Vậy thì đi nhanh thôi sư phụ."
"Từ từ, để ta hỏi Đường cái đã."
"Đúng rồi.
Đừng có cơi con ngựa kia nhé, nó là tiểu sư đệ Bạch Long của con đấy."
"Ê."
Khẹt khẹt.
"Bạch Long bị đột biến rồi sư phụ.
Hắn biến thành màu đen rồi."
"Được rồi, đừng đùa nữa, đi theo hướng này.
Để ta lấy Đại Thiên Ngân Bát Già Thu tiểu bạch vào,
để nó một mình ở nơi đồng không mông quạng, có yêu quái đi ngang ăn thịt nó mất thì khổ."
Ngộ Không cưỡi cân đổ vân, Đường Tăng ngồi thảm bay lục âm tiền y đi tầm nửa nén hương, cuối cùng cũng đến địa phận Hắc Sơn thôn. Quang cảnh nơi đây có thể nói là âm u, tiêu điều, tối tăm, mờ mịt.
Đường Tăng dùng tuệ nhãn dò xét, quả nhiên ngọn núi Hắc Sơn âm khí ngút trời.
Thêm cả yêu khí, hoán khí đông đặc lại thành sương mù, tràn cả xuống dưới chân núi Hắc Sơn thôn, tạo nên một bầu không khí hoang vu, vắng vẻ mà lại vô cùng ngột ngạt. Nhắc mới nhớ, hầu như từ nay đến giờ, Đường Tăng không thấy bóng dáng một con chim thú nào, mặc dù xung quanh toàn là cây cối rậm rạp.
Ngộ Không ở kế bên dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét, cũng lắc đầu không thôi.
Hai thầy trò sóng vai đi vào thôn.
Người trong thôn thấy có kẻ lạ mặt tới, cũng khá là rụt rè, ai nấy cũng rẻ chừng hai người lạ mới đến.
Đi một lúc, thấy phía trước có đám đông, cả hai nhanh chân tiến lại xem sao.
"Thả ta ra,
thả ta ra,
ta đúng thật là người của quan phủ mà.
Phi,
ăn trộm nước uống của bọn ta mà còn dám tự nhận là người của quan phủ.
Các hương thân, mau mau đánh hắn."
Giữa lúc vô số bàn chân sắp đạp vào mặt Ninh Thái Thần thì có một âm thanh vang vọng.
chân hạ lưu nhân, các hương thân, phụ lão, bà con làng trên, xóm dưới đồng loạt nhìn về hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy một lớn, một nhỏ, một thanh niên, một thiếu niên, một lành lặn, một cụt tay đang bước tới, âm thanh vừa phát ra là của tiểu thiếu niên lành lặn kia. Các vị hương thân phụ lão, ông, bà, cô, dì, chú, thím, anh hai, cậu út, xin hãy bất giận một chút, ngồi lại đây uống chút nước. Biết là người trong thôn này đang khốn khổ vì thiếu nước do thụ yêu mộ mỗ dở trò trên đầu mượn, nên Đường Tăng lấy vô lượng ngọc bình ra, mượn tạm mấy cái bình giống của một nhà gần đó, đổ lấy nước vào. Các bà con trong thôn mới ban đầu còn nghi hoặc, một cái bình bé kẹo như thế làm sao có thể đủ mời nước cho từng ngày người. Thậm chí, có người còn nghi ngờ hai thầy trò Đường Tăng là đồng lõa của Ninh Thái Thần, định đánh lừa họ để cứu người ra nước cơ. Nhưng mọi chuyện sau đó làm những người có mặt tại đây vô cùng khiếp sợ. Hết cái bình này, tới cái chậu, cái thùng khác mà nước trong bình vẫn chưa cạn. Họ biết là có thể đã gặp tiên nhân, nên ùa nhau chạy về nhà, lấy thùng, thấy chậu ra xin nước. Đến gần chạm vạng, Đường Tăng mới coi như giải quyết được hết nhu cầu trước mắt của người dân trong thôn. Bởi vậy, bây giờ mấy thầy trò đều được mời về nhà trưởng thôn để dùng nữa. Trong đó, hiển nhiên là có cả Ninh Thái Thần chư bát giới, bởi vì Đường Tăng chưa có cơ hội ra tay, nên vẫn chưa được thức tỉnh cũng bị nộ không mơ mơ hồ hồ, kéo theo từ sáng tới giờ. Lão trưởng thôn là một lão trọc đầu, gọi hắn là lão cũng không đúng vì trông hắn vẫn còn khoảng độ tuổi trung niên, nhưng hắn nói hắn đã hơn 60 tuổi rồi. Nếu được hỏi người này giống ai thì Đường Tăng sẽ bảo là Từ Cẩm Giang. Đường Tăng nhớ không lầm trong Tiến Nữ Ưu Hồn 2011, Từ Cẩm Giang đúng thật là thủ vai trưởng thôn Hắc Sơn thôn. Trưởng thôn cười hề hề, gắp cho Đường Tăng một miếng rau nói, các vị tiên sư cũng đã thấy. Thôn bọn ta mắc nạn thiếu nước đã lâu, chăn nuôi, trồng trọt chẳng được gì, chỉ có chút rau dại, mong các vị tiên sư thông cảm. Hạ Băng Đường Tăng bỏ cọng rau vào miệng, vừa nhấm nháp vừa đáp, trưởng thôn đừng khách khí. Bọn ta là người học đạo, vốn dĩ là nên hành đạo thế thế, có phải thánh thần gì đâu mà ngài gọi là tiên sư. Thật sự mà nói, tên trưởng thôn này cũng khá khả nghi. Đường Tăng có dùng tuệ nhãn lướt sơ qua, nhưng chỉ thấy một đám sương mù mờ mịt. Sợ thăm dò tiếp sẽ đánh rắn đậu cỏ, nên Đường Tăng không dám manh động. Tuy vậy, kể từ khi thôn vệ bản nguyên của thập sĩ Hoàng Phong, Đường Tăng đã đạt được thể chất bách độc bất xâm, nên cũng chả sợ trong đồ ăn có độc. Ngồi kế bên, Nộ Không đóng vai một ca ca lạnh lùng, chỉ gật gật đầu, biểu thị đồng ý hoặc lắc đầu biểu thị không đồng ý. Trưởng thôn thấy thế bèn hỏi, chẳng hay hai vị là sư thừa nơi nào mà phép thuật thần thông cao siêu như thế? Các vị đừng hiểu lầm, chỉ là lão hủ từ nhỏ đã ở trong thôn này, nên rất tò mò chuyện ngoại giới ấy mà. Ừ, giấu đầu lòi đuôi, muốn thăm dò bọn ta à? Mơ đi. Đường Tăng âm thầm nghĩ, sau đó giả vờ kiêu ngạo nói, chẳng giấu gì trưởng thôn, ca ca ta là học trò của Hắc Sơn chân nhân phía bên kia núi Hắc Sơn. Còn ta lúc nhỏ cũng may mắn, được Tản Viên Sơn Thánh của núi Tản Viên nhận làm ký danh đệ tử. Sư phụ ta lại có một người đạo hữu, tên là Thủy Tinh Tán Nhân, ngài ấy có một cái bình quý, trong một lần có thể đựng được rất nhiều nước. Thấy ta tư chất thông minh nên tặng ta làm lễ gặp mặt. Cái bình đó chính là cái bình lúc sáng ta dùng. Đường Tăng hầu như diễn rất nhập vai một thiếu niên tuổi mới lớn, ngựa non hào đá, thích khoe khoang, nói không ngừng nghỉ. Điều đó làm trưởng thôn cũng nhức đầu mà đánh trống lui binh, lấy cớ tuổi già sức yếu, nên về phòng nghỉ trước, để ba người ở lại, ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi sau. Chương 55, thăm dò chương 55, thăm dò ăn uống no nê, Hạ Băng Đường Tăng cùng Hạ Tuyết Phong lôi Ngộ Không về phòng. Cảm ơn hai vị tiên sư lúc sáng đã ra tay trưởng nghĩa, cứu giúp tiểu sinh. Thật sự là nếu như lúc đó không có hai vị giúp đỡ, ta cũng không biết sẽ như thế. Linh Thái Thần chưa nói hết câu đã bị Đường Tăng gõ một gõ vào đầu. Bỏ hơi ra. Là ai đánh lén lao trừ? Là bọn ta đây. Thấy hai người lạ mặt đang đứng trước mắt, Trư Bát Giới hai mắt híp lại, lùi lại về sau mấy bước, triệu hồi cực bảo thấm kim ba ra, vô cùng cảnh giác hỏi, hai vị, lao trừ không thủ không oán với các ngươi, tại sao các ngươi lại ám toán ta? Với lại các ngươi là ai? Đây là đâu? Sư phụ cùng sư huynh đệ ta đâu? Đường Tăng thấy cũng thú vị, bèn hạ tông giọng thấp xuống, tỏ vẻ âm trầm nói, sư phụ cùng sư huynh đệ của ngươi đã bị bọn ta ăn thịt cả rồi. Chỉ còn con heo mập nhà ngươi, ta thấy ngon nhất nên để sau cùng. Trư Bát Giới nghe vậy sống lưng lạnh bướt, Tôn Ngộ Không chiến lực như thế nào, hắn biết rất rõ. Thậm chí cả sư phụ, nhìn bề ngoài chỉ là một tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng chiến lực cũng không thua kém huynh đệ hắn. Vậy mà hai người đó cũng bị chúng độc thủ của hai kẻ này. Chẳng lẽ là cường giả cảnh giới đại la hoặc chuẩn thánh? Bát Giới nghĩ tới đây vừa sợ vừa giận, định giơ bổ cào lên liều mạng thì thấy trong tay Hạ Băng đang cầm giác tỉnh bạch trúc, khe khẽ đập nhẹ vào tay còn lại, liền nổi lên nghi ngờ. Những pháp bảo đó của sư phụ, tuy chỉ là hậu thiên phẩm cấp, nhưng cũng chính vì vậy, sư phụ thêm vào rất nhiều thứ kỳ quái gọi là mật khẩu. Tương tự như phải có thần chú mới dùng được quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa vậy. Quan trọng là hầu như chỉ có sư đồ bọn hắn mới biết mật khẩu của những pháp bảo đó là gì, nên hai người này chỉ có thể là sư phụ. Hầu ca, đoán đúng rồi. Nhưng ngươi có phân biệt được ai là ai chăng? Bát Giới nghe vậy, ngắm nghĩa một lượt rồi cười nết mép nói, Hạ Tuyết Phong Lôi, huynh dù biến thành ai đi chăng nữa, cũng không bỏ được đặc tính loài khỉ đâu. Một tay bị cụt, tay còn lại huynh để ở sau lưng, chỉ có thể là đang gãi mông thôi đúng không? Hầu ca, Nộ Không bị nói trúng, mặt khỉ đỏ lên phản bác, gãi hồi nào? Lão Tôn chẳng qua là đang để tay sau lưng, thể hiện phong thái của một cao nhân thôi. Thấy hai tên này lại sắp cạnh với nhau, Đường Tăng nhanh chóng lôi chúng vào phòng, tránh hai mắt của người khác. Nhưng đã quá trễ, tây ra. Người thấy gì không? Ba vị nam tử lôi lôi kéo kéo nhau vào một phòng, thật là gây cấn nhà. Nha Hoàn A nói, bé bé cái mồm thôi. Hai vị kia là tiên sư đấy. Để họ mà nghe được, ta và ngươi chết chắc. Nha Hoàn B vừa nói, vừa lấy tay bịt miệng Nha Hoàn A lại,
lôi nàng ta đi trong sự tò mò và tiếc nuối vô bờ bến của nàng ta. Sáng hôm sau, đa tạ trưởng thôn tối qua đã cho bọn ta tá túc một đêm. Bọn ta nghe nói trên núi Hắc Sơn có yêu ma, nên hôm nay định lên đó xem sao. Chư vị tiên sư lại khách khí nữa rồi. Các vị giúp thôn bọn ta nhiều như thế, ta không có gì báo đáp, còn ái ngại vô cùng đây này. Không có gì, không có gì. Mấy chuyện như thế này là chức trách của người tu đạo như bọn ta mà. Vậy thì lão hủ ở đây xin thay mặt hương thân bái tạ chư vị. Chúc chư vị diệt trừ được yêu ma, khải hoàn trở về. Đoạn trưởng thôn định bái xuống thì Bát Giới nhanh tay lẹ mắt, đỡ hắn dậy. Sau đó, cả đám rời đi trong cái nhìn thâm thúy của lão thôn trưởng. Tản Viên Sơn Thánh sao? Là ai mà tại sao ta chưa từng nghe qua nhỉ? Tưởng rằng rất nhanh là ba thầy trò đã có thể ra khỏi thôn, nhưng không. Các dân làng trong thôn nghe tin tiên sư sắp rời đi, đều kéo nhau ra đưa đón, có người còn vét hết chút ít những hoa màu còn sót lại để biếu tặng họ. Mặc dù ba thầy trò nhất quyết không nhận, nhưng cũng rằng có hồi lâu mới thoát được ra khỏi vòng vây nhiệt tình của bà con. Lúc này, tuy là đã ra khỏi phạm vi thôn, nhưng ba thầy trò không đi xa. Họ cưỡi trên thảm bay lục âm tiền y quan sát kịch hay, vì nhân vật chính chắc cũng sắp xuất hiện rồi đấy. Tiến Xích Hà trong lòng rất buồn phiền. Hắc Sơn thôn là quê hương của hắn, là nơi hắn sinh ra, cũng là nơi hắn từng có một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nhưng đây cũng là nơi làm hắn nhớ lại ký ức đau khổ nhất, gợi nhớ lại cho hắn nỗi đau mất người thân. Chưa kể, Lam Nhược Tự giữa lưng chừng núi Hắc Sơn, cũng là nơi gần chỗ Nhiếp Tiểu Thiến, mối tình thứ nhì của hắn sinh sống. Hắn rất sợ, sợ nàng ta lại hại người và hắn sẽ lại phải ra tay với nàng. Suy nghĩ một lúc, Tiến Xích Hà hạ quyết tâm. Năm đó thả nàng đi là do hắn mềm lòng, nếu nàng ta lại tiếp tục hại người, thì hắn chả khác nào đồng phạm với nàng. Chính vì vậy, nếu lần này quả thật là nàng, hắn sẽ không buông tha nữa. Tiến Xích Hà đi vào thôn, trước tiên là đi tế bái vợ con. Thật ra đó cũng chỉ là hai cái mộ trống, chôn một số vật dụng của hai người khi còn sống. Xong xuôi, hắn mới đến nhà thôn trưởng hỏi chuyện. Chẳng hay vị tiên sinh đây là? Trưởng thôn nhìn tên nam tử râu quai nón, đầu tóc bù xù, ăn mặc lôi thôi, liếc thích hỏi. Trưởng thôn, là ta Khuê Thác Tư đây. Khuê Thác Tư, là ngươi thật sao? Những năm nay ngươi đi đâu? Tại sao lại ra bộ dạng như thế này? Trông ngươi còn già hơn cả lão hủ nữa. Sau chuyện đó, ta đã lên phía bên kia đỉnh núi Hắc Sơn, bái Hắc Sơn chân nhân vi sư, học đạo trừ yêu ma. Những năm gần đây vì lặn lội đây đó, bốn bể là nhà nên bộ dạng có hơi không được thuận mắt cho lắm, mong trưởng thôn đừng chê cười. Ồ, ngươi cũng là đệ tử của Hắc Sơn chân nhân gì đó à? Chẳng lẽ trưởng thôn cũng biết sư phụ ta? Ta không biết, nhưng hôm qua có hai tên tiên sư tới thôn ta, trong đó hình như có một người cũng tự nhận là đồ đệ của Hắc Sơn chân nhân gì đó, không biết là ngươi có biết không? Người đó tên là gì vậy thôn trưởng? Cái gì hạ, cái gì phong lôi ấy nhỉ? Hạ Tuyết Phong Lôi. Đúng, đúng, chính là Hạ Tuyết Phong Lôi. Hắn đi cùng với ai vậy? Hắn đi cùng với một tên thiếu niên, theo giới thiệu thì là đệ đệ của hắn, tên là Hạ Băng thì phải. À, còn có một tên thư sinh dáng vẻ yếu đuối, tự xưng là người của quan phủ, tên là Ninh Thái Thần gì đấy nữa. Mới đầu bọn ta còn tưởng tên đó trong nước, định cho hắn một trận nhớ lời, nhưng được hai vị kia ứng cứu, không biết có phải cùng một nhóm không. Hạ Băng đúng là đệ đệ của Hạ Tuyết Phong Lôi sư mình, lúc cùng hắn học đạo trên núi ta có nghe nhắc qua. Còn Ninh Thái Thần gì đó ta không biết, có thể là họ kết bạn sau này hoặc cũng có thể chỉ là trùng hợp đến cứu. Chắc là vậy. Trưởng thôn gật đầu phụ họa. Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng Yến Xích Hà trong lòng vẫn thấy nao nao, sợ nhóm Hạ Tuyết Phong Lôi tới trước giết Tiểu Thiến nên hỏi tiếp, họ còn ở đây không? Sáng sớm họ đã rời đi rồi. Phải nói là những vị tiên sư này rất tốt bụng, đã cho chúng ta nước sinh hoạt, lại còn chuẩn bị đi diệt trừ yêu ma, khơi thông lại dòng chảy nữa. Cái gì? Họ đã đi từ sáng sớm rồi hả? Thôn trưởng ta cũng đi đây. Nói với mọi người trong thôn, mấy hôm này không có việc gì đừng đến gần Lan Nhược Tự. Nói rồi, Tiến Xích Hà cấp tốc đạp lên phi kiếm rời đi. Chương 56, Nhiếp Tiểu Thiến chương 56, Nhiếp Tiểu Thiến Lan Nhược Tự. Chắc chắn nghe tiếng roi quất đôn đốt, một con quạ đen đậu trên cành cây giật mình. Nó định bay đi nhưng không biết từ khi nào, chân của nó đã bị cành cây quấn chặt lấy. Sau đó con quạ kêu lên thảm thiết, cơ thể nó dần khô quắt lại cho đến khi chỉ còn da bọc xương, chết cứng đơ rơi xuống gốc cây. Nếu ngươi tưởng như thế là hết thì lầm rồi, rễ cây như những con giòi bò lúc lúc bò lên người con chim đáng thương, sâu xé nó đến không còn một chút cặn mới rút về lại trong đất. Nhiếp Tiểu Thiến, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Hay là trong mắt ngươi lão lao ta chỉ đang nói chơi với ngươi? Thứ ta cần là một nữ yêu quyến rũ những tên nam tử nhân loại về đây, cho ta hút tinh khí, chứ không phải đem những thứ rác rưởi này về đây cho ta. Thụ yêu lão lao chỉ vào đống chim, chuột, hết, nái. Tiểu Thiến bắt về dưới đất, miệng thì không dừng chửi rủa, tay thì dùng roi mây quất liên tục vào người Tiểu Thiến. Y phục của nàng đã rách tươm hết cả, lộ ra cả da thịt trắng như tuyết bên trong, nhưng rất tiếc, cảnh đẹp đó cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Linh Thái Thần Trư Bát Giới cùng Hạ Tuyết Phong Lôi Tôn Ngộ Không dùng thần thông từ xa quan sát tình huống nơi đây vô cùng phẫn nộ. Đậu xanh nhà nó, đó là Thiên Đình tứ công chúa à? Đó là em dâu tương lai của bọn hắn à? Vậy mà lao yêu bà đó dám tra tấn nàng như thế. Trong lúc hai sư minh đệ nóng máu, định hiện thân cho thụ yêu lão lao một trận thì Hạ Băng Đường Tăng kịp thời cản lại. Đừng, đừng. Ta biết là các con rất nóng ruột, nhưng đây là cơ hội duy nhất để lão xa đầu đất ngộ ra chân tình của mình à? Tha để nàng chịu chút nỗi đau da thịt, còn hơn phải chịu nỗi khổ dây dứt trong lòng mãi về sau nha. Trong lúc đó, Tiểu Thiến lấy lại được chút khí rồi nói, lão, lão tại sao chúng ta lại phải hại họ chứ, rõ ràng là ngài có thể ăn những con vật này chát ý miệng. Ta nói lại lần cuối, ta không muốn thấy những thứ rác rưởi này thêm một lần nào nữa.
lần sau ngươi mà không dẫn dụ được một nam tử nào về đây cho ta hút tinh khí, thì ta sẽ phong ấn pháp lực của ngươi, quăng ngươi cho bọn nam tử nhân loại trả đạp tới chết. Thù yêu lão lao quật roi thật mạnh vào miệng Tiểu Tiến, miệng không ngừng bung ra những lời ác độc nói. Cái con mẹo nhà nó, đây là con dâu của Bần Tăng mà ngươi cũng dám động tới. Ăn một tiền trượng của Bần Tăng. Sư phụ, sư phụ, bình tĩnh lại. Sư phụ, thời cơ chưa tới, xin người hãy nén giận. Đường Tăng nổi xung thiên, định lôi cửu bảo tích trượng ra cho con mụ thụ yêu xấu xí đó một đập chết cụ nó cho rồi, không cần tương kế tiểu kế cái quắc khỉ gì nữa. Nộ không cùng bắt giới nghe thế kinh hãi, vận pháp lực cứng hết cả người mới giữ Đường Tăng lại được, đồng thời cũng không quên lựa lời quên lơn. Nhưng qua đó cũng thấy được, nếu như theo đúng kịch bản của chư thánh, để Đường Tăng bị nhập vai vào thụ yêu lão lao, thì không biết hậu quả khi mọi chuyện được phơi bày sẽ ra sao nữa. Trong Lan Nhược Tự, có lẽ đã đánh mọi tay, thụ yêu lão lao đi về phòng nghỉ ngơi, đi theo hầu hạ còn có hai con thanh bạch xà yêu, chỉ để lại một mình Nhiếp Tiểu Thiến nằm thoi thóp nơi đó. Tiểu Thiến là yêu quái hay nói đúng hơn là yêu linh, cả hai con xà yêu kia cũng vậy. Bọn họ vốn là người hoặc yêu quái, sau khi chết, hài cốt bị thụ yêu lão lao thu thập được, chôn dưới gốc cây là bản thể của bà ta. Lâu ngày, dưới sự ảnh hưởng từ yêu khí, tà khí của mụ mà biến thành một dạng tồn tại gọi là yêu linh. Yêu linh giống như nô bộc của lão lao vậy, mụ muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Không có sự cho phép của mụ thì không bao giờ trốn được. Bởi vì đi càng xa phạm vi dễ của mụ bao trùm thì yêu linh sẽ dần trở nên yếu ớt, và nếu thoát khỏi phạm vi đó, kết cục chỉ có trở về với cát bụi. Ngoài lề một chút, thật sự phải nói là tứ công chúa Trương Thiên Sương rất giống Lưu Diệp Phi, diễn viên đóng vai Nhiếp Tiểu Thiến. À không, nói đúng hơn là Lưu Diệp Phi giống tứ công chúa mới đúng, với nhan sắc xuất trần của mình thì tứ công chúa bỏ xa Lưu Diệp Phi mấy trăm cái bản đồ bé khống. Quá rõ ràng, thần tiên tỷ tỷ Diệu và thần tiên tỷ tỷ Pha Kẻ vẫn có sự khác biệt lớn chứ. Ở trên cao, Đường Tăng lấy lục diệp thần phiến ra, dùng tổ hợp bản đảo hồ lô phiến. Hắn không chế lực tay vừa phải, từng cơn gió nhẹ luồn qua khe lá, lách qua những hàng cây, chui vào cửa sổ Lan Nhược Tự làm dịu vết thương và hồi phục lại một chút thể lực cho Tiểu Thiến. Một lát sau, Nhiếp Tiểu Thiến hồi phục lại một chút thể lực, biến thành một con hồ ly, chạy ra khỏi Lan Nhược Tự, không biết đi đâu. Trong lúc đó, Yến Xích Hà nôn nóng ngự phi kiếm tới chân núi, nhưng vì đường phía trước cây cối rậm rạp, nên hắn đành phải hạ xuống đi bộ. Đi mãi, đã qua mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa tới được chỗ cần tới, Yến Xích Hà sinh lòng nghi ngờ. Hắn lấy một cái la bàn có hình âm dương, bắt quái ra thì quả nhiên cây kim định hướng trên đó đang quay như trong vậy. Chết tiệt, là huyễn trận. Thảo nào, ta cứ nói mình ít gì cũng sống ở đây mấy chục năm, chẳng lẽ lại quên đường? Không biết yêu quái này là thần thánh phương nào mà có thể khiến ta rơi vào ảo trận lúc nào cũng không hay. Phải tìm cách phá trận thôi. Tên Hạ Tuyết Phong Lôi đó đã đi trước ta từ rất sớm rồi, bây giờ mà còn bị mắc kẹt lại đây nữa thì thôi. Chỉ hy vọng không phải là nàng a. Nói rồi, Yến Xích Hà ngồi bệt xuống đất, bày ra đủ loại pháp khí, pháp cụ, cân, đo, đồng, đến các kiểu để tìm ra chỗ phá trận. Kiếp trước mặc dù hắn là thiên tướng nhà trời, kiếp này lại bái được cao nhân làm thầy, nhưng thế mạnh của hắn mãi mãi vẫn nằm ở vũ lực. Còn thực sự mà nói, trận pháp, luyện đan, luyện phù các thứ, hắn mù tịt hoặc giả hắn có biết đi chăng nữa, thì cũng có như không mà thôi. Loay hoay từ lúc nhá nhem tối cho tới tối mịch, hắn mới tìm ra được một phương án. Chính là chỗ này. Chỉ cần ta bố trí như thế này, rồi như thế này nữa. Xong rồi, bây giờ chỉ cần làm phép nữa là được. Úm ba la xì bừa. Cấp cấp như luật lệ. Phụt. Bị kết quả là Yến Tiên Sư phán đoán sai điểm yếu của trận pháp, có một phần do nôn nóng nữa, hao tâm tổn trí, hao tốn pháp lực một buổi trời, lại chọn ngay điểm mạnh của huyễn trận mà thi pháp. Bị trận pháp phản vệ, Yến Xích Hà khí huyết công tâm phun ra một ngụm máu tươi, ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Yến Xích Hà nằm bất tỉnh không động đậy, từ trong rừng cây rậm rạp, một bóng đen lao vun vút tới, nhìn bóng dáng có lẽ là một loài thú săn mồi. Đến khi lại gần thì mới thấy rõ, hóa ra là một con hồ ly, trùng hợp hơn nữa con hồ ly đó lại chính là Nhiếp Tiểu Thiến. Thấy có người nằm bất tỉnh ở đó, hồ ly Nhiếp Tiểu Thiến đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Sau một hồi lâu, như đã ra quyết định, tiểu hồ ly hóa ra hình người, vụt về lôi Yến Xích Hà vào một cái hốc của đại thụ gần đó. Trong cơn mê, Yến Xích Hà nhìn thấy một tiên ông đến giảng đạo pháp cho hắn nghe. Đạo pháp của tiên ông mặc dù thâm sâu, nhưng qua lời giảng của ông thì lại vô cùng dễ hiểu, làm hắn nghe như si như say, không biết là thực hay là mơ nữa. Đến khi tiên ông giảng đạo xong định bay đi, hắn mới định thần lại, hỏi tôn tính đại danh của tiên ông. Ha ha ha, ta chính là ông Bụt.